Chương 112, thừa tướng tâm tư không muốn đoán. Chương 112, thừa tướng tâm tư không muốn đoán. Nếu như là người khác kia, Liêu Hóa tuyệt đối ngay lập tức tin tưởng, dù sao người nói lời này là trước mắt vị này Gia Cát thừa tướng. Nhưng muốn nói Tưởng Nguyện cũng tham dự đi vào, hắn là không thể nào tin được. Năm đó nếu không phải Gia Cát thừa tướng che chở, hắn Tưởng Nguyện sớm đã bị tiên đế giết, nơi nào có hôm nay phong quang. Tưởng Nguyện hiện tại chỉ là phụ thừa tướng trường sự, nhưng mượn nhờ trước mắt vị này thừa tướng quyền thế bi vọng, so với Phi Y Y bọn người còn muốn phong quang vô số lần. Loại tình huống này trừ phi hắn đầu góc bị lừa đá, không phải tuyệt đối sẽ không bước lên bị người đâm cổ sống nguy hiểm phản bội thừa tướng. Ta cũng không dám tin tưởng, dù sao ta một mực là đem hắn xem như người thừa kế đến bồi dưỡng. Nhưng nói đi thì nói lại, cái này nhân tâm khó dò, ai có thể cam đoan hắn liền tuyệt đối trung thành đâu. Cũng chính là bởi vì có đủ loại suy tính, ta mới cùng bệ hạ diễn như thế một màn kịch, muốn nhìn một chút đến cùng là những cái nào yêu ma quỷ quái đang náo sự tình. Ùng ùng. Liêu Hóa nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, trên trán càng là toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, phía sau lưng càng là không biết lúc nào đã thấm ướt một mảnh. Hắn coi là trước mắt vị này thừa tướng thật là muốn tạo phản, cho nên hắn không chỉ có mình tham dự vào, còn đem mấy tên phản đối thừa tướng tuyên bố muốn khởi bình cần vương tướng lĩnh trạm. Gặp hắn thần sắc không đúng, Tô Thần Hiếu kỳ hỏi: "Nguyên Điệm, ngươi làm sao?" "Không có sao chứ?" Bịch. Liêu Hóa lập tức liền quỳ Tô Thần trước mặt, thỉnh tội nói: "Thần có tội, mời thừa tướng trách phạt." "Có tội? Ngươi có tội tình gì?" "Là như thế này." Liêu Hóa không có nửa điểm che giấu, chỉ trong chốc lát liền đem hết thảy bàn giao cái rõ ràng. Loại này tương đương với nhập đội sự tình Tô Thần đã sớm biết, vàng không cũng sẽ không cùng Liêu Hóa nói nhiều như vậy, lập tức đội vàng đem đối phương dịu dắt đứng lên: "Nguyên Điệm, mau dậy đi, mau dậy đi. Chuyện này không trách ngươi." "Thừa tướng, Khương Duy tướng quân cầu kiến." Không đợi Tô Thần trấn an vài câu, liền nghe ngoài cửa có sĩ tốt đến đây bẩm báo, nói Khương Duy cầu kiến. Không có cách nào, Tô Thần cũng chỉ đành đem lời còn lại nuốt xuống, vô vô Liêu Hóa bả vai cổ vũ nói: "Tốt, dư thừa sự tình ta liền không nói nhiều. Ngươi lập tức dựa theo ta trước đó mệnh lệnh xuất quân tiếp quản thành phòng. Ghi nhớ, tuần vui này nhất định phải diễn chân thực, không muốn lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nên giết người liền giết, không muốn thủ hạ lưu tình. Nếu là ngươi có thể thể hiện đầy đủ năng lực cùng bản sự, sang năm xuất trình, từ ngươi làm tiên phong." Cũng không biết có phải là theo thói quen, Tô Thần trong nháy mắt liền họa một cái bánh nướng ra ngoài. Cái này bánh rất lớn, cơ hồ lập tức liền đem Liêu Hóa cho nện choáng, cũng làm cho hắn từ bỏ tiếp tục truy vấn ý nghĩ. Hắn Liêu Hóa những năm này thế nhưng là trôi qua đặc biệt thảm, bởi vì đầu hàng qua Đông Ngô nguyên nhân, trong quân không có mấy người chào đón hắn. Tại tiên đế sau khi qua đời thế cục liền càng thêm gian nan. Đến mức hắn trong quân đội nhân duyên so Vương Bình cái này Ngụy quốc hàng tướng còn muốn kém. Dưới mắt thật vất vả có cơ hội cải biến vận mệnh của mình, làm sao có thể từ bỏ đâu. Vô luận như thế nào hắn đều nhất định phải bắt lấy căn này còn có cứu mạng. Nghĩ tới đây hắn cũng không tra cứu thêm nữa trước mắt vị này thừa tướng trong lời nói ma bệnh, ôm quyền lĩnh mệnh nói: "Thừa tướng yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ không cô phụ thừa tướng kỳ vọng." Tô Thần hài lòng nhẹ gật đầu: "Tốt, đi thôi." Liêu Hóa cũng không trì hoãn, trực tiếp liền cầm lấy Tô Thần lệnh tiễn đi điều quân. Tô Thần không có ngay lập tức để người mang Khương Duy tiền đến, mà là đi đến trước bàn tiếp tục lựa chữ. Đoán chừng Liêu Hóa bọn hắn đã đi ra quân doanh sau, hắn mới đúng ngoài cửa hô: "Để Khương Duy tiến đến." "Vâng." Không bao lâu, Khương Duy nổi giận đùng đùng bóng dáng liền xông vào, trực tiếp đi đến đang luyện chữ Tô Thần trước mặt, đập bàn hỏi: "Ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Chẳng lẽ thật chuẩn bị tạo phản?" Tô Thần ngẩng đầu nhìn hắn một chút, tiếp tục luyện chữ đồng thời không nhanh không chậm nói: "Bá ước, ngươi quá nặng không nhẫn nhịn. Thân là cấp trên, ngươi hẳn là phải học được Thái Sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc. Ngươi ít đến bộ này." Khương Duy phất tay đánh gãy Tô Thần: "Ta không biết ngươi đến cùng muốn làm cái gì, nhưng ta phải nói cho ngươi, nếu như ngươi coi là bằng vào thừa tướng cái thân phận này liền có thể muốn làm gì thì làm, vậy ngươi liền sai, mà lại là 10 phần sai. Nơi này là thủ đô, là Đại Hán quốc đô. Nơi này có rất nhiều tâm hướng hoàng thất đại thần, không nói khác, liền vừa mới Liêu Hóa mang đi những cái kia nhân mã, bên trong chí ít có khoảng 3 phần 10 là tâm hướng hoàng thất. Một khi được đến bệ hạ mệnh lệnh, bọn hắn tuyệt đối lập tức phản chiến. Nhưng bệ hạ nếu là đứng tại chúng ta bên này đâu?" Tô Thần đột nhiên xuất hiện một câu để Khương Duy nao nao, hỏi: "Có ý tứ gì? Ngươi xem một chút cái này." Tô Thần thả ra trong tay bút, đem trong ngăn kéo một phong thánh chỉ còn có một tấm lệnh bài để lên bàn. "Đây là..." Nhìn xem hai thứ đồ này, Khương Duy con ngươi thu nhỏ lại. "Đây hết thảy đều là ta cùng bệ hạ diễn một tuần kịch." Tô Thần cầm lấy bút một lần nữa luyện chữ đồng thời, giải thích nói: "Mấy ngày nay vô luận là Tưởng Nguyện hay là phu nhân các nàng, đều đối ta lên lòng nghi ngờ. Tưởng Nguyện thậm chí bắt đầu điều tra lên ta. Nếu là tiếp tục để bọn hắn điều tra đi, thân phận của ta bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên ta liền nghĩ cái biện pháp, đó chính là liên hợp bệ hạ diễn một tuần kịch. Mặt ngoài ta là đang cố ý lộ ra sơ hở, dẫn xuất không tồn tại Tào Ngụy nội ứng, nhưng trên thực tế ta là vì trong đoạn thời gian này phát hiện trên thân tất cả khả năng tồn tại sơ hở, tiếp theo quang minh chính đại từ bỏ." Tô Thần chưa hề nói quá rõ ràng, nhưng Khương Duy vẫn là nghe rõ. Nguyên lai Tô Thần vì ứng đối Tưởng Nguyện bọn hắn hoài nghi, liền lừa gạt bệ hạ, nói Tào Duệ vì không mất mặt, chuẩn bị tạo ra chứng cứ để chứng minh hắn cái này thừa tướng là giả mạo. Cho nên hắn liền đem kế liên kế, cố ý lộ ra sơ hở gây nên một đám đại thần hoài nghi, tiếp theo dẫn xuất Tào Ngụy nội ứng. Nhưng trên thực tế đây hết thảy đều là thủ thuật che mắt, Tô Thần mục đích thực sự là vì biết mình những địa phương nào lộ ra sơ hở tiếp theo từ bỏ. Minh bạch hết thảy, Khương Duy sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn là có chút tức giận: "Vậy ngươi làm sao không cùng ta thương lượng?" Gặp hắn khí thế yếu đi, Tô Thần tính tình cũng là nháy mắt đi lên, mắng: "Ngươi cũng không tới phủ thừa tướng, ta làm sao thương lượng với ngươi? Chẳng lẽ muốn ta phái người đi dùng tư phương thức liên lạc ngươi?" Ách, Thương Duy nhất thời nghẹn lời, hắn bởi vì không muốn lừa gạt Hoàng Nguyệt Anh người sư nương này, cho nên thương lượng với Tô Thần tốt, mấy ngày nay không đi phụ thừa tướng tránh cùng đối phương gặp mặt. Cái này, thật xin lỗi, đây là vấn đề của ta, ta xin lỗi ngươi. Thương Duy nguyên bản còn muốn giải thích một chút, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định nói xin lỗi. Đã người khác đều nói xin lỗi, kia Tô Thần còn có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Hắn rất rộng lượng vỗ vỗ Khương Duy bà bay, nói, không có việc gì, người ta đều là vì đại hán, đều là vì thừa tướng, không cần lẫn nhau khiển trách. Nhìn trước mắt bất kể hiểm khích lúc trước Tô Thần, Khương Duy có chút đắng chát chát nói, Tử Dạ, ta cái này khí lượng thật đúng là không bằng ngươi nha. Tốt, đừng nói những này. Ngươi cũng tranh thủ thời gian xuất lĩnh binh mã của mình tiến đến tiếp quản thành phòng, chỉ có thể là đem thuần vui này diễn giống một điểm. Ta cũng muốn đi. Đương nhiên, ngươi là thừa tướng môn sinh, thiếu ai cũng không có khả năng thiếu ngươi nha. Ngươi nếu là không tham dự đi vào, ai sẽ tin tưởng thừa tướng thật phản? Tô Thần nói rất có lý, nhưng Khương Duy vẫn là không có ngay lập tức đáp ứng, nghĩ nghĩ, chần chờ nói, đây có phải hay không chơi đến quá lớn? Dù là có Lưu Thiện vị hoàng đế này duy trì, trong lòng của hắn vẫn là không có ngọn nguồn, dù sao chuyện này quá lớn. Lớn sao? Ta cảm thấy cũng liền như vậy đi. Tô Thần minh bạch Khương Duy đang lo lắng cái gì, cầm lấy trên bản thánh chỉ phóng tới trước mặt đối phương, nói, cho đến bây giờ ta đều không có ngay trước các tướng sĩ mặt nói qua muốn tạo phản, hết thảy đều là chính bọn hắn suy đoán. Ta triệu tập binh mã dùng cũng không phải ta ở dám, mà là bệ hạ thánh chỉ. Tiểu tử ngươi tâm thật đúng là đen. Khương Duy có chút im lặng, nhưng cũng là thở dài một hơi. Mặc dù trên bản chất vẫn là làm được cùng một loại sự tình, nhưng dù sao không có tính thực chất chứng cứ bị người nắm, hết thảy đều có khả năng cứu vãn. Trọng yếu hơn chính là, làm đây hết thảy người không phải chân chính ra các thừa tướng, mà là trước mắt Tô Thần cái này tên giả mạo. Coi như cuối cùng sự tình không thể vãn hồi, đẩy hắn ra ngoài trạm cũng có thể tiêu trừ chúng nộ, căn bản sẽ không liên lụy đến phụ thừa tướng. Bá ước, ta như vậy an bài có thể chứ? Tô Thần để Khương Duy hồi phục thần trí, nhìn trước mắt rất là thành khẩn hảo hữu, sắc mặt có chút xấu hổ, mình thật không phải thứ gì, vậy mà nghĩ loại này sự tình. Thẹn trong lòng Khương Duy cũng không hỏi thêm nữa, trực tiếp nói, trong lòng ngươi có ít là được. Về sau có phiền phái nữa sự tình, có thể trực tiếp cùng ta nói, phàm là hợp lý, ta nhất định duy trì. Lại nói đơn giản vài câu sau, Khương Duy liền vội vàng rời đi. Nhìn xem hắn chạy chối chết bóng lưng, Tô Thần nhíu nhíu mày. Tiểu tử này chạy thế nào nhanh như vậy? Sẽ không phải là làm cái gì thật xin lỗi ta sự tình đi. Nói thầm hai câu sau, Tô Thần trở lại trước bàn đem cuối cùng mấy dòng chữ viết xong, lúc này mới lật ra phía dưới một quyển danh sách. Phía trên ghi chép hơn 100 người danh tự cùng chức quan. Dính một hồi mực nước, Tô Thần dùng bút đem Quách Du Chi danh tự vòng ra. Đã 8 cái. Tô Thần nhìn kỹ một chút bị mình vòng ra 8 cái danh tự, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Hắn vừa mới vô luận là đối Khương Duy vẫn là Liêu Hóa đều chỉ nói một bộ phận chân tướng. Không sai, hắn là muốn mượn cơ hội này bỏ đi tưởng nguyện bọn người lo nghĩ, thuận tiện dẫn xuất phủ thừa tướng một chút địch nhân. Nhưng hắn càng nhiều còn muốn thừa cơ mời chào càng nhiều không phải đặc biệt quen thuộc ra cát lượng, lại rất người có năng lực tiến phụ thừa tướng, thậm chí thay thế tưởng nguyện bọn người. Chỉ có dạng này hắn cái này thừa tướng mới có thể tiếp tục ngồi xuống đi, sẽ không ba ngày hai đầu làm cho người ta hoài nghi. Mà vô luận là Quách Du Chi hay là Liêu Hóa đều đã tiến hắn danh sách bên trong, chỉ cần lần này sự tình kết thúc, hắn liền trực tiếp để bạn hai người. Sắp trời dần tối, thủ đô trong thành lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là đánh lấy bó đuốc xuyên tới xuyên lui binh lính. Nhìn xem dần dần không có một hai đường đi, đứng tại trên tường thành Khương Duy không khỏi thở dài một hơi. Còn tốt không có tạo thành hỗn loạn, thương tới vô tội. Bá ước, ngươi có cảm giác hay không không thích hợp? Liêu Hóa đi đến Khương Duy bên cạnh hỏi một câu. Ngươi nói là hành động quá thuận. Đúng vậy a. Liêu Hóa nhẹ gật đầu, ngắm nhìn một phía, nói, từ chúng ta bắt đầu hành động đến bây giờ mới trôi qua bao lâu thời gian? Không đến 2 canh giờ đi. Nhưng chúng ta đã hoàn toàn khống chế cục diện, cái này quá kỳ quái. Ra các thừa tướng danh hiệu là dùng tốt không sai, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người duy trì, không có khả năng không ai phản kháng. Cái này có gì đáng kinh ngạc, bất quá là có người muốn ngồi vững chúng ta tạo phản tội danh thôi. Khương Duy lơ đễnh. Cái kia cũng không đúng nha. Hiện tại tất cả quân coi giữ đã toàn bộ bị chúng ta tước vũ khí tù binh, coi như ngồi vững tội danh, bọn hắn lại có thể làm gì được chúng ta? Khương Duy quay đầu nhìn Liêu Hóa, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, ngươi xác định những người kia thật là tù binh? Có ý tứ gì? Liêu Hóa nhíu nhíu mày, không chờ hắn minh bạch chuyện gì xảy ra, liền nghe Khương Duy tiếp tục nói, ngươi tin hay không, chỉ cần được đến một ít người hoặc là người nào đó mệnh lệnh, những tù binh kia liền sẽ võ trang đầy đủ xuất hiện tại hai chúng ta người trước mặt. Liêu Hóa cũng không phải đồ đần, rất nhanh liền kịp phản ứng, cả kinh nói, ngươi nói là chúng ta mang đến trong những người này có nội ứng. Đây không phải rõ ràng sao? Ngươi sẽ không phải thật coi là tạo phản là đơn giản như vậy lại chuyện dễ dàng đi. Liêu Hóa có chút tức giận, nhưng không phải là bởi vì Khương Duy trêu chọc, mà là bởi vì đối phương thái độ, đây quả thực là đem thừa tướng bàn giao sự tình xem như trò đùa. Nhưng hắn cũng không có ngay tại chỗ cùng Khương Duy cãi lộn, quay người nói, ta đi đổi đáng tin nhân thủ đi tạm giam những tù binh kia, thuận tiện đưa ngươi vừa mới nói sự tình nói cho thừa tướng, mời hắn định đoạt. Không cần như thế. Khương Duy gọi lại Liêu Hóa, nhìn đối phương ánh mắt nghi hoặc giải thích nói, ngươi cảm thấy ngay cả ta đều có thể nhìn ra đồ vật, thừa tướng lại không biết. Ừm. Liêu Hóa sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Đúng thế. Khương Duy một tên mao đầu tiểu tử đều có thể nhìn ra đồ vật, thừa tướng làm sao lại nhìn không ra đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn sầu lo tán đi hơn phân nửa, đi đến Khương Duy bên cạnh tuân hỏi, vậy ngươi cảm thấy thừa tướng cử động lần này có cái gì đặc biệt dụng ý sao? Ai biết được. Khương Duy ngữ khí có chút trầm thấp. Gia đại doanh bị tuyết rơi gặp một chút, hắn liền tỉnh táo rất nhiều. Cảm giác Tô Thần không có nói thật, hắn trực tiếp chạy đến Liêu Hóa bên này dò xét một chút, quả nhiên, đối phương từ Tô Thần nơi đó được đến đáp án cùng mình hoàn toàn không giống. Hắn không có chạy về đi hướng Tô Thần hỏi thăm, nhưng một mực tại suy nghĩ, muốn biết Tô Thần đến cùng đang tính toán lấy cái gì. Nhưng cho tới bây giờ hắn đều không có hoàn toàn nghĩ rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định, vô luận là hắn được đến đáp án vẫn là Liêu Hóa được đến đáp án đều không phải đối phương toàn bộ mục đích. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Khương Duy có chút thống khổ vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn cảm giác mình đi vào một tòa trong mê cung, khắp nơi đều là con đường, nhưng chân chính lối ra nhưng thủy chung tìm không thấy. Nghĩ mãi mà không rõ liền không nên đi nghĩ. Nghe Khương Duy tự lẩm bẩm, Liêu Hóa tiến lên vô vô bả vai của đối phương, trấn an nói, nếu là ngay cả ngươi ta đều có thể đoán được thừa tướng toàn bộ bố cục, kia Tư Mã Ý những người kia chẳng phải là bại rất oan. Chương 113, hai cái khác biệt đáp án. Chương 113, hai cái khác biệt đáp án. Khương Duy nào, nhìn về phía Liêu Hóa ánh mắt có chút không hiểu, đây chính là để Liêu Hóa có chút run rẩy, sờ sờ mình gương mặt kỳ quái hỏi, sao, làm sao? Có cái gì không đúng sao? Không, ngươi nói rất đúng. Là ta để tâm vào chuyện của bạn. Nói dứt lời một mấy mắt, Khương Duy có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn nghĩ rõ ràng. Hắn sở dĩ như thế lo lắng, không phải là bởi vì Tô Thần làm những này sự tình quá mức gan to bằng trời, càng nhiều vẫn là lo lắng đối phương sẽ đem sự tình làm nhẹ. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, mình hoàn toàn là tại buồn lo vô cớ. Lúc trước ngay cả Tư Mã Ý Tào Duệ này loại nhân vật đều bị Tô Thần cho tính toán đến, không có đạo lý ngay cả một chút thừa tướng thủ hạ bại tướng đều thu thập không được. Trong lòng tích tụ tán đi, Khương Duy tâm tình tốt không ít, ném một cái da dê ấm nước cho Liêu Hóa, vừa mới xin lỗi, ta thái độ có chút không tốt lắm. Bầu rượu này coi như là bồi tội. Liêu Hóa không thèm để ý khoát tay áo, những năm này hắn khổ gì đầu chưa từng ăn qua, ủy khuất gì không có nhận qua. Chỉ là một câu trêu chọc, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Tiếp nhận Liêu Hóa trả lại da dê ấm nước, đem bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch, lau đi khỏe miệng vết rượu, hung hăng nói, thừa tướng đã đem cái bàn cho dựng lên đến, tiếp xuống liền cho chúng ta diễn hí khúc. Ngươi muốn làm cái gì? Khương Duy cũng không che giấu, trực tiếp nói, ta chuẩn bị đem những năm này một mực cùng chúng ta không hợp nhau quan viên tướng lĩnh toàn bộ bắt lại. Vừa mới tiếp quản thành phòng thời điểm, hắn một mực tại thủ hạ lưu tình, sợ cho phủ thừa tướng mang đến không tất yếu phiền phức. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý, hắn lần này không chỉ có phải phối hợp Tô Thần đem tuồng vui này cho diễn tốt, hắn muốn thừa cơ thu thập phủ thừa tướng một chút địch nhân. Thì như Lý Nghiêm Dương Nghiệt, đối với đám này lúc trước hại bọn hắn bắt phạt thất bại người, hắn là hận đến thực chất bên trong, vô số lần muốn đem bọn hắn ngàn đao bầm thây, nhưng thừa tướng không đồng ý, dưới mắt rốt cục có cơ hội làm sao có thể bỏ qua. Về phần bởi vậy tạo thành hậu quả liền không tại lo nghĩ của hắn bên trong, kia là Tô Thần hẳn là cân nhắc. Nếu là cuối cùng thật làm hỏng, lớn không được bọn hắn hai người cùng tiến lên đoạn đầu đài. Nhìn xem Khương Duy rời đi bóng lưng, Liêu Hóa cười cười, tiểu tử này cuối cùng là hiểu được, bất quá hơi trễ. Trước kia hắn cùng Gia Cát thừa tướng quan hệ không tốt cũng không kém, thuộc về nhân vật dâu dịa, cũng không phải là rất rõ ràng Gia Cát thừa tướng người bên cạnh thân sơ quan hệ. Nhưng gần nhất được đến đối phương thưởng thức, tiếp xúc càng nhiều đồ vật về sau hắn mới phát hiện, Khương Duy cùng Gia Cát thừa tướng bị lão sư này quan hệ trong đó cũng không như trong tưởng tượng như vậy thân mật. Thậm chí hắn cảm giác Gia Cát thừa tướng đối Khương Duy không phải rất tín nhiệm, có chút phòng bị. Nguyên bản hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vừa vặn một màn để hắn nháy mắt minh bạch. Khương Duy làm việc quá lo trước lo sau. Vô luận thừa tướng làm quyết định là tốt là xấu, là chính xác vẫn là sai lầm, thân là học sinh hắn đều không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể toàn lực ủng hộ. Nhưng Khương Duy ngược lại tốt, một mực do dự dự, nhăn nhăn nhó nhó. Loại người này đừng nói thừa tướng, đổi lại là hắn cũng sẽ không tín nhiệm. Hô. Liêu Hóa hít sâu một hơi, nhớ kỹ Khương Duy giáo huấn sau liền trực tiếp dẫn người đi tù binh nơi đó. Hắn vẫn là quyết định đem những cái kia tạm giam nhân viên đổi thành tâm phúc của mình. Hắn tin tưởng dạng này mới có thể để cái này xuất diễn càng thêm chân thực, mới có thể để những cái kia tôm tép nhại nhép này ra. Bất quá so với hắn bên này tiểu đả tiểu nháo, Khương Duy bên kia động tĩnh coi như lớn nhiều. Hắn trực tiếp dẫn người xâm nhập từng người đại hán quan viên trong nhà, dùng đủ loại tội danh đem bọn hắn cho tóm lấy. Ngắn ngủi hơn nửa đêm công phu, hắn liền bắt gần trăm người, nếu như tính luôn những người này ra quyến vậy nhân số càng nhiều. Động tĩnh lớn như vậy rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thủ đô, Lý Nghiêm tự nhiên cũng là biết, bất quá hắn cũng không có ngay lập tức hành động, mà là ngồi tại thư phòng rơi vào trầm tư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, ngồi tại hắn hạ thủ phương nam tử trung niên nhịn không được, mở miệng nói, "Cha, chúng ta nếu là lại không lập tức khởi xướng phản kích, chúng ta người liền muốn bị bắt xong." Nói chuyện không phải người khác, chính là Lý Nghiêm nhi tử Lý Phong. Hôm nay hoàng cung vừa mới bị phong tỏa thời điểm, hắn liền thu được cha mình Lý Nghiêm tin tức, sớm trốn ra cửa nhà, trốn qua một kiếp. Nhưng cũng bèn bèn là hắn trốn qua một kiếp mà thôi, nhà của hắn quyến toàn bộ đều đã rơi vào Khương Duy trong tay. Nghĩ đến mình xinh đẹp phu nhân cùng đáng yêu nhi tử, hắn liền càng phát ra không giữ được bình tĩnh. Một màn này thấy Lý Nghiêm thẳng thở dài, người tốt xấu cũng tại Gia Cát Lượng bên người học tập dài như vậy một đoạn thời gian, làm sao vẫn là không có một điểm tiến bộ. Càng là đối mặt trọng đại sự tình, càng phải bước vàng. Lý Nghiêm nói chưa dứt lời, vừa nói cái này Lý Phong liền rất cảm thấy bị khuất, phàn nàn nói, cha, ngài liền đừng đề cập. Hài nhi mặc dù đảm nhiệm chính là phụ thừa tướng tổng sự trung lang, nhưng cái này chức quan cùng Liêu Hóa cái kia tham quân một dạng. Mặt ngoài nhìn qua là phụ thừa tướng chức quan, là Gia Cát Lượng thần tín, nhưng toàn bộ phụ thừa tướng không có người kia thật đem Hải Nhi xem như người một nhà. Nói vậy, Lý Nghiêm trực tiếp đánh gãy lời của con. Hắn nhìn đối phương nghiêm khắc nói, Gia Cát Khổng Minh mặc dù thủ đoạn hèn hạ, nhưng còn không đến mức làm khó dễ ngươi một tên tiểu bối. Ta nhìn ngươi rõ ràng là mình không muốn học. Lý Phong rụt cổ một cái không nói thêm gì nữa, một màn này thấy Lý Nghiêm càng thêm thần thương, thật sự là hổ phụ khuyến tử a. Lý Nghiêm không nói thêm gì nữa, bị mắng một trận Lý Phong càng là không dám nói thêm cái gì, cả phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, gia chủ, Thương Tiên Sinh đến. Lấy lại tinh thần, Lý Nghiêm chỉnh lý quần áo một chút, với bên ngoài hô, mau mời. Theo cửa phòng đẩy ra, một mặt tiểu tụy Tưởng Nguyện đi đến. Lý Nghiêm ra hiệu đối phương ở một bên ngồi xuống, sau đó mới nói, công diễm, trong lòng ngươi cũng đã có chỗ quyết đoán đi. Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần không phải quá không hợp thói thường, ta đều đáp ứng. Tưởng Nguyện cũng không có trì hoãn, bình phục một chút tâm tình về sau liền trực tiếp mở miệng. Ta có thể giúp một tay làm chứng, vạch trần cái kia tên giả mạo thân phận, nhưng sau khi chuyện thành công ít nhất phải cho ta một cái thượng thư lệnh chức quan. Tước vị đâu? Thấp nhất một cái quận hầu. Lý Nghiêm nhíu mày, làm có nói, thượng thư lệnh chức quan ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng quận hầu tước vị quá cao. Loại này tước vị chỉ có thể cầm ngụy quốc cùng nô quốc địa bàn cho ngươi phong thưởng, không có ý nghĩa gì. Theo ta thấy, ngay tại Đại Hán cảnh nội cho ngươi một cái huyện hầu tước vị đi. Lý Nghiêm cái giá này không thấp, phải biết năm đó không ai bị nổi Lữ Bố cũng chính là một cái huyện hầu tước vị mà thôi. Tưởng Nguyện suy nghĩ kỹ một hồi, lúc này mới không tình nguyện nói, huyện hầu có thể, nhưng muốn gia tăng 500 hộ thành, đất phong. Có thể. Lý Nghiêm nhẹ gật đầu, lập tức nói, vậy kế tiếp chúng ta liền hảo hảo thương lượng một chút cụ thể chi tiết đi. Phong Nhi, ngươi đi cho chúng ta lấy chút bánh ngọt canh nóng đến. Lý Phong minh bạch đây là muốn để cho mình né tránh, có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Theo cửa phòng đóng lại, Lý Nghiêm cùng Tưởng Nguyện bắt đầu nói chuyện với nhau. Hai người trò chuyện thời gian rất dài, thẳng đến sắc trời dần dần sáng tỏ mới kết thúc. Cùng Tưởng Nguyện gặp thoáng qua Lý Phong đi vào gian phòng bên trong, đem một bát canh nóng đưa lên, phục thị đối phương uống xong đồng thời nhắc nhở nói, "Cha, cái này Tưởng Nguyện luôn luôn lấy chính nhân quân tử tự cho mình là, hắn không thể hoàn toàn tin tưởng. Điểm này còn cần ngươi nói." Lý Nghiêm ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt nhi tử, thả ra trong tay chén canh nói, "Gia Cát thôn phu mặc dù là người hèn hạ vô sỉ, nhưng chính như bơm bướm yêu thích quang minh mở dạng, bên người trọng dụng nhân phẩm tính đều không kém, cái này Tưởng Nguyện cũng giống như vậy. Mà lại hắn mới vừa từ đầu đến đuôi đều chỉ đảm mình muốn chỗ tốt, căn bản không có đề cập phụ thừa tướng người khác, bao quát thân tín của hắn. Rất rõ ràng, hắn là tại gạt chúng ta, căn bản không có nửa điểm thành ý. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta đêm nay trò chuyện nội dung rất nhanh liền sẽ bị hắn cho nói cho phụ thừa tướng người khác, thậm chí cái kia tên giả mạo đều có khả năng biết." Nghe đến đó Lý Phong nghi ngờ hơn. "Nếu như thế, kia cha ngài làm sao còn cùng hắn đàm thời gian dài như vậy?" Lý Nghiêm dùng khăn tay lau đi khóe miệng, hơi đáp ý nói, "Vi phụ là muốn mượn cơ hội này để cái kia tên giả mạo bung lòng cảnh giác, để hắn cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Chờ hắn đắc ý nhất thời điểm, lại ra tay nhất cử đem hắn đánh vào bụi bặm." Lý Phong nhếch miệng, đối với mình phụ thân lời nói này lơ đễnh. Từ hôm qua nửa đêm bắt đầu, bọn hắn những người ủng hộ kia cùng thân tín liền dần dần bị Khương Duy cho bắt, cho tới hôm nay buổi sáng hẳn là bắt cái 7-8 phần. Không có đủ nhân thủ cùng binh mã, ngươi lấy cái gì đem người khác đánh vào bụi bặm? Nhìn thấy nhi tử bộ dáng này, Lý Nghiêm nơi nào không rõ đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng hắn lúc này không có nói tiếp giáo, mà là từ trong ngăn kéo xuất ra một phong sớm đã viết xong thư, ngươi tự mình đem phong thư này đưa ra ngoài, liền nói giai đoạn thứ nhất kế hoạch đã hoàn thành, có thể bắt đầu bước kế tiếp. Lý Phong không muốn làm tín sứ, nhưng cũng không dám chống lại mình người phụ thân này, không tình nguyện rời đi. Chờ hắn cải trang giả dạng đi đến bên ngoài thời điểm đã sắp trời sáng rõ, trên đường phố cũng xuất hiện thưa thớt đám người. Trừ ngẫu nhiên mấy cái hết nhìn đông tới nhìn tây nghe ngóng tin tức bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người đều là ngay lập tức chạy tới vừa gạo. Từ những này xếp hàng mua gạo bách tính bên người đi qua, Lý Phong có thể nghe tới bọn hắn nói chuyện, tối hôm qua thật là loạn à, cũng không biết bắt bao nhiêu ngụy quốc mật thám. Bắt ngụy quốc mật thám? Ta làm sao nghe nói là thừa tướng phản? Đánh rắm. Ra các thừa tướng thân phận gì? Người ta nếu là tạo phản cần dùng tới chờ hôm nay. Chính là, mà lại ngươi không thấy được cửa thành đã một lần nữa mở ra sao? Có cái nào tạo phản người sẽ tại không có triệt để trưởng không thế cục trước đó mở cửa thành ra bỏ mặc bách tính ra vào? Vậy ngươi nói thừa tướng vì cái gì phong tỏa hoàng cung? Ngươi tin tức này phải thêm tụt hậu a, tự nhiên là để cho tiện tra án a. Ngươi đây mới là đánh giám đi. Tra án cần dùng tới phong tỏa hoàng cung, làm sao dùng không được? Vụ án lần này thế nhưng là liên lụy quá lớn, một cái không tốt ngay cả bệ hạ đều sẽ bị liên lụy, toàn bộ hoàng thất đều có thể hổ thẹn, có thể không thận trọng sao? Nghe ngươi ý tứ, vụ án này là thật. Bệ hạ thật khi nhục triều đình đại thần phu nhân. Khẳng định a. Các ngươi ngẫm lại cái này sự tình nếu là truyền đi, kia ảnh hưởng sẽ nhiều ác liệt nha. Nếu là đổi thành ta là thừa tướng, khẳng định ngay lập tức phong tỏa hoàng cung, đem tất cả biết được nội tình người bắt lại. Lý Phong cảm giác trong này có người đang tận lực dẫn đạo chủ đề, nhưng bây giờ hắn còn có trọng yếu sự tình muốn đi làm, cũng không tra cứu thêm nữa, vội vàng rời đi. Theo mặt trời mọc, nghỉ ngơi một đêm, tinh thần sảng khoái Tô Thần trở về trong thành. Hắn không có ngay lập tức trở lại hồi thừa tướng phủ, mà là đi nha môn, hắn hôm nay muốn đích thân thẩm án. Thừa tướng, thiếp thân nói câu câu là lời nói thật. Hết thảy đều là lưu diễm tại Vũ Hãm. Nhìn xem Đường Hạ khóc đến nước mắt như mưa quyến rũ nữ tử, Tô Thần sắc mặt có chút quái dị. Hắn rốt cuộc minh bạch Lưu Diễm vì cái gì hoài nghi mình phu nhân cùng Lưu Thiện cấu kết. Nữ nhân này hoàn toàn chính là Tô Đắc Kỷ chuyển thế, cho dù là thuốc thít đều mang thật sâu mị hoặc, ngay cả hắn cũng có chút động tâm, càng đừng đề cập Lưu Thiện cái này thỉnh thoảng muốn tuyển tú phong phú hậu cung hoàng đế. Bất quá thẩm án không thể chỉ bằng suy đoán, còn phải giảng chứng cứ. Hắn đem ánh mắt thu hồi, bắt đầu đọc qua vụ án hồ sơ, rất nhanh, hắn liền nhìn ra vấn đề, hướng một bên chính cung kính đứng Quách Dù Chi tuân hỏi, đây là có chuyện gì? Vì cái gì phần này hồ sơ bên trong rất nhiều nơi đều là mập mờ suy đoán? Thừa tướng thứ tội. Tô Thần ngữ khí coi như hòa hoãn, nhưng Quách Du Chi lại là mười phần thất vọng, vội vàng giải thích nói, vụ án này bên trong mấy cái nhân vật mấu chốt chết, rất nhiều thứ căn bản không có cách nào thẩm tra. Trải qua Quách Du Chi một phen giải thích, Tô Thần mới hiểu được tới là thế nào một chuyện. Nguyên lai là phụ trách ghi chép lưu thiện sinh hoạt thường ngày quan viên chết, tới cùng một chỗ còn có mấy tên cung nữ thái giám. Phiền toái hơn chính là Đồng Doãn bọn hắn lúc trước căn bản không thế nào hảo hảo điều tra liền đem những người này thi thể cho xử lý. Loại tình huống này Quách Du Chi liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không cách nào viết ra một phần hoàn chỉnh không có sơ hở hồ sơ. Minh bạch là thế nào một chuyện, Tô Thần cũng không còn nhiều hơn kiến trách, nghĩ nghĩ, nói, đã rất nhiều sự tình đã không cách nào lại kiểm chứng, vậy ngươi liền trực tiếp mình biết, nhất định phải biết chứng cứ vô cùng xác thực không thể để người nhìn ra sơ hở. Quách Du Chi hiện tại còn không biết Tô Thần cũng không tính thật tạo phản, còn tưởng rằng đối phương là muốn cho Lưu Thiện dội nước bẩn bức bách đối phương học hiến đế nhường ngôi, đội vàng đáp ứng, thần minh bạch. Sự tình khẩn cấp, Quách Du Chi cũng không trì hoãn, cùng Tô Thần lên tiếng chào hỏi liền chạy tới bên cạnh thiên sảnh bên trong bắt đầu một lần nữa sáng tác. Trong ngay mắt, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại Tô Thần cùng Lưu Diễm phu nhân Hồ Thị, đối phương niên kỷ xem ra so trong tưởng tượng còn muốn nhỏ, chỉ có 18 tuổi. Ở đời sau đây chính là cái vừa mới lên đại học tiểu cô nương, cũng thua thiệt Lưu Diễm tên kia hạ thủ được. Thật sự là cầm thú. Tô Thần móng tay nhẹ nhàng gõ trước mặt bàn, bắt đầu suy tư bước kế tiếp, nhưng Hồ Thị tiếng khóc để hắn từ đầu đến cuối tập trung không dậy nổi tinh thần đến. Đủ. Tô Thần thanh âm cũng không lớn, nhưng vẫn là đem ngay tại khóc giống Hồ Thị giật nảy mình, rụt rè nhìn xem hắn, thật sự là ta thấy mà yêu. Đáng tiếc, Tô Thần không phải chủ vương, không để mình bị đẩy vòng vòng. Bình phục một chút tâm tình, Tô Thần dùng bình ổn ngữ khí hỏi, ngươi vừa mới nói truyền ngôn là thật, ngươi cùng bệ hạ ở giữa? Không. Hồ Thị bị Tô Thần giật nảy mình, cũng không lo được lễ tiết, đánh gáy nói, những cái kia truyền ngôn đều là giả. Thừa tướng nếu là không tin có thể đi hỏi Thái hậu có thể chứng minh trong sạch của ta. Không đúng. Tô Thần lắc đầu, nhìn xem Hồ Thị kia tràn ngập mị hoặc ánh mắt, ngựa khí dám định nói, ngươi chính là cùng bệ hạ cấu kết, mà lại là bệ hạ ép buộc ngươi. Ngươi hiểu ý của ta không? Chương 114, Vu Hám Hoàng đế chương 114, Vu Hám Hoàng đế Hồ Thị trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sững sờ tại nơi đó, ngơ ngác nhìn Tô Thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Xem ra ngươi không rõ a. Tô Thần trực tiếp với bên ngoài hô, người tới, mang nàng xuống dưới thanh tỉnh một chút. Vâng. Hai tên như lang như hổ sai dịch đẩy cửa đi đến, hung thần ác sát bộ dáng thế nhưng là đem Hồ Thị dọa cho xấu, vội vàng cầu xin tha thứ, thừa tướng thứ tội, thần phụ không nên nói láo, thần phụ xác thực cùng bệ hạ cấu kết. Nhìn xem lập tức đổi đường kính Hồ Thị, Tô Thần mỉm cười, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hồ Thị tiến vào Lưu phủ không đến mấy tháng liền có thể tiến cung gặp mặt Thái hậu, cái này xem xét thời thế bản sự thật đúng là không tệ. Nếu là đổi lại người khác, biết mình muốn vu hãm người là hoàng đế, khẳng định sẽ do dự một hai, thậm chí kiên quyết không chịu, nhưng trước mắt này nữ nhân lại là gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Tô Thần phất tay để hai tên sĩ tốt rời đi, lập tức đem Hồ Thị hư đỡ mà lên, rất là cùng thiện nói, tiến lên cẩn thận cùng bản tướng nói một chút trải qua. Không biết vì cái gì, Hồ Thị luôn cảm giác trước mắt vị này thừa tướng cười lên so vừa rồi tức giận lúc còn khủng bố, giống như là một con mở ra miệng lớn dính máu ác lang tại hướng ngươi vẫy gọi. Bất quá đừng nói, vị này thừa tướng xác thực như nghe đồn một dạng, xem ra rất là trẻ tuổi. Không đúng, mình đây là đang suy nghĩ gì? Ném rơi trong lòng quái dị suy nghĩ, Hồ Thị bắt đầu trong lòng run sợ nói lên trải qua lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng hướng Tô Thần nhìn bên này đi, sợ nói sai. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện mình nghĩ nhiều, vị này thừa tướng cũng sẽ không đánh gãy ngươi nói chuyện, cũng sẽ không dạy ngươi nói thế nào, mà là tại một điểm nào đó khi có chuyện điểm ra đến, nói nơi này có phải là nói sai, về sau liền để chính nàng phát huy, một mực đổi giọng nói đến đối phương hài lòng mới thôi. Cũng chính vì vậy, tốn hao thời gian tương đối dài, không sai biệt lắm một canh giờ Tô Thần mới cầm tới một phần mình tương đối hài lòng cậu cung. Một mực tại nhìn mặt mà nói chuyện Hồ Thị, gặp hắn lông mày giãn ra không ít, cẩn thận thử dò xét nói, thừa tướng, muốn không có việc gì thiếp thân liền trở về. Thừa tướng yên tâm, thiếp thân sau khi trở về lập tức thu thập bọc hành lý rời đi thủ đô, về sau cũng tuyệt không xuất hiện ở đây. Không. Tô Thần thả ra trong tay khẩu cung, nói, hiện tại bản án còn chưa kết thúc, ngươi muốn tiếp tục lưu lại. Ngươi có yêu cầu gì có thể sách, bản tướng nhất định hết sức thỏa mãn. Nghe nói như thế, Hồ Thị tâm lạnh một nửa, nàng vừa mới phần này khẩu cung hoàn toàn chính là tại vu hãm Lưu Thiện vị hoàng đế này. Nếu là cuối cùng Lưu Thiện ở trong cuộc tranh đấu này chiến thắng, kia nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là trước mắt vị này thừa tướng chiến thắng, kia nàng đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương là tuyệt đối sẽ không lưu lại như thế một cái chỗ bẩn, cho nên nàng hiện tại vội vàng muốn rời khỏi thủ đô, đi nam trung các vùng mai danh nhận tích qua nửa đời sau, thật không nghĩ đến bị trước mắt vị này thừa tướng cự tuyệt. Gặp nàng không nói lời nào, Tô Thần chủ động mở miệng nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền tài, nói thẳng số lượng. Không, không cần. Lấy lại tinh thần Hồ Thị khoát tay áo, cuối cùng cẩn thận nói, nếu có thể, thừa tướng ban thưởng ta một kiện vật phẩm tùy thân liền có thể. Hồ Thị quả thật có chút đầu óc, nhưng còn chưa đáng kể, thoáng một suy nghĩ, Tô Thần liền minh bạch nữ nhân này đang suy nghĩ gì. Đây là muốn mình hứa hẹn bảo đảm nàng một mạng. Hắn đứng dậy cầm lấy trên bàn khẩu cung, nói, bên cạnh ta tạm thời không có phù hợp đồ vật, lần sau lại cho người đi. Xong. Hồ Thị trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, vũ mị ánh mắt cũng là tràn ngập lỗ trống. Đi vào thiên sảnh, Tô Thần phát hiện Quách Du Chi vẫn còn bận rộn, không khỏi hỏi, ngươi nơi này còn cần bao lâu? Đã hoàn thành, đang tiến hành cuối cùng kiểm tra. Quách Du Chi nói liền đem mình một lần nữa biên soạn hồ sơ đưa cho Tô Thần. Làm sao? Tô Thần tiếp nhận hồ sơ đồng thời phát hiện tay của hắn đang run rẩy, không khỏi hỏi một câu. Không có việc gì. Quách Du Chi có chút ngượng ngùng đem tay lùi về, sắc mặt có chút mất tự nhiên, lúc trước hắn một mực xem thường Đồng Doãn, cảm thấy đối phương nhân phẩm có vấn đề, không nghĩ tới trong nháy mắt mình vậy mà cũng làm đồng dạng sự tình. Tô Thần cũng mặc kệ hắn ý tưởng gì, đơn giản nhìn một chút, xác định không có vấn đề gì về sau liền đem khẩu cung cùng một chỗ giao cho Quách Du Trì, để người đem nội dung phía trên truyền đi, tốt nhất là làm cho mọi người đều biết. Chính chúng ta truyền. Tô Thần trừng mắt liếc hắn một cái, không cao hứng nói, ngươi cảm thấy loại này sự tình có thể chính chúng ta truyền sao? Tìm mấy cái ngụy quốc mật thám, để bọn hắn truyền, cụ thể làm thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý. Hắn cùng Lưu Thiện cũng đã có nói, lần hành động này là vì dẫn xuất ngụy quốc nội ứng, nếu là không có ngụy quốc người tham gia thì đến, hắn đến lúc đó làm sao cùng Lưu Thiện giải thích? Về phần tìm kiếm ngụy quốc mật thám loại này sự tình liền càng đơn giản, mắt thấy đại hán lâm vào nội loạn, hắn không tin những này tiềm phục tại thuộc đâu ngụy quốc mật thám sẽ bảo trì bình thản, không có bất kỳ cái gì hành động. Ta cái này liền đi làm. Quách Du Chi có chút xem không hiểu trước mắt vị này thừa tướng dụng ý, nhưng cũng không dám lãnh đạm, đội vàng rời đi. Cơ hồ là trước sau chân, Khương Duy cùng Liêu Hóa liền cùng nhau đi đến. Con mắt bằn bệnh tia máu hai người hướng Tô Thần thi lễ một cái, đồng thời nói, thừa tướng, trong thành, tường thành đã hoàn toàn khống chế. Tô Thần hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức tiếp tục phân phó nói, bá ước, ngươi đem trên đường phố dò xét tướng sĩ rút đi một nửa, mặt khác, thông báo tiếp mọi người, hôm nay bình thường vào chiều. Khương Duy không có ngay lập tức đáp ứng, mà là có chút chần chờ đạo, cái này chỉ sợ cần thừa tướng ngài tự mình đi thông chi. Ừm. Không đợi Tô Thần hiểu được Khương Duy lời này ý tứ, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ai ở bên ngoài? Chúng ta lúc tiến vào nhìn thấy, đều là đại thần trong triều, đều muốn thấy thừa tướng ngài. Liêu Hóa vội vàng trả lời. Tô Thần ngẫm lại liền minh bạch là thế nào một chuyện, cười cười, nói, bọn hắn thật đúng là nóng nội a, như thế mất một lúc cũng chờ không được sao? Tính, đã đến kia liền gặp gỡ đi, để bọn hắn đến chính đường bên kia đi. Chỉnh lý quần áo một chút, Tô Thần liền trở lại sắp lách, vừa tới nơi này hắn liền thấy một đám đen nghịt đại hán quan viên, thô sơ giản lược đoán chừng không sai biệt lắm có chừng 100 người. Cũng may nơi này là đình ý nha môn, chính đường rất rộng rãi, cũng là chứa được. Thừa tướng, thừa tướng. Cơ hồ là hắn xuất hiện một cái mắt, những quan viên này liền trực tiếp lao qua, từng cái vấn đề cũng là liên tiếp ném ra, thừa tướng, tối hôm qua phong thành là thế nào một chuyện? Thừa tướng, ngài vì cái gì hạ lệnh phong tỏa hoàng cung? Thừa tướng, ngài vì cái gì bắt nhiều như vậy đồng liêu, bọn hắn phạm tội gì? Có truyền ngôn nói ngươi giam lòng bệ hạ, là muốn tạo phản sao? Vấn đề nhiều vô số kể, một chút tâm hướng hoàng thất quan viên vấn đề hỏi được càng là bén nhọn, liền kém không có chỉ vào Tô Thần cái mũi mắng. Bất quá dạng này không thức thời người dù sao cũng là số ít, tuyệt đại bộ phận người vẫn là hỏi được tương đối luyện chuyển hàm xúc. Tốt, tốt. Tô Thần đưa tay hạ thấp xuống ép, ra hiệu đám người an tĩnh lại, lúc này mới tiếp tục nói, bản tướng biết các ngươi muốn hỏi thăm cái gì, các ngươi yên tâm, tất cả vấn đề bản tướng hôm nay đều sẽ cho các ngươi từng cái giải thích, mọi người không nên gấp gáp. Mặc dù Tô Thần hành động bây giờ cùng tạo phản không có gì sai biệt, nhưng tích uy còn tại, chỉ chốc lát sau mọi người liền yên tĩnh trở lại. Ánh mắt từng cái đảo qua đám người, Tô Thần rất nhanh liền phát hiện một kiện thú vị sự tình, hắn phát hiện hôm nay đến trong những người này tất cả đều là một chút chức quan thấp hoặc là không có thực quyền gì người. Xem ra rất nhiều người còn tại quan sát, không, đều đã cái này mấu chốt, không có cái nào ngu xuẩn sẽ tiếp tục quan sát xuống dưới. Những người này hẳn là đến cố ý đến kéo dài thời gian để hắn không cách nào nhanh chóng tiến hành bước kế tiếp. Đại khái hiểu là thế nào một chuyện, Tô Thần khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười, hắn không sợ người khác xuất thủ, liền sợ người khác không xuất thủ. Lặng lẽ cho sau lưng Khương Duy hai người làm thủ thế, Tô Thần liền mặt mũi tràn đầy giả cười đi hướng đám người, bắt đầu từng cái trả lời đám người vấn đề. Chiếm được thế, Khương Duy lập tức an bài một thân tín của mình thay đổi quan phục lẫn vào đám người, rất nhanh liền đi tới Tô Thần trước mặt, móc ra dao găm bạo quát, ngươi cái này nghịch tặc, nhìn ta không giết ngươi. Có thích khách. Theo Liêu Hóa Hoàng sợ gọi, Khương Duy bọn người cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem thích khách bắt, ngay tiếp theo đem tất cả khả năng tham dự hành thích quan viên đều bắt. Thời gian qua một lát, vừa mới còn náo nhiệt đến như là chợ bán thức ăn đình ý nha môn nháy mắt trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tô Thần cùng Khương Duy ba người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức khoát tay nói, "Tốt, đừng ngốc đứng, tiếp tục dựa theo trước đó phân phó làm việc." "Vâng." Lưu Thiện tầm cung, thân là hoàng đế hắn ngay tại trên giường nằm ngáy o o, so sánh dưới, cùng nhau bị vây ở chỗ này tiếu chu liền rất thảm. Không có bất kỳ cái gì có thể nằm xuống nghỉ ngơi địa phương, chỉ có thể gục xuống bàn, cánh tay bị đầu của hắn cho ép thành màu tím đen, rất là khủng bố. Đột nhiên, hắn cảm giác có người đang quay cánh tay của mình, hơi không kiên nhẫn nói lẩm bẩm, "Chuyện gì?" "Là ta." Một đạo hơi có vẻ âm trầm thanh âm truyền đến, nháy mắt liền đem tiếu chu làm tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Mã Hưu. Cái này Mã Hưu không phải phiêu kỵ tướng quân Mã Siêu người đệ đệ kia Mã Hưu, mà là một cái khác cùng tên người, nhưng cũng là Mã Đại thân thích, bàn về bối phận Mã Đại còn phải quản đối phương kêu một tiếng thúc phụ. Khi phản ứng tiếu chu hợp thời lộ ra hoảng sợ thần sắc, vội vàng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Mã Hưu không có phản ứng hắn, từ trong ngực lấy ra một tờ vải bóc bỏ lên trên bàn liền rời đi. Quỷ dị cử động gây nên tiếu chu chú ý, nhìn xem trên bàn vải bóc, đang muốn mở ra xem xét, sau lưng liền chuyển đến Lưu Thiện thanh âm. Vừa mới ai đến? Là Mã Hưu. Bị giật nảy mình, tiếu chu cầm trong tay vải bóc đưa cho Lưu Thiện, đây là hắn vừa mới đưa tới, không biết bên trong viết cái gì. A, Lưu Thiện ngáp một cái, tùy ý mở ra xem, con mắt đột nhiên trở to. Không đợi tiếu chu minh bạch chuyện gì xảy ra, Lưu Thiện đã đem vải vóc xé nát hung hăng ném xuống đất, Quách Du Trì, chấm nhất định phải giết ngươi cái này tiểu nhân. Nhìn hắn thất thố như vậy, tiếu chu tâm niệm vừa động, tiến lên giúp đối phương thuận thuật khí, thăm dò tính nói, bệ hạ, nơi này không có người ngoài, không cần diễn kịch. Diễn cái gì hí? Chấm chính là muốn giết hắn. Lưu Thiện hất ra Tiếu Chu tay, bước nhanh trở lại trên giường ngồi xuống, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cái này hỗn đản hôm qua phí hết tâm tư làm khó dễ chấm cũng liền thôi, hiện tại càng là làm càng đến cực điểm, vậy mà tại bên ngoài bố trí chấm, nói chấm khi nhục đại thần phu nhân. Hắn là thật nổi giận, hôm qua Quách Du Chi đem hắn bị hoàng đế này xem như tội phạm thẩm vấn dòng dã hơn 3 canh giờ, liền kém không dụng hình. Cái này cũng liền thôi, dù sao cũng là vì kế hoạch, nhưng bây giờ cái này hỗn đản lại đem một chút giả dối không có thật tội danh vu oan đến trên đầu mình, quả thực lẽ nào lại như vậy? Có lẽ là vì thừa tướng kế hoạch cũng có nói. Cầu thí kế hoạch. Lưu Thiện vẫn là rất thô lỗ, nhưng ngựa khí hỏa hoãn không ít. Tướng phụ ban đầu là nói qua muốn vu oan chấm, nhưng tướng phụ cũng đã nói, vì để tránh cho sinh ra ác liệt ảnh hưởng, sẽ chỉ ngay trước cả triều văn võ mặt vu oan, vẫn là loại kia đổi trắng thay đen tức vu oan, xem xét chính là giả. Nhưng Quách Du Chi đâu? Đem mỗi một chi tiết nhỏ đều cho bổ sung hoàn thiện, sợ người khác không tin. Lưu Thiện còn tại liễu lo không ngừng, Tiếu Chu cũng đã cúi người đi nhặt kia rơi là tả trên đất vài bóc. Hắn không có nhìn nội dung, mà là nhìn về phía phải phía dưới nơi hẻo lánh, một mảnh trống không, căn bản không có thừa tướng nói điểm đen. Đột nhiên, một cái đáng sợ suy nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn, thứ này không phải thừa tướng cùng Mã Đại đưa tới, mà là người khác. Như thế nói đến, kia Mã Hưu rất khả năng chính là địch nhân xếp vào tại bọn hắn bên này nội ứng. Nghĩ tới đây, Tiếu Chu trong lòng có chút bất an, nhưng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là bất động thanh sắc đem tất cả vải bóc thu thập lại, ngay trước mặt Lưu Thiện tiêu hủy. Một đạo hơi có vẻ xấu hổ thanh âm từ trong bụng vang lên, Lưu Thiện hợp thời từ bỏ tiếp tục nguyền rủa Quách Du Chi, phân phó nói, thay quần áo rửa mặt, lại để cho người chuẩn bị thiện. Vậy hạ. Tiếu Chu chỉ bên ngoài, Lưu Thiện mới nhớ tới tình cảnh hiện tại, sờ sờ rông tuyết bụng lớn, bất đắc dĩ nói, kia liền trước thay quần áo rửa mặt. Vâng. Tiếu Chu lên tiếng liền bắt đầu giúp Lưu Thiện thay quần áo rửa mặt. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, bọn hắn vừa mới rửa mặt xong, Mã Hưu liền lại lần nữa trở về, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, để người buông xuống đồ ăn liền rời đi. Tối hôm qua chưa ăn bữa ăn khuya, Lưu Thiện bụng đã sớm bắt đầu đói, cầm chén đũa lên liền không để ý hình tượng bắt đầu ăn, ngược lại là một bên Tiếu Chu lợi dụng giúp Lưu Thiện gấp thức ăn cơ hội, không ngừng lật qua lại thức ăn, muốn biết bên trong có hay không mình suy đoán đồ vật. Nhưng lật nửa ngày hắn cũng không có thấy vật mình muốn, cái này khiến hắn có chút hoài nghi có phải là mình đoán sai. Ngay tại hắn nhíu mày trầm tư lúc, Lưu Thiện đã ăn xong, buông xuống bát đũa tiện tay cầm lấy bên cạnh vải trắng lau miệng. Theo vải trắng triển khai, bên trong ẩn dấu chữ viết cũng là tùy theo triển lộ. Thứ gì? Lưu Thiện nghi hoặc mở ra nhìn một chút, phát hiện phía trên chỉ viết lấy 8 chữ, bệ hạ chớ lo, bình thường vào chiều. Đây là quốc cứu chữ. Tiếu Chu đối với đại hán văn võ đại thần chữ đều có nghiên cứu, lập tức liền nhận ra. Người xác định. Lưu Thiện nhìn không biết lúc nào tiến đến bên cạnh mình Tiếu Chu, hắn mỗi ngày muốn nhìn tấu chương đến mãi không hết, trừ tương đối có đặc điểm chữ bên ngoài, cơ hồ không cách nào từ chữ viết bên trên nhận ra cái nào đó đại thần. Xác định. Đây chính là Ngô quốc cứu chữ. Lưu Thiện cũng không thấy đến Tiếu Chu dám lừa gạt mình, lúc này đem chủ đề chuyển đi, vậy hắn đây là ý gì? Người đây cũng nhìn không ra. Tiếu Chu âm thầm thở dài, vị hoàng đế bệ hạ này phản ứng thật đúng là chậm. Chương 115, Y Lìa Đái Chiếu sự kiện tái diễn. Chương 115, Y Lìa Đái Chiếu sự kiện tái diễn. Bất quá nói đi thì nói lại, đối phương muốn thật sự là anh minh thần võ, mình cần gì phải phí hết tâm tư dựng vào ra cắt thừa tướng tuyển. Trong lòng oán thầm hai câu, Tiếu Chu giải thích nói, ta nghĩ hẳn là Ngô quốc cứu hiểu lầm, coi là thừa tướng là tên giả mạo, thật muốn làm phản. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Thiện có chút hoảng, đây chính là hắn toàn bộ hành trình tham dự cái thứ nhất kế hoạch, cũng không muốn bởi vì Ngô ý tham dự mà thất bại. Bệ hạ đừng nóng nổi. Tiếu Chu ở một bên nghĩ kế nói, Ngô quốc cứu hiện tại dù sao vẫn không có động thủ, chúng ta không ngại sớm nói rõ với hắn một hai, để hắn tạm thời không nên khinh cử vọng động. Nói cho hắn, đây không phải là để lộ bí mật sao? Tướng phụ cũng đã có nói cái này sự tình người biết càng ít càng tốt. Tiếu Chu cũng không phải rất rõ ràng Tô Thần toàn bộ kế hoạch, trong lúc nhất thời có chút lộ vẻ do dự, nghĩ nghĩ nói, nếu không thần đi tìm Mã Đại, để hắn đem chuyện này nói cho thừa tướng, từ đối phương đến định đoạt. Cũng tốt. Lưu Thiện trong lòng căn bản không có gì chú ý, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng. Tiếu Chu cũng không trì hoãn, vội vàng chạy đi gặp Mã Đại. Mã Đại không dễ tìm, hắn trừ tạm giam Lưu Thiện bên ngoài, càng nhiều nhiệm vụ vẫn là dò xét hoàng cung, tránh xuất hiện một chút không tất yếu ngoài ý muốn, cho nên Tiếu Chu hoa gần thời gian một nén hương mới nhìn thấy đối phương. Nghe tới Tiếu Chu giảng thuật, Mã Đại vằn vện kia máu trong ánh mắt liền có thêm một đạo lăng lệ sắc cơ, cầm trong tay bội kiếm nắm chặt mấy phần, hung hăng nói, cái này ăn cây táo rào cây sung đổ vận, ta cái này liền đi làm thịt hắn. Hắn đối với Mã Hưu cái này tộc thúc rất là tín nhiệm cùng chiếu cố, cho nên mới đem tạm giam Lưu Thiện nhiệm vụ giao cho đối phương, không nghĩ tới gia hỏa này ăn cây táo rào cây sung. Chờ một chút, chờ một chút. Tiếu Chu đổi kịp đội vàng hướng Lưu Thiện tẩm cung phương hướng tiến đến Mã Đại, nói, hiện tại liền giết Mã Hưu có thể hay không ảnh hưởng thừa tướng kế hoạch, dù sao không kịp. Mã Đại khoát tay đánh gãy Tiếu Chu, hắn nhìn sắc trời một chút nói, tiếp qua nửa canh giờ liền muốn vào chiều, trong thời gian ngắn như vậy chúng ta căn bản không kịp một lần nữa bố cục, mà lại loại cục diện này thừa tướng hẳn là có đoán trước, chúng ta đem tin tức chuyển cho hắn chính là. Tiếu Chu nghĩ nghĩ cũng không nói thêm gì nữa, thừa tướng thế nhưng là có thể làm cho Tào Duệ cùng Tư Mã Ý những người này liên tiếp kinh ngạc nhân vật, điểm này nhỏ ngoại ý muốn hẳn là không đến mức ứng phó không được. Mà lại nếu là hắn không có đoán sai, mình cùng Mã Đại hẳn là cũng bèn bèn biết thừa tướng một bộ phận kế hoạch, lúc này tùy tiện hành động ngược lại có thể sẽ sinh ra một chút không tất yếu ảnh hưởng. Mã Hưu đâu? Đi tới Lưu Thiện cửa tập cung, Mã Đại phát hiện không có mình cái kia tộc thúc Mã Hưu bóng dáng, không khỏi hỏi một câu. Cùng mấy tên thủ vệ không dám thất lễ, đội vàng trả lời, Mã tướng quân đi vào thấy bệ hạ liền đội vàng rời đi, nói là có chuyện quan trọng cùng ngài bẩm báo. Cái này hỗn đản. Mã đại hung hăng một quyền nện ở một bên trên cây cột, đánh ra một đạo vết loãng, sau đó đối một bên Tiếu Chu phân phó nói, ngươi đi vào hỏi một chút bệ hạ chuyện gì xảy ra, ta tự mình đi truy tên hỗn đản kia thuận tiện thông chi thừa tướng. Không đợi Tiếu Chu đồng ý, Mã đại liền xoay người đuổi theo Mã Hưu, đáng tiếc vẫn là muộn một bước, giờ phút này Mã Hưu đã đi tới trước cửa cùng, nhìn thấy Ngô Ý cái này quốc cựu niên kỷ so Lý Nghiêm lớn hơn một chút, nhưng so với đã tóc trắng xóa Lý Nghiêm, hắn xem ra muốn trẻ tuổi rất nhiều, trên đầu cũng không có bao nhiêu tóc trắng. Tốt tốt tốt, có phần này chiếu thư, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận điều động binh mã. Ngô Ý lặp đi lặp lại nhìn một chút trong tay chiếu thư, trên mặt lộ ra khó mà che giấu nụ cười để một bên Ngô Ban rất là kỳ quái. Huynh trưởng, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Phần này chiếu thư viết chính là muốn chúng ta không nên khinh cử vọng động, không phải cho phép chúng ta điều binh. Không phải vậy. Ngô Ý khoát tay áo, cười giải thích nói, Gia Cát Lượng không chỉ có phong tỏa hoàng cung, còn tiếp quản thủ đô thành phòng, bắt không ít triều đình trọng thần, vô luận là cái kia một cọc thứ nào đều là hắn tạo phản bằng chứng, cho dù ai đều sẽ tin tưởng phần này chiếu thư là bị ép viết. Không đợi Ngô Ban nghĩ rõ ràng, hắn liền hạ lệnh, Nguyên Hùng, ngươi lập tức mang theo phần này chiếu thư đi triệu tập binh mã, xúi dục những cái kia đã đầu nhập Gia Cát Lượng tướng sĩ, hoàng cung bên này liền từ ta đến xử lý. Ngô Ý trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, năm đó hiến đế dùng một phần y đế chiếu đem Tào Tháo làm cái đầy bụi đất, để nó thực sự trở thành mọi người đều biết quốc tặc. Hắn hôm nay đồng dạng muốn dùng một phần chiếu thư thu thập hết cái này tên giả mạo, tan rã Gia Cát Lượng thế lực. Tốt. Nô Ban cũng không nói nhảm, cẩn thận cầm chiếu thư rời đi. Nhưng mà đến quân doanh hắn mới phát hiện sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, những này không cùng theo Gia Cát Lượng tạo phản tướng sĩ vậy mà cũng không nghe từ Lưu Thiện chiếu thư. Mặc cho hắn hết lời ngon ngọt cuối cùng cũng chỉ có 2000 không đến tướng sĩ nguyện ý theo hắn cùng một chỗ khởi binh cần vương. Cũng may bọn hắn đã sớm an bài tốt nội ứng, cơ hồ là không đến nửa canh giờ công phu liền thành công xúi dục Khương Duy cùng Liêu Hóa hai người dưới trướng một nửa tướng sĩ. Khương Duy, ngươi nếu là thức thời liền lập tức buông xuống binh khí đầu hàng, nói không chừng bệ hạ sẽ còn tha chết cho ngươi. Lời này đồng dạng tặng cho ngươi. Khương Duy nhìn trước mắt Ngô Ban, không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra thánh chỉ cùng binh phủ, giơ cao lên nói, đây là bệ hạ cho điều binh thánh chỉ, chúng ta là tại phụng chỉ làm việc. Phụng chỉ làm việc. Ngô Ban cười nạo một tiếng, nói, nếu như cưỡng ép bệ hạ viết thánh chỉ cũng có thể giữ lời, kia năm đó thập thường thị sẽ không phải chết. Ta lặp lại lần nữa, lập tức buông xuống binh khí đầu hàng. Bá ước. Khương Duy còn chưa kịp mở miệng, Liêu Hóa liền mang theo người tức giận bất bình đi tới. Tô Tử Dạ tên hôn đảng kia vừa nghe nói xảy ra chuyện liền mang theo người hướng hoàng cung bên kia trốn, căn bản không nguyện ý tới trấn an lòng người. Cái gì? Khương Duy rất là chấn kinh, ngay sau đó liền tức miệng mắng to, cái này hôn đảng không phải đã nói muốn cộng đồng tiến thôi sao? Hắn làm sao liền chạy? Đinh đương. Khương Duy còn tại chửi ầm lên, một tiếng binh khí rơi xuống đất thanh âm liền từ phía sau vang lên. Tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Không đến thời gian qua một lát, phía sau hai người binh lính liền có hơn phân nửa người buông xuống binh khí. Trải qua hai người đối thoại, trên tường thành một đám tướng sĩ mơ hồ minh bạch, nguyên lai cái này thừa tướng thật sự là tên giả mạo. Nếu là giả thừa tướng mệnh lệnh, vậy bọn hắn nếu là còn tiếp tục tuân thủ, kia liền thật rất ngu xuẩn. Minh bạch đại thế đã mất Khương Duy cùng Liêu Hóa, nhìn nhau liền riêng phần mình buông xuống binh khí, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hai người thân binh thị vệ cũng là đi theo buông xuống binh khí. Thuận lợi như vậy một màn để Ngô Ban trong lòng có chút bất an, đối với mình thân vệ hạ lệnh, đem bọn hắn dẫn đi chặt chẽ trông giữ, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận thăm viếng, kẻ trái lệnh, chạm. Làm xong đây hết thảy Ngô Ban không có trì hoãn, mang theo một đội thân tín nhân mã liền hướng trong thành tiến đến, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới phủ thừa tướng. So với hôm qua đại công, hôm nay phủ thừa tướng lộ ra phá lệ quận cũ bé. Nhảy xuống chiến mã, Nô Ban đi tới cửa hành lễ nói, phiền phức thông báo một tiếng, Nô Ban cầu kiến. Cùng Nô Ý cái kia tộc huynh khác biệt, hắn đối với Gia Cát Lượng vẫn là rất kính trọng, cho nên thái độ rất là khách khí, đem tư thái thả rất thấp. Người gác cổng tựa hồ đã sớm được đến dặn dò, nhận lỗi nói, Nô tướng quân xin lỗi, phu nhân nói, hôm nay ai cũng không gặp. Ai cũng không gặp. Đúng, phu nhân sáng nay phân phó. Nô Ban nhíu nhíu mày, bất an trong lòng cũng là càng phát ra nồng đậm. Bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm nhìn ra Tô Thần cái này thừa tướng là tên giả mạo, không có đạo lý thân là thừa tướng phu nhân Hoàng Nguyệt Anh lại không biết. Mà lại Khương Duy trước đó cử động cũng rất là quỷ dị, đối phương thân là thừa tướng môn sinh, coi như phản bội đại hán cũng không nên nhanh như vậy. Trong này có vấn đề. Trong lòng càng bất an, hắn chính suy tư có phải là muốn đi hoàng cung thấy tộc huynh Nô Ý, Lý Phong liền chạy tới, trong tay còn cầm Lý Nghiêm mệnh lệnh. Nô tướng quân, tranh thủ thời gian phân phối 1000 binh mã cho ta, ta đi đem tối hôm qua bị bắt một đám quan viên giải cứu ra, bọn hắn đều là người trọng yếu chứng. Nô Ban không có ngay lập tức đồng ý, nghĩ nghĩ, nói, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Lý Phong đội vàng cự tuyệt, không được không được, ngươi đến lưu lại. Thủ đô thành phòng là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà lại chính là đi cứu mấy người mà thôi, không cần đến làm to chuyện. Nô Ban ngẫm lại cũng liền đồng ý vậy được rồi. Bất quá nếu là có cái gì không thích hợp địa phương lập tức cho ta biết huynh trưởng hoặc là Lý tướng quân. Mặc dù cảm thấy đối phương nhát gan sợ phiền phức, nhưng Lý Phong cũng không nói thêm gì, trực tiếp dẫn người rời đi. Tiểu tử này vẫn là như vậy xúc động, khó trách thừa tướng một mực không chịu để bạn. Nói thầm hai câu, Nô Ban đem ánh mắt từ trên thân Lý Phong thu hồi, đối một bên Tâm Phúc phân phó nói, ngươi lập tức dẫn người đuổi theo cái kia tên giả mạo, nhìn xem có thể hay không đuổi kịp. Mặc dù bọn hắn đã làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng có thể gia tăng một điểm phần thắng là một điểm. Xe ngựa tại một chốn dày tuyết động bên trong hành xử, tuyết động giảm sóc để xe ngựa hành xử rất là nhẹ nhàng, cũng làm cho trên xe ngựa ra các cần có thể tốt hơn suy tư. Khổng Minh, ngươi thật muốn đi một bước này sao? Nhìn xem đối diện đệ đệ, Gia Cát Cẩn ánh mắt có chút phức tạp, hắn là thật không nghĩ tới mình cái này đệ đệ vậy mà lại đi đến một con đường như vậy. Nửa đường bên trên nghe nói đối phương tạo phản thời điểm hắn còn chưa tin, nhưng hôm nay tiến hành, nhìn thấy từng cái bị tóm đại hán quan viên, không thể không tin tưởng sự thật này. Tên đã trên dây không phát không được, ta đã không có đường lui. Gia Cát Cẩn lặng lẽ một hồi, xác thực, liền tình huống hiện tại, coi như mình cái này đệ đệ nguyện ý dừng tay cũng không được. Xem ra bọn hắn Gia Cát nhà thật muốn ra một cái hoàng đế, hắn tại Đông Nô hoạn lộ cũng coi là đi tận. Hắn đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, mà là thật sự sẽ phát sinh sự tình. Dù sao thừa tướng cùng hoàng đế là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng một cái đệ đệ sảng khoái hoàng đế thân tử. Đúng, vốn nắn một chút, ta không phải Gia Cát thừa tướng, ta là hắn môn sinh Tô Thần. Cái gì? Bị Tô Thần đánh gãy suy nghĩ, Gia Cát Cẩn có chút phản ứng không kịp, trừng to mắt nhìn đối phương. Nhìn xem vị này Đông Nô trọng thần thất thố như vậy, Tô Thần cảm giác có chút buồn cười, mỗi chữ mỗi câu lặp lại, ta nói là, ta không phải Gia Cát thừa tướng, mà là hắn môn sinh Tô Thần. Khổng Minh, ngươi không có nói đùa sao? Gia Cát Cẩn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Tô Thần, nhưng vô luận thấy thế nào đối phương cũng là đệ đệ ruột thịt của mình a. Dạng này, ngươi thì có thể phân chia đi ra rồi hả? Tô Thần nói liền đem trên mặt trang dung làm rơi. Bộ dáng vẫn là bộ dáng kia, nhưng cả người lại là nháy mắt trẻ tuổi rất nhiều. Khổng Minh, ngươi đến cùng đang chơi trò gì? Gia Cát Cẩn nhíu mày nói. Cùng người khác khác biệt, đối mặt cái này cùng thiếu niên Gia Cát Lượng giống nhau như lúc Tô Thần, Gia Cát Cẩn càng thêm tin tưởng thân phận của đối phương, cảm thấy đây chính là đệ đệ của mình. Nhưng đối phương vì sao lại trở nên còn trẻ như vậy nữa nha? Chẳng lẽ thật như là trong truyền thuyết một dạng hướng trời mượn thọ thành công? Nhìn thấy hắn bộ này phản ứng, Tô Thần có chút bất đắc dĩ, đầu năm nay làm sao ngay cả nói thật cũng không ai tin tưởng nữa nha. Xem ra Tử Du tiên sinh so với nhà ngươi bệ hạ còn không bằng a. Không đợi Gia Cát Cẩn hiểu được chuyện gì xảy ra, Tô Thần liền đã từ trong ngực xuất ra một phong thư đưa cho đối phương. Có chút không rõ ràng cho lắm, Gia Cát Cẩn mở ra thư xem xét, phát hiện đây là một phần thể mệnh lệnh thư, muốn mình phối hợp Tô Thần bỏ đi Quý Hán quân Tần Lo Nghĩ, ngồi bước thừa tướng vị trí. Gia Cát Cẩn nhiều lần nhìn một chút, phát hiện cái này quả thật là nhà mình bị kia bệ hạ chữ, mà lại mặt trên còn có đối phương tư nhân con dấu. Cái này khiến hắn càng thêm một bước. Đọc sách trong thư ý tứ, nhà mình bị kia bệ hạ là nhận định trước mắt mình cái này đệ đệ là giả mạo, nhưng đây không phải nói nhảm sao? Chính ta thân đệ đệ ta sẽ nhận lầm. Đem thư đưa về, Gia Cát Cẩn nhìn xem trước mặt đệ đệ, rất là thành khẩn nói, nhị đệ, người ta huynh đệ, có chút sự tình vẫn là nói thẳng mở đi. Tử Du tiên sinh, không, sư bá, ta thật chỉ là Gia Cát thừa tướng môn sinh. Gia Cát Cẩn cũng lười cùng mình cái này đệ đệ tranh luận, khoát tay áo, nói, tốt, tốt, ngươi nói thẳng sự tình đi, thuận tiện nói cho ta cần làm cái gì. Thấy hắn như thế cố chấp, Tô Thần cũng không bắt buộc, đơn giản đem sự tình nói rõ, đại khái ý tứ chính là ta tên giả mạo thân phận bị phát hiện, cho nên mới một chiêu như vậy rút tuổi dưới đáy nổi, chuẩn bị mượn nhờ Gia Cát Lượng thân phận nâng cờ tạo phản. Nhưng mà nói đến một nửa hắn liền không hứng thú nói tiếp, bởi vì Gia Cát Cẩn căn bản liền không có nghe, trực tiếp vén rèm lên nhìn lên bên ngoài trên đường phố cảnh tuyết. Có chút không thú vị hắn cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng đem trên bản tôn quyền thư thu hồi. Vừa làm xong đây hết thảy bên thai liền truyền đến Gia Cát Cẩn thanh âm, không thích hợp. Cái gì không thích hợp? Quá nhiều người. Gia Cát Cẩn đem rèm kéo ra mấy phần, chỉ vào nơi xa cửa cung chính xếp hàng vào triều văn võ quan viên nói, ngươi bây giờ làm chính là tạo phản mua bán, tại Trần Ai Lạc địa trước đó sẽ không có nhiều người như vậy đến đây vào triều. Không sai, mình cái này đệ đệ tại Quý Hán bên này hy vọng rất cao, nhưng tạo phản loại này sự tình không phải ai đều có thể tiếp nhận. Tại chính thức Trần Ai Lạc địa trước đó, không nên có nhiều người như vậy đến đây vào triều. Nếu như hắn không có đoán sai, giờ phút này trong hoàng cung thế cục đã phát sinh lặng yên không một tiếng động biến hóa. Tô Thần thuận khe hở nhìn lại, quả nhiên, giờ phút này hoàng cung cửa lớn giống như ngày thường, chật ních đến đây vào triều quan viên, hắn có chút lơ đến nói, cái này có cái gì kỳ quái, Gia Cát thừa tướng hy vọng không gì sánh kịp, chỉ cần tạo phản nhất định từ lấy vô số. Những người này cũng đều là đội vàng đến đây khi tòng lòng công thần. Gia Cát Cẩn cười cười không nói chuyện, rất nhanh, xe ngựa liền đi tới cửa hoàng cung, hai người cũng là cùng nhau đi xuống lập tức xe. Chương 116, mới gặp hoàng hậu chương 116, mới gặp hoàng hậu nếu là đổi lại thường ngày, tất cả văn võ đại thần hẳn là đều sẽ tiến lên đây bàn, nhưng hôm nay từng cái lại là như là tránh né ôn thần trốn tránh Tô Thần cái này thừa tướng, chỉ có mấy cái Gia Cát Lượng môn sinh đến đây chào hỏi. Như thế khác thường một màn Tô Thần lại là như là không có trông thấy, mang theo Gia Cát Cẩn cái này mình trưởng thản nhiên đi vào trong hoàng cung. Thừa tướng, không chờ bọn hắn đi vào triều đình liền bị một đám nữ nhân ngăn cản. Tô Thần một cái cũng không biết, nhưng thông qua các nàng ăn mặc ngược lại là có thể đoán ra một hai. Cầm đầu vị này mỹ phụ không cần phải nói cũng biết là Ngô Ý muội muội, đương kim thái hậu Ngô Hiện. Đối phương không hổ là có thể lấy quả phụ thân phận trở thành đại hán hoàng hậu nữ nhân, dù là đã có tuổi, vẫn như cũ phong vận vẫn còn, lúc tuổi còn trẻ khẳng định là cái tuyệt thế giai nhân. Về phần bên cạnh vị này chừng 20 tuổi hoa phục nữ tử hẳn là đương kim hoàng hậu. So với Ngô thái hậu, vị hoàng hậu này càng làm cho Tô Thần chấn kinh, bởi vì đối phương thực tế là thật xinh đẹp, vô luận là tư thái vẫn là hình dạng đều là nhất lưu. Cũng không phải Tô Thần chưa từng gặp qua mỹ nữ, thực tế là không nghĩ tới Trương Phi dạng này mãng hắn sẽ có như thế nhã nhặn xinh đẹp nữ nhi, dù sao nữ theo cha tướng. Chẳng lẽ ghi chép có sai, kỳ thật bị hoàng hậu này là Trương Phi dưỡng nữ, hay là Trương Phi bị? Không chờ hắn mang ác ý suy đoán xuống dưới, hành lễ hoàn tất hoàng hậu Trương Như Mộng liền cả kinh nói, thừa tướng, tay của ngài làm sao? Lấy lại tinh thần Tô Thần có chút gian nan giơ lên băng bó chặt chẽ tay phải, hơi có vẻ thống khổ đạo, không có gì, chính là vừa mới bị một cái kẻ xấu đâm bị thương. Đây đương nhiên là giả, hắn Tô Thần nhất thiết mệnh, làm sao lại dễ dàng như vậy để thích khách tiếp cận, hắn chỉ là lo lắng một hồi sẽ có người bắt hắn chữ viết làm văn chương mới khiến cho người an bài mới ra ám sát tiết mục. Cũng mượn cơ hội này nhất cử đem những cái kia đến đây quấy rối quan viên tóm lấy, cũng chính vì vậy hắn mới có thể nhanh như vậy lại tới đây, không phải còn không biết sẽ chỉ hoãn bao lâu. Bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, hắn phiền phức tựa hồ còn không có giải quyết, quả nhiên, tại mắng chửi một phen đâm bị thương Tô Thần tặc tử về sau, vị hoàng hậu này liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Nói gần nói xa, tất cả đều là tại giúp Lưu Thiện cầu tình, nói hết thảy đều là Lưu Diễm tên điên kia đang bu hoan, một bên hoàng thái hậu Ngô Hiện cũng thỉnh thoảng hát đệm. Cách đó không xa ra các cận nhìn xem mình cái này đệ đệ không nhanh không chậm cùng hai nữ nhân nói chuyện phiếm, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Hắn không tin mình cái này đệ đệ lại không biết hai người này là bị người phái tới kéo dài thời gian, nhưng đối phương vẫn là phối hợp. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều tại mình cái này đệ đệ trong dự liệu. Hắn cũng càng phát ra khẳng định mình trước đó suy đoán, thuộc đô trận này phản loạn không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây hắn cũng càng phát ra chờ mong. Mình cái này đệ đệ hai lần trước kế sách tinh diệu tuyệt luân, khiến người vô an tán dương, không biết lần này lại sẽ thi triển cái dạng gì kế sách. Hắn rất hy vọng mình có thể làm người tham dự tận mắt thấy, nhìn xem mình cái này đệ đệ đến cùng trưởng thành đến một bước kia. Tô Thần cùng hai vị giai nhân trò chuyện gần thời gian một nén hương, lúc này mới nói, cha án cha là chứng cứ, không phải là nhân phẩm. Không bằng dạng này, hoàng hậu cùng thái hậu hai người các ngươi làm chứng nhân theo ta tiến đến thẩm vấn. Trương Như Mộng cùng Ngô Hiện hai người nhìn nhau cũng liền đồng ý rất nhanh, Tô Thần liền mang theo hai người cùng đi đến trong triều đình. Về phần gia các cẩn thì là để nó đến một bên tiên điện nghỉ ngơi. Nhìn thấy đương triều hoàng hậu cùng thái hậu cùng nhau mà đến, một đám vây quanh Ngô Ý cùng Lý Nghiêm trò chuyện văn võ đại thần đều ngừng lại. Tô Thần phảng phất không nhìn thấy đám người ánh mắt quái dị, trực tiếp để người chuyển đến tấm thảm cùng bàn nhỏ, mời hoàng hốt sau hai người ngồi xuống. Cái này mới đúng một bên đứng hầu tiểu thái giám hoàng hậu phân phó nói, đi đem bệ hạ mời đến. Hoàng hậu có chút kinh hỉ, lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị là không có tư cách làm chuyện này, nhưng thừa tướng vẫn là như thế phân phó. Xem ra hắn đã rất được thừa tướng tín nhiệm. Vâng. Trong lòng rất là hưng phấn, hoàng hậu hấp tấp liền chạy tới mời Lưu Thiện, về phần Tô Thần cũng là trực tiếp ngồi tại gia cát lượng bình thường vị trí bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn thẳng đại điện bên trong một đám văn võ. Chính Vương huynh, có phải hay không là ngươi lầm? Bị Lý Nghiêm từ Nam Trung lắc lư tới Mã Trung nhìn kỹ một chút trước mắt vị này trẻ tuổi thừa tướng, nhỏ giọng nói, bất luận nhìn thế nào hắn đều là thừa tướng a. Lý Nghiêm liếc mắt nhắm mắt dưỡng thần Tô Thần, khinh thường nói, có còn trẻ như vậy thừa tướng sao? Nếu là người khác nghe tới Lý Nghiêm lời này khẳng định đội vàng phụ họa, nhưng ở Nam Trung đợi nhiều năm Mã Trung cũng không biết có phải là bị người ở đó truyền nhiễm. Do dự nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được, thừa tướng bản sự phi phàm, có được câu thông thiên địa chi năng. Gặp hắn càng nói càng thái quá, Lý Nghiêm cũng lời nghe tiếp, quay người cùng Ngô Ý tiếp tục trò chuyện. Từ cảm giác không thú vị, Mã Trung không có tiếp tục nói hết, mà là đi tới Tô Thần trước mặt, cung kính thi lễ một cái, "Thừa tướng." Tô Thần trước khi đến liền đã từ Mã Đại nơi đó cầm tới chuẩn xác bảo triều nhân viên danh sách, nhưng giờ phút này nhìn thấy Mã Trung vẫn là mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, "Đức Tín, ngươi chừng nào thì trở về?" "Tương Khắc quận, thương cổ quận Liêu nhân phản loạn giải quyết." Đã sớm làm đủ công khóa Tô Thần vô luận là ánh mắt vẫn là ngữ khí những này đều cùng chân chính ra cắt lượng giống nhau như lúc, để Mã Trung nháy mắt bỏ đi không ít lo nghĩ, liền đội vàng không người trả lời, hôm qua vừa tới, về phần Liêu nhân phản loạn còn không có giải quyết triệt để, bất quá. Đức Tín. Mã Trung lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Thần liền cau mày đánh gãy. Nam Trung đối với Đại Hán mà nói là quan trọng nhất, chỉ có Nam Trung ổn định Đại Hán Giang Sơn xã tắc mới có thể ổn định, đây là so Bắc phạt còn trọng yếu hơn đại sự, ngươi làm sao có thể lười biếng đâu. Vốn cho rằng ngươi so Trương Dực càng hiểu ta ý nghĩ, không nghĩ tới. Ai? Tô Thần ngữ khí cũng không nghiêm khắc, nhưng cuối cùng một tiếng này thở dài lại thành đè sập lạc đà cuối cùng một con rơm. Mã Trung nháy mắt liền đem Lý Nghiêm trước đó nói những lời kia ném ra sau đầu, vội vàng tỉnh tội, thừa tướng thứ tội, thần cái này liền trở về Nam Trung, tranh thủ sang năm ngày mùa thu hoạch trước bình định tất cả phản loạn. Lý Nghiêm mặc dù cùng Ngô Ý cho chuyện, nhưng lực chú ý lại một mực tại bên này, thấy mình nói hết lời mới mời đến Mã Trung có phản chiến dấu hiệu, vội vàng đi tới đem Mã Trung đỡ dậy, nhìn Tô Thần khinh thường nói, "Đứa tín, đây chính là cái tên giả mạo, không cần đến hành lễ." Mã Trung đang muốn đem hắn đẩy ra, Tô Thần lại là khoát tay nói, "Đức Tín, ngươi lui xuống trước đi, một hồi mời ngươi nhìn trận cho hay." "Vâng." Mã Trung một lần nữa thi lễ liền ngoan ngoãn đứng ở Tô Thần sau lưng, làm lên người gỗ, đây chính là đem Lý Nghiêm tức giận đến quá sức. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới triều hội còn chưa có bắt đầu, dưới tay mình một viên đại tướng liền trực tiếp phản chiến. So với hắn, Tô Thần tâm tình vào giờ khắc này quả thực không nên quá thoải mái. Hắn không nghĩ tới ra các thừa tướng tại Mã Trung trong lòng địa vị cao như vậy, giam ba câu liền trực tiếp xối rủ. Nhìn xem bị Tô Thần tức giận đến hoàn toàn nói không ra lời Lý Nghiêm, vốn không muốn hiện tại mở miệng Ngô Ý đi tới, nói, thừa tướng làm sao không thấy Khương Duy cùng Liêu Hóa hai vị tướng quân bóng dáng? Lời này có chút không hiểu đấu, nhưng tất cả mọi người không phải người ngu, nơi nào không rõ đối phương ý tứ, hiển nhiên, hai người này xảy ra chuyện, mà lại cùng Ngô Ý có quan hệ. Không ít đã cùng Lý Nghiêm còn có Ngô Ý thông qua khí văn võ quan viên nhao nhao cởi trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tô Thần, Khương Duy cùng Liêu Hóa là trưởng khống thuộc đô thế cục mấu chốt, không có cái này hai người không chế thuộc đô thành phòng, Tô Thần cũng chỉ là một con đợi làm thịt cứu non. Cho nên bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút Tô Thần nghe tới tin tức này sau sẽ lộ ra cái dạng gì hoảng sợ thần sắc. Nhưng mà bọn hắn chờ mong nửa ngày vẫn không có được đến bất luận cái gì muốn nhìn thấy biểu lộ, Tô Thần vẫn là như vậy trấn định, thật giống như việc này không có quan hệ gì với mình. Bệ hạ đến. Cảm giác có chút không thích hợp, Ngô Ý đang muốn tiếp tục mở miệng, Hoàng Hạo kia vị được cuống họng liền truyền đến, đám người cũng không lo được cái khác, nhao nhao trở lại riêng phần mình vị trí đứng vững hành lễ. Miễn lễ miễn lễ. Đã sớm không kịp chờ đợi, Lưu Thiện trực tiếp phất tay để đám người ngồi xuống, hôm nay đến đại thần cơ hồ đều là Ngô Ý cùng gia cát lượng môn sinh cố lại cùng thân tín, to lớn đại điện không một mảng lớn, Lưu Thiện có thể thấy rất rõ ai đến ai không đến. Nhìn xem Ngô Ý bên cạnh thêm ra Lý Nghiêm, Lưu Thiện kỳ quái hỏi, "Lý Ái Khanh, ngươi chừng nào thì trở về? Là tướng phụ triệu ngươi đến sao?" Lý Nghiêm đứng dậy đang muốn trả lời, nhưng nghe tới Lưu Thiện nửa câu sau, trên mặt nụ cười cứng tại nơi đó, cố nén không nhanh nói, "Không phải, thần là mình trở về." "Cái gì? Chính ngươi trở về? Ngươi thế nhưng là bị lưu vong, không có triều đình chiếu lệnh là không cho phép về thủ đô." Lưu Thiện cho ra cắt lượng mặt mũi, cũng không đại biểu hắn sẽ cho Lý Nghiêm mặt mũi, biết được đối phương không phải ra cắt lượng gọi tới, tính tình cũng là nháy mắt đi lên. Ngữ khí của hắn rất là nghiêm khắc, nhìn tư thế kia, nói không chừng sau một khắc liền sẽ hạ lệnh đem Lý Nghiêm mang xuống chém đầu giàn chúng. Nô Ý biết Lưu Thiện một mực tại canh cánh trong lòng trước đó lương thảo án, nào dám để Lý Nghiêm tiếp tục nói chuyện, đứng dậy nói tiếp nói, "Vậy hạ hiểu lầm. Chính vương lần này trở về, là vì vạch trần một có khi quân đại án." "Khi quân đại án?" Không đợi Lưu Thiện kịp phản ứng, liền nghe Ngô Ý chỉ vào Tô Thần nói, "Vậy hạ, chúng ta vị này thừa tướng cũng đã có nói muốn cùng ngài diễn một màn kịch, vì thế sẽ còn cố ý lộ ra sơ hở, để người hoài nghi mình thân phận." "Ân." Lưu Thiện nháy mắt ngộng, đội vàng nhìn về phía dưới Tô Thần, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm chi sắc. "Không phải đã nói muốn giữ bí mật sao? Làm sao ngay cả quốc cứu đều biết?" Thần sắc như vậy để Ngô Ý rõ ràng chính mình nói đúng, vừa mới bởi vì Tô Thần phản ứng hiện ra một chút bất an nháy mắt tiêu tán, tiếp tục nói, "Hắn có phải là còn nói qua, vì kế hoạch này hôm nay sẽ tại triều đình phía trên mượn dùng Lưu Diễm bản án hướng bệ hạ nổi lên." Cảm giác hết thảy đều đã thoát ly trưởng khống, Lưu Thiện thấy Tô Thần không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng là đem ánh mắt thu hồi, chất phát nhẹ gật đầu. Trên thực tế đây hết thảy đều là ngụy trang. Cái này thừa tướng cũng không phải chân chính ra các thừa tướng, mà là hắn môn sinh Tô Thần. Hắn mục đích thật sự là muốn mượn nhờ ra các thừa tướng thân phận đi xoán lịch sự tình. Ngô Ý lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, đem lại điện bên trong ra cắt lượng một đám thân tín chấn kinh đến quá sức, một mảnh xôn xao. Ngô Ý rất hưởng thụ cái tràng diện này, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, muốn nhìn một chút đối phương bởi vì chính mình mà bối rối bộ dáng. Nhưng mà hắn rất nhanh liền thất vọng. Tô Thần trên mặt không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi, có chỉ là nụ cười thản nhiên, thật giống như nói sự tình không có quan hệ gì với mình. "Hừ, nhìn ngươi còn có thể chấn định bao lâu?" Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Ngô Ý từ bên cạnh tâm phúc trong tay tiếp nhận một phần hồ sơ đưa tới, "Vậy hạ, đây là thần điều tra đến chứng cứ, mời bệ hạ xem qua." Lưu Thiện tiếp nhận trong tay hồ sơ xem xét, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn phát hiện mình trước đó khả năng hiểu lầm Quách Du Trì, từ phần này vụ án hồ sơ đến xem, chân chính ở bên ngoài tung tin đồn nhảm nói mình khi nhục đại thần phu nhân người không phải người khác, đúng là mình vị này tướng phụ. Hắn nhìn một chút trầm mặc như trước không nói Tô Thần, lại nhìn một chút phía dưới Quốc Cứu Nô Ý, nuốt ngụm nước mà hỏi, "Quốc Cứu, đây là thật sao?" Nô Ý không có trực tiếp trả lời, hướng phía bên ngoài hô, mang nàng tiến đến. Rất nhanh, trước đây không lâu mới cùng Tô Thần gặp mặt qua Hồ Thị liền một mặt thấp thỏm đi đến. Nàng không có ngay lập tức nhìn phía trên Thái Hậu cùng Lưu Thiện, ánh mắt trong đám người dò xét một vòng, cuối cùng chuẩn xác tìm tới Tô Thần. Đối phương chỉ là mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, nhưng Hồ Thị còn có thể thấy rõ ràng trong mắt đối phương kia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tự tin thần sắc. "Ngươi đến nói cho bệ hạ cùng chư vị đại thần, vị này thừa tướng trước đó cùng ngươi nói cái gì?" Nô Ý đem Hồ Thị thu suy nghĩ lại, do dự một chút nói, thừa tướng hắn muốn thiếp thân nói láo. Trước đó liền mơ hồ có suy đoán chúng đại thần nghe nói như thế vẫn là không nhịn được một mảnh xôn xao, liền ngay cả phía trên Lưu Thiện lại nhìn về phía Tô Thần trong ánh mắt cũng là nhiều một chút không hiểu thần sắc. Nghe người chung quanh xì xào bàn tán, Ngô Ý chuẩn bị không ngừng cố gắng, đối Hồ Thị thúc giục nói, "Tiếp tục, nói kỹ càng một chút." Hồ Thị khẽ gật đầu một cái, hít sâu một hơi, phảng phất không thèm đếm xỉa nói, "Thừa tướng muốn tiếp thân nói dối, thừa nhận cùng bệ hạ ở giữa là trong sạch." Vừa dứt lời, toàn bộ đại điện vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hồ Thị. "Cái gì?" Thân là chủ đạo người Ngô Ý có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, còn tưởng rằng mình nghe lầm, đi tới Hồ Thị trước mặt chất vấn đạo, "Ngươi lặp lại lần nữa." Hồ Thị lúc trước ngay cả Lưu Diễm cái này hắn thất dòng họ mặt mũi cũng không cho, hiện tại càng sẽ không sợ hắn Ngô Ý, rất là kiên cường lặp lại, "Thừa tướng muốn ta làm lấy mặt của mọi người thừa nhận mình cùng bệ hạ là trong sạch." Thấy nữ nhân này tại chỗ phản cung, Ngô Ý là mười phần nổi giận, hắn không thể một bàn tay quạt chết đối phương, nhưng bây giờ vô luận là bệ hạ vẫn là thái hậu bọn người tại, hắn cũng không tốt trực tiếp nổi giận, nhìn bên kia rất là đắc ý, chính hắn cho rằng, "Tô Thần dùng hết khả năng nhẹ nhàng ngựa khi nói, ngươi không cần sợ hãi, hôm nay không chỉ có bệ hạ, còn có thái hậu cùng chư vị đồng liêu ở đây, ngươi như nói rõ thật chính là, không ai dám làm loạn." Ngô Ý nói liền xoay người đối đại điện bên trong một đám văn võ đại thần, nói, "Chư vị, ta hôm nay sở dĩ tìm đến Hồ phu nhân, không chỉ có là muốn bạch trần cái này giả thừa tướng tội ác, càng nhiều vẫn là phải đem vụ án này triệt để làm rõ, còn bệ hạ một cái trong sạch." Tô Thần nháy mắt minh bạch giá hỏa này vì cái gì không trực tiếp bạch trần thân phận của mình, tình cảm là nghị bán Lưu Thiện một cái tốt. Đáng tiếc, đối phương đánh sai chủ ý vụ án này mãi cho đến hậu thế đều là một cọc không đầu bản sự án, hắn cũng không cảm thấy Ngô Ý sẽ so Đồng Doãn tra ra càng nhiều chứng cứ. Nghĩ tới đây, Tô Thần rất là hảo tâm nhắc nhở, "Tử Viễn, vụ án này rất là phức tạp, vẫn là về sau tái thẩm cho thỏa đáng." "Đúng đúng đúng." Một mực không thế nào mở miệng Lưu Thiện cũng là phụ hòa nói, "Quốc Cứu, vụ án này quá mức phức tạp, mà lại cũng không phải trọng yếu như vậy, vẫn là về sau tái thẩm đi." Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là trước xử lý tướng phụ sự tình. Lưu Thiện ngữ khí rất bình thường, thật giống như hắn thật rất quan tâm Tô Thần sự tình, nhưng quen thuộc hắn Trương Như Mộng vẫn là phát giác được một tia không thích hợp. Chương 117, hóa giải bị động cục diện. Chương 117, hóa giải bị động cục diện. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng nàng lại là biết, mình vị này phu quân gần nhất bị Lưu Diễm bản án làm cho sức đầu mẹ chán. Lưu Diễm thân phận thực tế là quá đặc thù, không chỉ có là Hán thất dòng họ, còn thường xuyên cùng Tiên Đế Lưu Bị xưng huynh gọi đệ, tại toàn bộ Đại Hán địa vị gần với Gia Cát Lượng cùng Lý Nghiêm, thậm chí tại Ngô Ý cái này quốc cứu phía trên. Chỉ có như vậy một cái Hán thất dòng họ lại là bị Lưu Thiện vị hoàng đế này lấy một cái mười phần hoang đường tội danh xử tử. Sự tình mặc dù đã qua non nửa năm, nhưng Tiên Đế Lưu lại những cái kia lao đại thần lại là không chịu bỏ qua việc này, nhất là khi biết Gia Cát thừa tướng sắp đắc thắng trở về sau, càng là tuyên bố muốn Gia Cát thừa tướng thân thẩm vấn án này. Cũng chính vì vậy, Lưu Thiện mới có thể vội vội vàng vàng trước sau điều động Quách Du Chi cùng Đồng Doãn một lần nữa tra án, ý đồ đem chuyện này mau chóng chấm dứt. Những này Trương Như Mộng đều biết, cũng biết mình cái này phu quân vì giải quyết cái phiền toái này đều nhanh sầu điên. Nàng không cảm thấy loại tình huống này đối phương sẽ biểu hiện được như thế không quan tâm. Chẳng lẽ trong này có ẩn tình khác? Trương Như Mộng xem ra tương đối ôn hòa, nhưng thực chất bên trong tính tình vẫn là cùng phụ thân Trương Phi không sai biệt lắm, nghĩ nghĩ nói, "Bệ hạ, vụ án này đã ảnh hưởng đến bệ hạ cùng hoàng thất danh dự, dưới mắt quốc cứu đã có biện pháp, vậy vẫn là nhân cơ hội này đem sự tình làm rõ tương đối tốt, có phải là A Mẫu Hậu?" Bị hỏi Ngô Hiện nhìn rất là thấp phẩm Lưu Thiện, lại nhìn một chút phía dưới tràn đầy tự tin huynh trưởng, thở dài một tiếng, nói, "Kia liền theo hoàng hậu ý tứ đi." Thái hậu đều lên tiếng, ai còn có thể phản đối? Nô ý tiếp tục thúc giục lên Hồ Thị, tốt, ngươi có thể nói tiếp. Hồ Thị không có ngay lập tức trả lời, mà là cẩn thận đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Thần, không chờ nàng được đến bất luận cái gì chỉ thị, bên thai liền chuyển đến Ngô Ý quát chói tai, ngươi nhìn hắn làm cái gì? Hiện tại là Hoàng hậu cùng Thái hậu tra hỏi ngươi. Đã Ngô Ý muốn chết, kia Tô Thần như thế nào lại không thành toàn đâu? Hắn phẩy phẩy trong tay quạt lông, nói, đã quốc cứu kiên trì, vậy ngươi thì trước mặt mọi người đưa ngươi trước đó tiến cung sau đó phát sinh sự tình một năm một mười nói rõ đi, đừng có bất kỳ dấu giếm nào. Vâng. Hồ Thị lên tiếng liền đem chính mình lúc trước vào cung sau đó phát sinh sự tình từng cái nói ra. Phía trước bộ phận không có vấn đề gì, nhưng nghe tới nàng nói Lưu Thiện mỗi ngày đều đến hỏi han ân cần, tất cả mọi người không bình tĩnh. Người Lưu Thiện dù sao cũng là nhất quốc chi quân, mỗi ngày đều chạy tới hướng một cái đại thần phu nhân hỏi han ân cần tính chuyện gì xảy ra. Cơ hồ là một mấy mắt, Lưu Thiện liền cảm giác từng đạo ánh mắt quái dị rơi vào trên người mình, có chút không giữ được bình tĩnh hắn cái chảy cái cối nói, chớ quan tâm một chút trưởng bối có gì đáng kinh ngạc. Cái kia cũng không cần đến mỗi ngày đều đi thôi. Trương Như Mộng giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, Lưu Thiện liền như là bị đạp cái đôi mèo, xù lông nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng không phải cũng mỗi ngày đều đi Trường Lạc cung thăm hỏi Thái hậu sao? Trương Như Mộng cũng mảy may không nể mặt Lưu Thiện, nổi giận nói, kia những đại thần khác gia quyến ngươi làm sao không quan tâm? Các nàng cũng không ít người ngủ lại cung trong a. Tô Thần nhìn xem cơ hồ muốn cùng Lưu Thiện trình diễn toàn vũ hành Trương Như Mộng, hơi kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế nhanh nhẹn dũng mãnh nữ nhân. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra, Lưu Thiện là ở không đi gây sự, là đang cố ý chuyển di sự chú ý của mọi người. Nhìn đối phương khẩn cầu ánh mắt, Tô Thần quyết định cho đối phương một cái hạ bậc thang, ho khan hai tiếng nói, "Tốt, chuyện này dừng ở đây. Còn lại sự tình từ bản tướng đến điều tra xử lý." Chương 118, ai chứng cứ phạm tội? Chương 118, ai chứng cứ phạm tội? "Không được." "A." Nội ý lời nói vẫn chưa nói xong, trên trán liền truyền đến đau đớn một hồi, tảng đá điêu khắc nghiên mực cũng là lăn xuống ngay tại chỗ. Nhìn xem trên nghiên mực nhiễm vết máu, thống khổ không thôi, Nội ý cẩn thận sờ một chút cái trán, quả nhiên, chảy máu. Đột nhiên xuất hiện một màn đem tất cả mọi người giật nảy mình, vẫn là Lý Nghiêm phản ứng tương đối nhanh, ngay lập tức đi lên âng, "Tử Biến Minh, ngươi không sao chứ?" "Không có, không có việc gì." Nô ý khoát tay áo, gian nan nói, "Ta ra ngoài xử lý vết thương một chút, còn lại sự tình liền từ ngươi đến xử lý đi." Hướng Lưu Thiện xin lỗi một tiếng, nô ý liền trực tiếp quay người ra ngoài. Đi ra ngoài điện, hắn không có ngay lập tức tìm đại phu xem xét thương thế, mà là trực tiếp phân phó nói, "Đi đem Đồng Doãn tìm đến. Hiện tại liền đi, không phải muốn chờ bệ hạ truyền triệu sao? Nói lời vô dụng làm gì? Cho ngươi đi liền đi." Gặp hắn báo nổi, Tâm Phúc nào dám nói thêm cái gì, lộn nào rời đi. Nhìn xem vội vàng rời đi Tâm Phúc, nội ý sắc mặt âm trầm như nước, vô luận là Đồng Doãn hay là muội muội mình đều lời thề son sắt nói cho hắn, nói Lưu Thiện là trong sạch, đồng thời còn cung cấp không ít chứng cứ. Có thể từ Lưu Thiện vừa mới phản ứng đến xem, đối phương cũng không có như vậy trong sạch. Đương nhiên, chân chính để hắn để ý vẫn là Tô Thần cái này tên giả mạo phản ứng. Dựa theo thời gian suy tính, đối phương hiện tại cũng đã biết Hương Duy bọn hắn bị bắt tin tức, nhưng vì sao còn chấn định như thế? Chẳng lẽ còn có cái gì là mình sơ sẩy? Trong lúc suy tư, nội ý phát hiện hai tên tiểu thái giám bưng một chút bánh ngọt đi vào thiên điện, đưa tới một thị vệ hỏi, ai ở bên trong? Là Gia Cát thừa tướng huynh trưởng Gia Cát Cẩn, nói là muốn tới làm sáng tỏ hiểu lầm. Làm sáng tỏ hiểu lầm. Nội ý sắc mặt một trận biến ảo, lập tức hỏi, hắn vừa mới hẳn là cùng thừa tướng cùng đi à? Đúng. Có cái gì không thích hợp địa phương sao? Không có, hai người cười cười nói nói, xem ra rất bình thường. Cười cười nói nói. Nội ý càng thêm nghi hoặc, hắn không tin Gia Cát Cẩn lại không biết mình cái này đệ đệ là tên giả mạo, dù sao đối phương thực tế là tuổi còn rất trẻ. Gia Cát Cẩn coi như trong lúc nhất thời nhìn không ra hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có nghi hoặc, làm sao lại trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại trong đầu của hắn, hắn giống như minh bạch là thế nào một chuyện. Nội ý khỏe miệng lộ ra một chút ý cười, đối vội vàng chạy đến ngự ý phân phó nói, mau giúp ta xử lý một chút. để người đơn giản xử lý một chút cái chán vết thương, cũng không đợi Đồng Doãn đến, Nô Ý liền trực tiếp đi vào Gia Cát Cẩn chỗ thiên điện bên trong. Một phen hàn huyên sau, Nô Ý che đậy trái phải, nói ngay vào điểm chính, nói một chút giữa các ngươi đạt thành điều kiện đi. Gia Cát Cẩn cảm giác có chút không hiểu đấu, nghi hoặc hỏi, lời ấy ý gì? Gặp hắn còn đang giả bộ, Nô Ý cười nhẹ lắc đầu, nói, Tử Du, ngươi ta đều là người thông minh, có chút sự tình không cần thiết nói quá minh bạch. Ta không biết hắn hứa hẹn các ngươi bao nhiêu chỗ tốt, nhưng tên giả mạo chúng quy là tên giả mạo, thành không chính chủ, mà lại chúng ta đã nắm giữ tuyệt đối chứng cứ có thể chứng minh thân phận của hắn. Nô Ý quanh co lòng vòng nói hồi lâu, Gia Cát Cẩn cuối cùng là minh bạch đối phương ý tứ, im lặng nói, Tử Viễn là cảm thấy ta kia đệ đệ là tên giả mạo, là người khác giả trang. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ. Nô Ý nói liền đem mình điều tra đến đồ vật 1 năm 1 mười nói ra, nếu như Tô Thần ở đây nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì Ngô Ý nói đã 10 phần tiếp cận sự thật. Đáng tiếc, Gia Cát Cẩn không phải Tô Thần. So với Ngô Ý nói những chứng cứ này, hắn càng muốn tin tưởng mình con mắt nhìn thấy, cười cười, nói, Tử Viễn, ngươi không cảm thấy ngươi biết quá kỹ càng sao? Thật giống như tận mắt nhìn thấy. Chương 119, cung đình quyết đấu chương 119, cung đình quyết đấu Tử Du, ngươi liền chớ ở trước mặt ta tiếp tục giả ngây giả dại, sự tình chân tướng như thế nào ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Nô Ý cũng lời cùng Gia Cát Cẩn tiếp tục nói nhảm, trực tiếp nói, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, tiếp tục lội vũng nước đục này. Không có tiếp tục nói hết, nhưng trong lời nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Gia Cát Cẩn muốn là không nghĩ lẫn vào chuyện này, nhưng nghe tới đối phương lời này, nhưng trong lòng thì dâng lên khác tâm tư. Hắn nghĩ nghĩ, nói, hiện tại chiếm cứ 5 thành về chúng ta Nô Quốc, về phần tù binh cùng vật tư những cái kia chúng ta có thể làm ra trình độ nhất định nội bộ. Thấy Gia Cát Cẩn cùng mình nói điều kiện, Nô Ý trong lòng đại định, thuận đối phương nói, 5 thành đều phải trả trở về, còn muốn công khai xin lỗi. Đây không có khả năng. Phương diện khác có thể cho các ngươi tiến hành trình độ nhất định bồi thường, nhưng xin lỗi loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng. Vậy chúng ta liền chậm rãi hao tổn đi. Nô Ý rất rõ ràng Tôn Quyền tốt bao nhiêu mặt mũi, cũng biết mình điều kiện này đối phương không có khả năng đáp ứng, nhưng đây cũng là hắn có kẻ mặc cả thẻ đánh bạc, cầm lấy một khối bánh ngọt cắn một cái, tùy ý nói, chúng ta trước đây không lâu mới vừa vặn cầm xuống hơn phân nửa lũng hưu, triệt để miễn trừ đến từ phương Bắc uy hiếp, mấy năm tiếp theo thời gian vừa vặn nghỉ ngơi lấy lại sức, huấn luyện tinh nhuệ kỵ binh. Đối mặt không có sợ hãi Nô Ý, Gia Cát Cẩn thở dài nói, dạng này, ta giúp ngươi làm chứng, giúp ngươi vạch trần cái kia tên giả mạo thân phận, về phần xin lỗi việc này liền miễn. Nô Ý phảng phất không có nghe được Gia Cát Cẩn, vẫn như cũ phối hợp ăn bánh ngọt. Mặc dù cảm thấy đối phương chính là tên hề, nhưng Gia Cát Cẩn trên mặt lại là không có triển lộ mảy may, tràn đầy làm khó thân sắc, cắn răng nói, trừ vừa mới nói những này bên ngoài, chúng ta cũng sẽ ủng hộ ngươi làm tân nhiệm thừa tướng. Phanh! Nô Ý một trường đập vào trước mặt bàn bên trên, phẫn nộ nói, Gia Cát Cẩn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ tại ngươi cảm thấy ta Nô Ý chính là cái tham mộ quyền thế tiểu nhân? Nô Ý ngữ khí tràn ngập không vui, phản phất sau một khắc liền sẽ phất tay háo rời đi, nhưng trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất ý động lại là bị Gia Cát Cẩn thu hết vào mắt. Dĩ nhiên không phải. Minh bạch đối phương ý nghĩ, Gia Cát Cẩn hướng Nô Ý nói xin lỗi, nói, ta chỉ là lo lắng quý quốc không có ngài dạng này đại tài kế nhiệm thừa tướng sẽ ảnh hưởng chúng ta song phương kết minh. Trên thực tế chúng ta duy trì cái này tên giả mạo tiếp tục làm thừa tướng cũng là bởi vì như thế, lo lắng Bắc phạt công việc lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Nô Ý mặc dù không phải thuần túy quan văn, nhưng những năm này lịch luyện xuống tới vẫn rất có tiến bộ, tự nhiên nhìn ra được Gia Cát Cẩn không có nói thật, nhưng khi đại hán thừa tướng dụ hoặc thực tế là quá lớn quá lớn. Cùng Nô Quốc thừa tướng khác biệt, cái này đại hán thừa tướng thế nhưng là có được khai phủ quyền hạn, tới một mức độ nào đó quyền lực so với Lưu Thiện bị hoàng đế này còn muốn lớn. Nguyên bản hắn là dự định cạnh tranh một chút vị trí này, không cạnh tranh được Lý Nghiêm liền thuận nước đẩy thuyền hủy bỏ khai phủ quyền hạn, nhưng nếu là có Đông Ngô duy trì, vậy hắn lên làm cái này thừa tướng liền 10 phần chắc 9, dù sao song phương trước mắt còn có cùng chung một địch nhân. Ai làm cái này thừa tướng là chính chúng ta sự tình, không cần đến các ngươi hao tâm tổn trí. Nói thì nói thế, nhưng ngữ khi đã hoàn toàn buông lỏng, Gia Cát Cẩn đang muốn không ngừng cố gắng, một thị vệ liền vội vàng hấp tấp xông vào. Không đợi Ngô Ý nổi giận, thị vệ liền bối rối nói, quốc cứu, việc lớn không tốt, vậy hạ tầm cung lửa cháy. Cái gì? Ngô Ý vội vàng đi ra cửa phòng xem xét, phát hiện nơi xa đã dâng lên quần quần khói đặc, thỉnh thoảng còn có tiếng la giết chuyển đến. Chương 120, đây không phải đệ đệ ta chương 120, đây không phải đệ đệ ta phanh. Hắn một quyền hung hăng nện ở bên cạnh trên cây cột, cắn răng nói, Mã đại, ngươi thật đúng là đủ hung ác. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, hắn không chỉ có an bài Ngô Ban đi đối phó Khương Duy cùng Liêu Hóa, còn phái Mã Hưu đi thuyết phục Mã đại. Vốn cho rằng đối phương tại biết cái này Gia Cát thừa tướng là tên giả mạo về sau ngay lập tức tức vũ khí đầu hàng, nhưng bây giờ xem ra đối phương cự tuyệt, hơn nữa còn cùng hắn phái đi người phát sinh xung đột. Nhanh, tăng phái nhân thủ tiến đến chi viện. Lấy lại tinh thần Ngô Ý phân phó một câu, liền lôi kéo Gia Cát Cẩn một lần nữa trở lại đại điện bên trong. Nơi này thế cục tựa hồ đã một lần nữa bị Lý Nghiêm cho trường khống, đối phương ngay tại hướng đám người biểu hiện ra chứng cứ. Vậy hạ mời xem, đây là những cái kia tướng sĩ lời chứng. Lý Nghiêm đem một phần thẻ tre đưa cho bên cạnh tiểu thái giám đưa đi lên về sau, nói, bọn hắn đều chứng minh lúc chuyện xảy ra không có bất kỳ cái gì mũi tên bắn về phía Tô Tử Dạ, mà lại căn cứ trong quân tướng sĩ khẩu cung, Tô Tử Dạ người này 10 phần nhát gan sợ chết, mỗi lần ra ngoài tất xuyên miên giáp, áo khoác khôi giáp. Cẩn thận như vậy cẩn thận người, thực tế không có khả năng bị chỉ là tên lạc đánh giết. Nhìn xem Lý Nghiêm biểu hiện ra từng cái chứng cứ, Lưu Thiện trong lòng càng không chắc, trong óc cũng là không khỏi hiện ra lúc trước cùng Phí Y Lý Tưởng Nguyện ở giữa trò chuyện. Lúc kia hắn đã bắt đầu hoài nghi, nhưng đằng sau trải qua Tiếu Chu một phen thuyết phục, hắn lại bắt đầu dần dần tin tưởng. vì cái gì nói là dần dần tin tưởng đâu? Tự nhiên là bởi vì hắn cũng không phải khẳng định như vậy, sở dĩ đáp ứng cùng Tô Thần diễn tuần vui này, mục đích chủ yếu vẫn là vì có thể đem mình từ Lưu Diễm vụ án này bên trong rút ra đi, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng mình là trong sạch. Hiện tại mục đích đã không cách nào đạt tới, sự chú ý của hắn cũng toàn bộ đều chuyển rời đến Tô Thần trên thân, cũng phát giác được càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ. Cùng nhau bồi thẩm hoàng hậu cùng thái hậu hai người sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng, các nàng vốn là đến cho Lưu Thiện làm chứng, nhưng ai có thể tưởng đến trong nháy mắt Tô Thần cái này thừa tướng liền trở thành bị thẩm vấn đối tượng. Người tới. Lưu Thiện nhìn đang cùng Mã Trung cùng một chỗ nhấm nháp rượu ngon Tô Thần, phân phó nói, đi phủ thừa tướng mời ra các tiểu thư cùng phu nhân tiến cung. Không cần như vậy phiền phức. Nội ý từ trong đám người đi ra, hướng phía trên Lưu Thiện thi lễ một cái, chỉ vào sau lưng Gia Cát Cẩn nói, Tử Du là thừa tướng huynh trưởng, ta nghĩ hẳn không có người so hắn hiểu rõ hơn Gia Cát thừa tướng. Vẫn là để hắn đến chỉ chứng đi. Lưu Thiện nghĩ nghĩ cũng liền đồng ý, chỉ vào phía dưới Tô Thần nói, Tử Du tiên sinh, ngươi nhìn hắn là Gia Cát thừa tướng sao? Cho ta tiến lên xem xét. Gia Cát Cẩn đi đến Tô Thần trước mặt, bắt đầu tử tế suy nghĩ. Ngay cả Gia Cát Lượng cái này chính chủ cũng nhìn không ra Tô Thần là cái tên giả mạo, huống chi Gia Cát Cẩn đâu. Cho nên Tô Thần cũng là tự nhiên hào phóng ngồi xuống để Gia Cát Cẩn xem xét. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục Lưu Thiện nhịn không được hỏi, Tử Du tiên sinh, hắn là Gia Cát thừa tướng sao? Không phải. Gia Cát Cẩn trả lời rất là dứt khoát. Cái gì? Hắn không phải Gia Cát thừa tướng. Dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng chân chính từ Gia Cát Cẩn trong miệng nghe nói như thế lúc, Lưu Thiện vẫn là khiếp sợ không thôi. Người khác cũng là cũng không khá hơn chút nào, nhất là Gia Cát Lượng trước đó những cái kia tâm phúc thân tín. Bọn hắn hôm nay tới đây thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng muốn làm tòng lòng công thần, nhưng ai có thể tưởng đến trong nháy mắt bọn hắn hiệu trung vị này thừa tướng liền thành tên giả mạo. Chương 121, tướng phụ thật sự là dụng tâm lương khổ. Chương 121, tướng phụ thật sự là dụng tâm lương khổ. Trong lúc nhất thời đám người tâm loạn như ma, cũng may cả kiện sự tình bọn hắn đều không có tham dự quá sâu, bây giờ quay đầu còn kịp. Trong nháy mắt, trước đó còn chen chúc tại Tô Thần bên người một đám văn võ quan viên nhao nhao tản ra, số ít mấy cái không muốn mặt càng là chen vào Lý Nghiêm bên kia đội ngũ. Tô Thần cầm bầu rượu lên rót cho mình một ly rượu ngon, trong mắt tràn đầy ý cười. Đối với loại tình huống này hắn là vui thấy kỳ thành. Hắn nguyên bản liền định đem ra cắt lượng để bạt những người này đánh tan, thay đổi người khác, chỉ là một mực không có cơ hội. Hiện tại tốt, những người này cho hắn đầy đủ lý do cùng lấy cớ. Giơ lên bình rượu, Tô Thần liếc mắt vẫn như cũ đứng ở phía sau Mã Trung, cười hỏi, "Đứa Tín, ngươi bây giờ thay đổi cửa nhà còn kịp, chờ một lát nữa chỉ sợ cũng muốn cùng ta cái này tên giả mạo cùng một chỗ lao tới chẳng đại." Mã Trung vốn là không quá tin tưởng Lý Nghiêm, dưới mắt nhìn thấy Tô Thần bình tĩnh như thế thần sắc liền càng phát ra khẳng định phán đoán của mình, hành lễ nói, "Thừa tướng nói đùa." Sợ Mã Trung xáo trộn mình bố trí ra cắt cẩn cướp lời nói gốc dạng, tiếp tục nói, Khổng Minh khi còn bé đã từng làm bị thương cái chán, ở bên trái cái chán gần sát tóc địa phương có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, nhưng cái này tên giả mạo trên thân lại là căn bản không có. Còn có, Khổng Minh từ nhỏ là cái thuận tay trái, mặc dù về sau từ bỏ quen thuộc, nhưng tay trái bởi vì lâu dài luyện chữ nguyên nhân, đốt ngón tay ở giữa một mực có kén tồn tại, nhưng trên người hắn đồng dạng một chỗ cũng không có. Theo từng cái điểm đáng ngờ bị ra cắt cẩn nói ra, đám người càng phát ra tin tưởng Lý Nghiêm trước đó. Lý Ái Khanh, đã cái này thừa tướng là tên giả mạo, cái kia chân chính Gia Cát thừa tướng đến cùng đi đâu? Bẩm bệ hạ. Lý Nghiêm trên mặt lộ ra bi thương thần sắc, nói, Gia Cát thừa tướng khả năng đã chết bệnh. Cái gì? Thừa tướng chết bệnh? Ngươi vừa mới không phải nói Gia Cát thừa tướng là đi Nam Trung sao? Đây chẳng qua là thừa tướng một cái lấy cớ. Lý Nghiêm nói, nếu như ta không có đoán sai, thừa tướng hẳn là cảm thấy mình ngày giờ không nhiều, lại lo lắng mình sau khi qua đời đại hán sẽ lâm vào bên trong hao tổn, cho nên liền tìm đến Tô Tử Dạ cái này tên giả mạo đến giả mạo mình, mà chính hắn thì lấy chữa bệnh vì lấy cớ rời đi quân doanh. Đương nhiên, những này chỉ là phán đoán của ta, nhưng chỉ cần tìm đến quan tiểu thư cùng Khương Duy thẩm vấn một hai, thì có thể biết thật giả. Vậy ngươi lại là như thế nào xác định ra các thừa tướng đã chết bệnh nữa nha? Chứng cứ ở đây. Lý Nghiêm từ trong ngực xuất ra một cái vải bóc, mở ra xem, bên trong là hai khối đốt cháy khét lệnh bài. Đây là ra các thừa tướng bên người thân tín lệnh bài, là tại Nam Trung bên kia tìm tới. Căn cứ ta điều tra cùng phỏng đoán, thừa tướng đến Nam Trung một vùng không lâu sau đó liền đã chết bệnh, mà thừa tướng những này tâm phúc vì mức độ lớn nhất bảo thủ bí mật, liền tại an táng thừa tướng về sau tập thể tự sát. Cái này hai viên lệnh bài là phụ cận sơn dân từ trong đống lửa đoạt ra đến, bên trong còn có cái khác mười mấy bộ thi cốt, đều là thừa tướng bên người tử sĩ. Gia Cát Lượng bên người thân tín tử sĩ lệnh bài rất nhiều người đều biết, chỉ chốc lát sau công phu liền xác định thật giả. Tướng phụ thật sự là dụng tâm lương khổ a. Lưu Thiện nhìn xem trong tay hai khối tàn tạ lệnh bài, có chút nghẹn nào, hoàng hậu trong mắt càng là chứa đầy nước mắt. Về phần cái khác văn võ đại thần cũng là không sai biệt lắm, về phần bên trong có bao nhiêu là chân tình có bao nhiêu là giả ý liền không được biết. Phanh. Không biết qua bao lâu, Lưu Thiện cầm trong tay lệnh bài ném đến trên bàn, hạ lệnh, người tới, đem cái này tên giả mạo bắt lại. Chương 122, ai có thể cho chấm giải thích một chút? Chương 122, ai có thể cho chấm giải thích một chút? Cổng đã sớm được đến Ngô Ý mệnh lệnh mấy tên thị vệ nháy mắt liền vào, không chờ bọn họ tới gần, Mã Trung cũng đã đứng tại Tô Thần trước mặt, bệ hạ chấm đã. Thấy mình tìm đến giúp đỡ đến lúc này còn muốn giúp Tô Thần cái này tên giả mạo, Lý Nghiêm kém chút không có bị tại chỗ cho tức chết, nổi giận nói, Mã Trung, ngươi lại muốn thế nào? Mã Trung không có phản ứng hắn, mà là hướng phía trên Lưu Thiện thi lễ một cái, nói, Lý Chính Vương lời ấy nhìn như hợp lý, kỳ thực có trọng đại lo dịp vấn đề. Hắn quay người nhìn xem một đám đại hán văn võ, nói, dựa theo Lý Chính Phương nói tới, đây hết thảy đều là thừa tướng an bài. Lấy thừa tướng làm người, hắn khẳng định cũng cho Tô Tử Dạ bảo mệnh lệnh bài loại hình, kém nhất cũng sẽ cho hắn một phong có thể nói rõ hết thảy văn thư. Cái này có cái gì không hiểu? Gia Cát Cẩn đánh gậy nói, cái gọi là lòng tham không đáy, cái này tên giả mạo tại làm một đoạn thời gian thừa tướng sau liền muốn lên làm chân chính thừa tướng, nhưng lúc này hắn lại phát hiện thân phận của mình bị Tưởng Nguyện bọn người hoài nghi. Hắn lúc này nếu là xuất ra khổng minh cho thư hoặc là lệnh bài tất nhiên có thể bảo mệnh, nhưng lại không thể tiếp tục làm thừa tướng, cho nên hắn liền dứt khoát đến cái hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp lợi dụng Gia Cát thừa tướng danh hiệu khởi binh tạo phản, muốn tạo thành sự thực đã định. Nhưng mà hắn đánh giá cao năng lực của mình, cũng đánh giá thấp mọi người đối với Đại Hán trung tâm. Gia Cát Cẩn có lý có cứ, là trước mắt giải thích hợp lý nhất, lập tức liền để rất nhiều người bỏ đi trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi. Lý Nghiêm tiếp tục thúc giục mấy tên sĩ tốt, còn lo lắng cái gì a? Động thủ, ta xem ai dám. Mã Trung ngăn tại Tô Thần phía trước, ngăn lại mấy tên sĩ tốt. Đức Tín, ngươi lui xuống trước đi đi. Tô Thần đứng dậy đẩy ra trước mặt Mã Trung, hướng trước mặt Gia Cát Cẩn cười nói, huynh trưởng, ngươi thật đúng là không khách khí nha. Ngươi nếu là nói hiệu nói bừa nữa, ta coi như đem phong thư này nội dung công khai. Nói Tô Thần liền từ trong ngực xuất ra một phong thư, tại mọi người trước mắt lung lay. Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, Gia Cát Cẩn liền dở khóc dở cười nói, Khổng Minh, ngươi liền không thể chờ một lát nữa sao? Ngươi nếu là chờ một lát nữa, cái này cả triều văn võ bên trong, chí ít có một nửa người tiến đại lao. Kia chẳng phải thuận các ngươi ý sao? Tô Thần chỉ vào đại điện bên trong một đám văn võ đại thần nói, những người này đều là triều đình trụ cột, coi như không có ta cũng không thể không có bọn hắn. Khổng Minh, ngươi người này một số thời khắc chính là vì người khác cân nhắc nhiều lắm. Gia Cát Cẩn, ngươi đang dở trò quỷ gì? Nhìn xem vừa mới còn tại giúp bọn hắn nói chuyện Gia Cát Cẩn, trong nháy mắt liền cùng Tô Thần cười nói, Nô Ý có chút ngồi không yên. Nhìn xem có chút tức hồn hệ Nô Ý, Gia Cát Cẩn cười cười, Tử Viễn, ngươi làm sao hiện tại cũng còn không có kịp phản ứng. Tại Nô Ý ánh mắt kinh ngạc bên trong, Gia Cát Cẩn vỗ vỗ Tô Thần bả vai, đây là ta không thể giả được đệ đệ. Nô Ý căn bản không tin tưởng Gia Cát Cẩn, còn tưởng rằng đối phương lại đổi ý, lập tức trực tiếp đem chủ đề dẫn tới Lưu Thiện trên thân, nói như vậy ngươi vừa mới nói những cái kia đều là lừa gạt bệ hạ. Ta nhưng không có tâm tư này, ta hoàn toàn là dựa theo ngươi ý tứ nói. Gia Cát Cẩn tiếp lấy liền đem trước đó Ngô Ý đối với hắn nói lời, một năm một mười nói ra. Mọi người cũng không phải đồ đần, tự nhiên có thể phân biệt ra được Gia Cát Cẩn lời nói này là thật là giả. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mộng, Lưu Thiện càng là trực tiếp đập bàn hỏi, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Ai có thể cùng chấm giải thích một chút? Chương 123, Tưởng Nguyện xin lỗi chương 123, Tưởng Nguyện xin lỗi không đợi đám người mở miệng, Tô Thần liền cười nhắc nhở, vậy hạ quên thần trước đó cùng ngài nói những lời kia sao? Lưu Thiện sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, ngươi nói là dưới mắt đây hết thảy đều là vì bắt được Đại Hán phản đồ cùng Ngụy Quốc xếp vào nội ứng. Đương nhiên, hoang đường. Tô Thần lời còn chưa dứt, Lý Nghiêm liền thô bạo đem nó đánh gãy. Hắn chỉ vào Lưu Thiện bàn tử thượng một hệ liệt chứng cứ nói, nhiều như vậy bằng chứng ở đây, ngươi còn dám giảo biện? Bằng chứng? Tô Thần cười cười, nói với Lưu Thiện, bệ hạ nhìn kỹ một chút trên bàn những chứng cứ kia, liền nhìn dưới góc phải. Lưu Thiện mặc dù cảm thấy có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là dựa theo Tô Thần nói là xem, rất nhanh hắn ngay tại thứ 3 phần trên thẻ trúc nhìn ra vấn đề, phía trên có mấy điểm đen. Về sau thứ 6 phần thứ 7 phần trên thẻ trúc cũng xuất hiện đồng dạng đồ vật. Nhìn xem như thế quy tắc tiêu ký, Lưu Thiện khỏe miệng giật một cái, tướng phụ, những chứng cứ này đều là ngài an bài. Đúng vậy, A Tô Thần nói, những chứng cứ này đều là ta để người đưa cho Tào Ngụy bên kia, cũng chính vì vậy bọn hắn mới có thể hùng hăng cho rằng ta là tên giả mạo, cảm thấy chân chính thừa tướng đã chết. Vậy những này đồ vật tại sao lại xuất hiện ở Lý Ái Khanh nơi này? Cái này liền muốn hỏi Lý Nghiêm. Tô Thần quay người nhìn xem Lý Nghiêm hỏi, chính phương minh, những vật này vì sao lại trong tay ngươi? Giờ phút này Lý Nghiêm đã bị biến cố đột nhiên xuất hiện cho làm ngộng, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, nổi giận mắng, Phi Y, là Phi Y cái kia thằng khốn. Lý Nghiêm vội vàng đi đến trong đại điện ở giữa hướng phía trên Lưu Thiện giải thích nói, bệ hạ, cái này mấy phần chứng cứ là Phi Y cho ta. Trừ cái đó ra còn lại chứng cứ toàn bộ đều là trải qua thần nhiều lần điều tra được đến, mười phần đáng tin. Nghe Lý Nghiêm không ngừng vì mình giải thích, nội ý đem ánh mắt nhìn về phía đại điện bên trong qua trong giây lát liền đã một lần nữa nắm giữ thế cục Tô Thần. Mặc dù đây là cái tên giả mạo, nhưng đối phương thủ đoạn này cần phải nói rất cao minh. Hướng thật chứng cứ bên trong trộn lẫn một chút chứng giả theo, trực tiếp để nó mất đi hiệu dụng. Bất quá cái này cũng liền có thể kéo dài một ít thời gian thôi, hắn vẫn là có biện pháp đẩy đối phương vào chỗ chết. Không đợi hắn xuất thủ, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ồn ào, rất nhanh, phía y đi cùng Tưởng Nguyện liền mang theo mấy tên chật vật không chịu nổi người đi đến, "Thừa tướng, người đã bắt đến." Thấy kẻ cầm đầu tới, Lý Nghiêm đang muốn tiến lên chất vấn, nhưng nhìn đến bị bọn hắn trói go mấy người, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh. Lưu Thiện không có chú ý, sự chú ý của hắn đều tập trung ở Tưởng Nguyện trên thân hai người, hai vị ái khanh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi không phải đang hoài nghi tướng phụ thân phận sao? Tại sao lại giúp hắn làm việc? Phi Y thi lễ một cái, nói, trên thực tế đây hết thảy đều là thừa tướng an bài, mục đích là vì bắt được Lý Nghiêm những này ăn cây táo rào cây sung thằng cốn. Tiếp lấy Phi Y liền đem trước đó Tô Thần nói cho hắn, không, mình đoán ra được nội dung nói ra. Tại sự miêu tả của hắn bên trong, Tô Thần trở nên tính toán không bỏ sót, khi biết Tào Duệ trúng kế, vẫn như cũ cảm thấy mình là cái tên giả mạo về sau liền đem kế liên kế. Cố ý lộ ra sơ hở gây nên Tưởng Nguyện bọn người hoài nghi, tiếp theo dẫn xuất đằng sau hết thảy. Theo miêu tả xâm nhập, Lưu Thiện hứng thú cũng là nháy mắt đi lên, không ngừng truy vấn một chút chi tiết, cũng để Phi Y chậm một chút nói. Thừa dịp này, Thừa Uyển đi đến Tô Thần trước mặt nói xin lỗi, "Thừa tướng thứ tội, là thần ngu dốt, đến mức hiểu lầm thừa tướng." Chương 124, ngươi chứng cứ là ta cho chương 124, ngươi chứng cứ là ta cho lúc nói chuyện Thừa Uyển suy nghĩ cũng là trở lại đêm qua. Rời đi Lý Nghiêm dinh thự sau hắn liền ngay lập tức trở lại chỗ ở của mình. Ngồi xuống không đầy một lát Phí Y Y liền đi đến, ngẩng đầu nhìn một chút phía sau hắn, phát hiện không có Lý Phúc bóng dáng, kỳ quái hỏi, "Làm sao chỉ một mình ngươi trở về, Lý Phúc đâu?" "Hắn bị Khương Duy bắt đi." "Cái gì?" Thừa Uyển mạnh mẽ đứng dậy, truy vấn nói, "Ngươi xác định là Khương Duy bắt?" "Chắc chắn 100%." Phí Y Y vô vô trên thân tuyết rơi, ngồi xuống nói, "Ta bên này sau khi hết bận liền đi tìm hắn, kết quả vừa tới bên đường liền thấy Khương Duy mang đám người đem hắn cùng cái khác mấy tên đại thần cho bắt." Thừa Uyển nhìn trước mắt Phí Y Y, sắc mặt một trận biến ảo, hỏi, "Trong này sẽ hay không có hiểu lầm gì đó?" Khương Duy nói thế nào cũng là thừa tướng môn sinh hẳn là sẽ không làm loại này sự tình. Nếu như nói người khác là vì vinh hoa phú quý mới cùng Tô Thần cùng một chỗ tạo phản, kia Khương Duy liền hoàn toàn không có lý do. Đối phương là gia cát thừa tướng môn sinh, có tốt đẹp tiền đồ, căn bản không cần đến mạo hiểm. Mà lại từ đối phương trước đó phản ứng đến xem, tựa hồ cùng Tô Thần không phải người một đường a. Cái này biết người biết mặt không biết lòng, ai biết hắn là thế nào nghĩ đi. Phí Y thì tức giận bất bình mắng vài câu, sau đó liền nói lên thu hoạch của mình, "Ta bên này liên lạc 10 cái đại thần, nhưng chỉ có 1-2 người có ý tưởng, những người khác không có ý định trộn rộn chuyện này." "Không sao, chỉ cần bọn hắn không đi theo nào là được. Mà lại ta bên này cũng có đại thu hoạch." "A." Nhìn xem Phí Y ánh mắt nghi hoặc, Tử Nguyện cũng không có che giấu trực tiếp đem trước cùng Lý Nghiêm trò chuyện quá trình nói cho đối phương biết. Đây chính là đem Phí Y dọa cho phát sợ, trong tay bưng lên hâm rượu cũng là rớt xuống đất, khó có thể tin nói, "Cái gì? Ngươi muốn cùng Lý Nghiêm cùng một chỗ hợp tác? Ngươi điên rồi phải không? Lý Nghiêm người nào chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Cùng hắn cùng một chỗ hợp tác sẽ chỉ hại ngươi, mà lại đừng quên hắn là thừa tướng địch nhân." Tử Nguyện thở dài một hơi, nói, "Ta cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng thừa tướng đã không tại, ta nhất định phải vì chính mình cùng phụ thừa tướng một đám đồng liêu cân nhắc." Lý Nghiêm là năm đó tiên đế bị thác đại thần một trong, mặc dù đã bị biếm thành dân, nhưng ở triều chính bên trong uy vọng còn tại, môn sinh cố lại cũng là trải rộng toàn bộ Đại Hán. Chỉ cần hắn bạch trần cái này tên giả mạo thân phận liền có thể thuận lý thành chương trọng trưởng đại quyền. Mà lại ta hoài nghi Lý Nghiêm tại Thục Đô còn có cái khác giúp đỡ, không phải không có khả năng như thế lặng yên không một tiếng động trở lại Thục Đô. Về tình về lý ta đều hẳn là làm như vậy. Cái này, nghe Tưởng Nguyện lời này Phí Y Y mặt lộ vẻ khó xử, nếu là Tưởng Nguyện thật đầu nhập đến Lý Nghiêm bên kia đi, kia thừa tướng kế hoạch sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, "Công Diễm, ta cảm thấy quyết định của ngươi có chút qua loa. Mặc dù cái này tên giả mạo trên thân điểm đáng ngờ trung điểm, nhưng chúng ta dù sao không có tuyệt đối chứng cứ, hiện tại liền đứng đội Lý Nghiêm." "Không." Tưởng Nguyện khoát tay áo, đánh gậy nói, "Ta hôm nay đi một chuyến phủ thừa tướng, đã theo phu người còn có quan hệ tiểu thư bên kia biết hết thảy trận tướng. Cái này thừa tướng quả thật là Tô Tử Dạ giả mạo. Tuyệt không có khả năng này." Phía y thì thô bạo đánh gãy Tưởng Nguyện. Vừa nói xong hắn liền hối hận, mình làm sao liền thất thố nữa nha. Gặp hắn phản ứng như thế lớn, Tưởng Nguyện nhíu mày hỏi, "Văn Vĩ, ngươi có phải hay không có cái gì sự tình giấu giếm ta?" "Ta..." Nhìn hắn ấp úng bộ dáng, Tưởng Nguyện nơi nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, trầm giọng nói, "Nếu như ngươi còn lấy ta làm bằng hữu liền không muốn che giấu." "Ai?" Tưởng Nguyện đều nói đến đây cái phân thượng, Phía y còn có thể nói cái gì đây, thở dài một hơi nói, "Chuyện cho tới bây giờ ta liền nói thật với ngươi đi, trên thực tế đây hết thảy đều là thừa tướng an bài." "Thừa tướng an bài?" "Đúng." Phía Y nhẹ gật đầu nói, "Ngươi không cảm thấy vị này thừa tướng bại lộ quá nhanh quá sớm sao? Cơ hồ là vừa mới trở lại Thục Đô liền gây nên tất cả mọi người hoài nghi. Những này Tưởng Nguyện đã sớm phát hiện, chẳng có gì lạ." Yên lặng tiếp tục nghe xuống dưới. Phía Y cũng không có trì hoãn, thời gian qua một lát liền đem hết thảy nói rõ. Tưởng Nguyện lập tức giật mình, nguyên lai thừa tướng làm đây hết thảy đều là vì tính toán tào ngụy, dẫn xuất nội tặc. "Đúng vậy a. Nguyên bản cái này nội tặc là ai ta còn không rõ ràng lắm, có thể từ ngươi lời vừa rồi đến xem, cái này nội tặc rất khả năng chính là Lý Nghiêm." "Lý Nghiêm?" "Rất không có khả năng đi, hắn dù sao cũng là tiên đế bị thác đại thần. Thời nay không giống ngày xưa. Lý Nghiêm hiện tại chỉ là một giới bình dân, muốn xoay người liền nhất định phải mượn nhờ người khác lực lượng. Vô luận cố lực lượng này đến từ Đại Hán nội bộ vẫn là bên ngoài, hắn đều sẽ bắt lấy." Nói Phi Y thì tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối một bên Tưởng Nguyện đề nghị nói, "Văn Vĩ, đã ngươi đã cùng Lý Nghiêm dựng vào tuyến, vậy chúng ta không ngại tương kế tự kế." Tưởng Nguyện lắc đầu, "Không có cơ hội này, hắn mặc dù cùng ta trò chuyện vui vẻ, nhưng ta cảm giác được, đối phương đối ta không phải rất tín nhiệm. Dạng này, cái kia ngược lại là đáng tiếc." "Này cũng không nhất định." Lý Nghiêm nhìn xem Phí Y thì hơi nghi hoặc một chút ánh mắt tiếp tục nói, "Hắn là không tín nhiệm ta, nhưng không có nghĩa là không tín nhiệm ngươi." "Có ý tứ gì?" "Ta nói là chúng ta có thể hợp tác diễn một tuần kịch. Ngươi trực tiếp chạy đi tìm Lý Nghiêm, liền nói ta trước đó trong nhà hắn nói những lời kia tất cả đều là lừa gạt hắn, kỳ thật ta đã đem tình huống thật nói cho người khác." Theo Tưởng Nguyện bổ sung, Phí Y thì cũng là như có điều suy nghĩ nói, "Ngươi kế hoạch này cũng không tệ, bất quá ta cảm thấy trước đó hẳn là bẩm báo một chút thừa tướng." "Hẳn là." Hai người lại trao đổi một chút chi tiết về sau Phí Y thì liền cáo từ rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Tưởng Nguyện trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Phí Y thì nói rất có đạo lý, cũng có thể giải thích rất nhiều sự tình, tỉ như Quan Ngân Bình biết rõ đây là cái tên giả mạo tình huống dưới còn khăng khăng giúp đối phương che giấu. Nhưng đây hết thể phía sau còn có một cái khác càng thêm đáng sợ khả năng. Đó chính là Phí Y thì rất khả năng cũng là Tô Thần cái này tên giả mạo trong tay quân cờ. Nói đến càng thẳng thắn hơn, đối phương rất khả năng đã sớm bên trong Tô Thần kế sách. Vì ý tìm tới Tô Thần thời điểm, hắn ngay tại chỉnh lý danh sách. Hai phần trên thẻ trúc toàn bộ tràn ngập lít nha lít nhít danh tự, đây đều là Khương Duy bọn hắn bắt quan viên tướng lĩnh. Dựa theo Khương Duy cùng Liêu Hóa ý tứ, hẳn là mượn cơ hội này cho những này phụ thừa tướng địch nhân gắn các loại tội danh tiến hành chèn ép. Nhưng Tô Thần cũng có lo nghĩ của mình, thân phận của hắn bây giờ là Gia Cát Lượng. Lấy Gia Cát Lượng làm người bản tính là tuyệt đối sẽ không làm ra loại này công báo tư thủ sự tình. Do dự một chút về sau, Tô Thần cầm lấy bút viết một phần mệnh lệnh, hảo hảo chiêu đãi, không được chậm trễ. Đem phần này mệnh lệnh giao cho Khương Duy, để hắn dựa theo phía trên yêu cầu xử lý, không được sai sót. Vâng. Thân tín rời đi về sau, Tô Thần lại lần nữa nhìn lên phía trên danh sách. Khương Duy fan này cử động thế nhưng là giúp hắn một đại ân, để hắn trong thời gian ngắn nhất biết ai là địch nhân. Bất quá lật qua lật lại nhìn hồi lâu hắn cũng không có phát hiện cái gì trọng yếu nhân vật, cái này rất không bình thường. Phải biết, kiềm chế Gia Cát Lượng Bắc phạt không chỉ có riêng chỉ có một cái Lý Nghiêm. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, một tâm phúc cẩn thận đi đến, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói, Phí Y Lìa đến. Ân. Tô Thần nhíu nhíu mày, hắn nhưng là nhớ kỹ Phí Y Lìa bây giờ tại Tưởng Uyển bên kia làm nằm vùng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng nghi hoặc hắn khoát tay phân phó nói, dẫn hắn về phía sau đường, ta sau đó liền đến. Vâng. Rất nhanh hắn ngay tại hậu đường nhìn thấy Phí Y Lìa thừa tướng. Chậm một chút nói, Tô Thần rất là chấn định ngồi xuống chủ vị, có lẽ là phần tự tin này lây nhiễm Phí Y Lìa, trên mặt nguyên bản lo lắng thần sắc cũng là hòa hoãn không ít. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm tình nói, thừa tướng, là như thế này. Hoa hẹn thời gian một nén hương, Phí Y Lìa mới đưa sự tình ngọn nguồn giảng nói rõ ràng. Nghe xong hết thảy, Tô Thần có chút dở khóc dở cười. Văn Bĩ, người mắc lửa. Mắc lửa. Phí Y có chút không rõ ràng cho lắm, Tô Thần đành phải giải thích nói, ta sở dĩ để Công Diễm làm phụ thừa tướng trưởng sự, không chỉ là bởi vì coi trọng đối phương năng lực, càng nhiều vẫn là coi trọng hắn phẩm tính. Hắn là tuyệt đối sẽ không vì bản thân chi tư cùng Lý Nghiêm bọn hắn thông đồng làm vậy, mà lại lấy Ngân Bình tính cách, ngươi cảm thấy nàng sẽ cùng Lý Nghiêm nói những này. Phí Y cũng không phải đồ đần, Tô Thần thoáng nhấc lên bày ra hắn liền kịp phản ứng, cả kinh nói, thừa tướng nói là đối phương sở dĩ đi gặp Lý Nghiêm chính là vì muốn lừa ta. Tô Thần nhẹ gật đầu, nói, hắn hẳn là hoài nghi ngươi, chỉ là không qua xác định phán đoán của mình có chính xác không, cho nên mới chạy đi tìm Lý Nghiêm diễn như thế một màn kịch. Ai? Phí Y hung hăng một bàn tay đập vào trên đầu gối, ảo não nói, chắc không được ta vừa mới cảm thấy phản ứng của hắn có chút không đúng, nguyên lai đây hết thảy đều là đang diễn trò, nhưng ta hết lần này tới lần khác trả lại làm, không ngại sự tình, mà lại Công Diễm kế sách cũng không tệ. Thừa tướng ý tứ là áp dụng kế sách của hắn. Tô Thần nhẹ gật đầu, Công Diễm bây giờ còn tại hoài nghi thân phận của ta, nhưng hắn là cái biết đại thể người, sẽ không cố ý quấy rối. Vậy được rồi, ta một hồi liền đi gặp Lý Nghiêm. Không đổi. Tô Thần ngăn lại hắn, nói, ngươi buổi sáng ngày mai lại đi, mà lại đến mang lên một chút đủ phân lượng lễ vật mới được. Không đợi Phí Y Lìa hiểu được, Tô Thần liền mở ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một phần lời chứng. Đây là ta để người viết lời chứng, ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không. Có chút hiếu kỳ, Phí Y cầm lên xem xét, phát hiện đây là lúc trước những cái kia hộ tống Tô Thần cùng Khương Duy tiến về Lũng Hữu tướng sĩ lời chứng. Chương 125, triệt để hồ đồ. Chương 125, triệt để hồ đồ. Nhìn kỹ một chút, Phí Y liền nói, những này lời chứng không có vấn đề gì, vô luận logic vẫn là cái khác đều có thể đối đầu, nhưng Lý Nghiêm cũng không phải đồ đần, chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng đi. Sẽ. Tô Thần cười cười, rất là tự tin nói, lúc trước hắn liền phái người đến đây điều tra qua, nhưng chỉ được đến một chút vụn vặt manh mối. Ngươi lúc này cầm phần này lời chứng trôi qua, hắn tuyệt đối tin tưởng. Mà lại trước đó ta sẽ cho hắn một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay áo giác, tiến một bước giảm xuống hắn đề phòng. Tô Thần đâu vào đấy an bài để Phí Y thì trong lòng đại định, lại hỏi thăm một chút chi tiết tính đồ vật sau liền cáo từ rời đi. Người tới. Tô Thần nhìn xem còn tại lắc lư màn cửa, đối bên ngoài hô một tiếng, rất nhanh, một tâm phúc liền đi đến. Hắn gỡ xuống bên hông một khối nón ngọc, tính cả trên bàn một phần danh sách đưa cho đối phương, nói cho Mã Đại, ngày mai vào chiều bắt đầu liền đem danh sách người ở phía trên giải quyết hết. Vâng. Hô. Nhìn thấy thuộc hạ rời đi, Tô Thần hít một hơi thật sâu, muốn bình phục một chút tâm tình, nhưng chẳng biết tại sao, dĩ vãng trăm phát trăm trúng chiêu số hôm nay lại là không dùng được, tương phản, hắn cảm giác tim đập của mình càng lúc càng nhanh. Xem ra ta còn không có thích ứng loại này quan trường đấu tranh a. Tô Thần đắng chát cười một tiếng, trước kia trên chiến trường thời điểm hắn có thể không chút do dự hạ lệnh xử quyết địch nhân, nhưng bây giờ đối mặt trên triều đình những địch nhân này, hắn lại là có chút chần chờ. Đương nhiên, cũng chính là chần chờ mà thôi, hắn là sẽ không hủy bỏ mệnh lệnh này. Hắn lần này nhất định phải để cho mình trở thành chân chính thừa tướng, để bất luận kẻ nào đều dung chuyện không được, cho dù là Khương Duy cùng Quan Ngân Bình hai cái này người biết chuyện. Thừa tướng. Trong lúc suy tư, một thị vệ đi tới đem một phần tình báo đưa lên. Tô Thần mở ra xem xét, khoe miệng cũng là lộ ra một chút ý cười, thật sự là trời cũng giúp ta. Nguyên bản hắn là dự định vu oan giá họa, để Phí Y Y tra được Lý Nghiêm cấu kết Ngụy Quốc chứng cứ, nhưng ai có thể tưởng đến Lý Nghiêm giá hỏa này vẫn thật sự cùng Ngụy Quốc có liên hệ. Lần này tốt, hắn không dùng lại tốn sức vu oan, trực tiếp để Phí Y Y, không, để Tưởng Uyển tra được là được. Đến lúc đó bằng chứng như núi, dung không được đối phương không tin. Tô Thần một lần nữa ngồi tại trước bàn đem kế hoạch của mình từ đầu tới đuôi vuốt một lần, xác định không có vấn đề về sau liền trực tiếp đi nghỉ ngơi. Chân chính ác chiến vào ngày mai, hắn nhất định phải dưỡng đủ tinh thần mới được. Sáng sớm hôm sau, tại Lý Nghiêm rời đi nơi ở không lâu sau, Phí Y cùng Tưởng Uyển liền một lần nữa dẫn người trở lại nơi này. Phí thượng thư, ngài đây là? người gác cổng nhìn xem trước đây không lâu còn cùng gia chủ mình cười cười nói rời đi Phi Y Y, có chút không rõ ràng cho lắm. Phi Y Y cũng không nói nhảm, trực tiếp đối sau lưng tướng sĩ phân phó nói, đem nơi này vây quanh, người khác theo ta đi vào. Không đợi thuộc hạ đáp lại, Phi Y Y liền đẩy ra người gác cổng một ngựa đi đầu xông vào. Một đường mạnh mẽ đâm tới, Phi Y Y hai người rất nhanh liền đi tới gần trung đình một căn phòng, đem gian phòng bên trong 5-6 người toàn bộ ngăn ở nơi đó. Còn không có chậm tới quán Khâu Tông nhìn xem xông tới Phi Y Y cùng Tưởng Uyển, cười lạnh nói, họ Lý thật đúng là đủ hung ác độc, sự tình còn chưa kết thúc liền nghĩ qua sông đoạn cầu. Nhìn trước mắt cái này Tào Ngụy đại tướng quán Khâu Kiệm Nhi tử Phi Y thì hai mắt tỏa sáng, quả nhiên, mình cùng thừa tướng phán đoán là đúng, Lý Nghiêm thật cùng Ngụy Quốc có cấu kết. Trong lòng đại định Phi Y thì không nhanh không chậm đi đến quán Khâu Tông trước mặt, cười nói, tử nhân hiểu lầm, ta đến nơi đây là phụng thừa tướng chi mệnh đến. Thừa tướng? Quán Khâu Tông có chút phản ứng không kịp. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng thừa tướng là tên giả mạo đi? Ngươi có ý tứ gì? Quán Khâu Tông sắc mặt biến, trên thực tế hắn cùng tuyệt đại bộ phận Ngụy Quốc văn võ mở dạng, là không thể nào tin được Tô Thần là tên giả mạo. Dù là trong tay có Trần Quẩn cho chứng cứ tới đây thuần túy là vì ứng phó việc phải làm. Nhìn xem quán Khâu Tông biến ảo sắc mặt, Phi Y Y liền biết đối phương đã đoán được một hai, cũng không cấm kỵ, trực tiếp nói thật cho ngươi biết đi, đây hết thảy đều là gia cắt thừa tướng kế sách. Mục đích thực sự chính là muốn dẫn xuất các ngươi những này Ngụy Quốc mật thám cùng nội ứng. Chỉ là ta không nghĩ tới cùng các ngươi cấu kết người vậy mà là Lý Nghiêm cái này tiên đế bị thác đại thần. Quán Khâu Tông bản năng muốn phản bác, nhưng nghĩ lại, đây không phải một cái ly gián tốt đẹp thời cơ sao? Mình nhiệm vụ xem ra đã thất bại, nhưng nếu là có thể ly gián Đại Hán quân thần, chưa chắc không phải một kiện đại công. Đến lúc đó dù là mình chết ở chỗ này, phụ thân bọn hắn cũng khẳng định sẽ có được triều đình phong thưởng. Nghĩ tới đây, quán Khâu Tông rất là phẫn nộ thừa nhận nói, ta đã sớm nói cho Lý Nghiêm, ngươi cùng Tưởng Nguyện đều không phải cái gì đáng tin lời, nhưng cái này thẳng khôn chính là không muốn nghe. Hiện tại tốt, thất bại trong gang tấc. Chương 126, cái này đãi nộ cũng kém nhiều lắm. Chương 126, cái này đãi nộ cũng kém nhiều lắm thế. Tưởng Nguyện dùng sức bóp mình một chút, đau đớn kịch liệt nháy mắt chuyển đến để hắn một trận nhe răng trợn mắt. Hết thảy trước mắt đều là thật, hắn không có đang nằm mơ. Thật chẳng lẽ chính là mình nghĩ nhiều, kỳ thật hết thảy chân tướng đều như là Phí Ý Điền nói tới, là thừa tướng vì tính toán Tào Duệ bắt được nội ứng mới an bài. Từng cái suy nghĩ hiện lên Tưởng Nguyện não hải, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra mảy may, hắn tiến lên nói với Phí Ý Điền, "Văn Vĩ, mấy người bọn hắn liền giao cho ta đến thẩm vấn đi, ngươi đi xử lý một chút bên ngoài sự tình." Phí Ý có chút không hiểu đấu, nhưng liên tưởng đến tối hôm qua thừa tướng kia lời nói nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Đối phương là hoài nghi đây là bọn hắn tự biên tự diễn một màn kịch, cho nên muốn tự mình nghiệm chứng một chút. Tốt. Mặc dù có chút không nhanh, nhưng hắn vẫn là thống khoái đáp ứng. Tường Nguyện tự nhiên nhìn thấy Phí Y thì thần sắc biến hóa, trong lòng có chút áy náy nhưng vẫn là dựa theo kế hoạch thẩm vấn. Tại quán Câu Tông phối hợp xuống, không đến nửa canh giờ Tường Nguyện liền hỏi mình muốn biết hết thảy, cũng rốt cục xác định một sự kiện, đó chính là Lý Nghiêm cùng Ngụy Quốc thật sự có cấu kết. Xem ra ta thật hiểu lầm thừa tướng. Tường Nguyện bắt đầu hồi tưởng lại trước đó phát sinh hết thảy, phát hiện Phí Y nói rất có thể là thật, nhưng hẳn là cũng chỉ có một phần là thật. Dù sao hiện tại liên lụy vào người càng đến càng nhiều, không chỉ có Lý Nghiêm cái này ủy thác đại thần, còn có Ngô Ý cái này quốc cứu. Hai người này phía sau đều là riêng phần mình đứng một thế lực. Chẳng lẽ thừa tướng kiên nhẫn hao hết, chuẩn bị đem những người này một mẹ hút gọn. Trong lòng càng nghi hoặc hắn cũng không lại chờ đợi, trực tiếp cùng Phí Y Y mang theo quán Khâu Tông đám người đi tới trong hoàng cung. Cái này không trách ngươi, mà lại thật muốn nói xin lỗi cũng hẳn là ta xin lỗi ngươi. Tô Thần để Tưởng Nguyện suy nghĩ trở lại hiện thực, hắn đang muốn nói cái gì lại là thoáng nhìn Tô Thần trên tay phải bài, vội vàng hỏi, "Thừa tướng, ngài đây là làm sao?" Tô Thần nhìn tay phải, thuận miệng giải thích nói, không cẩn thận bị một cái kẻ xấu tổn thương một chút, không có gì đáng ngại. Tưởng Nguyện không nói gì thêm lời an ủi cũng không có chửi mắng đâm bị thương Tô Thần người, nhưng trong mắt tự nhiên toát ra lo lắng cùng phẫn nộ lại là để Tô Thần minh bạch, Tưởng Nguyện đã bắt đầu dần dần tin tưởng mình bệnh bộ kia lý do thoái thác. Cái này khiến hắn thở dài nhẹ nhõm, nếu như ngay cả Tưởng Nguyện cái này ra cắt lượng tâm phúc thân tín đều tin tưởng hắn lý do thoái thác, kia người khác liền lại càng không cần phải nói. Thân phận của hắn vấn đề tạm thời hẳn là giải quyết. Bất quá đường đi trăm dặm nửa tại 90, hắn còn phải cẩn thận hoàn thành tiếp xuống kết thúc, muốn để mình hết thảy nói chuyện hành động đều phù hợp ra cắt lượng thói quen mới được. Lần này hắn nhưng không thể lại phạm sai lầm, cho dù là mảy may. Lý Nghiêm, ngươi còn có cái gì dễ nói? Nghe xong Phi Y thì cùng quán Câu Tông, Lưu Thiện hung hăng một trường đập vào trước mặt trên bàn, bởi vì dùng quá sức, tay của hắn tại trong khoảnh khắc liền sưng phồng lên. Nhưng bị cừu hận choáng váng đầu óc, Lưu Thiện lại là không có phát giác được mảy may, phẫn nộ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Nghiêm, phản phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Cái khác văn võ đại thần sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, nhao nhao trợn mắt nhìn. Nếu như Lý Nghiêm là cùng Đông Nô cấu kết, vậy bọn hắn bên trong không ít người còn có thể tiếp nhận, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương là cấu kết Ngụy Quốc. Không nói cái khác, chỉ là đối phương xoán hán đầu này liền để bọn hắn ở giữa không còn có chỗ giảng hòa. Thằng ngu này, nội ý âm thầm chửi bới một câu, sau đó liền đối cổng tâm phúc làm thủ thế. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn mới một lần nữa trở lại Lý Nghiêm trên thân, đối phương còn đang vì mình giải thích, có lý có cứ, nhưng Ngô Ý minh bạch, từ quán Khâu Tông bị tóm một khắc này bắt đầu Lý Nghiêm liền triệt để xong. Điểm này chính Lý Nghiêm vô cùng rõ ràng, trong lòng càng là hối hận vô cùng. Bất quá không phải hối hận không có kịp thời diện trừ quán Khâu Tông một bằng người, mà là hối hận tin tưởng Phí Y cái này thằng khốn. Nếu không phải đối phương kia phần lời chứng, lúc trước hắn từ quán Khâu Tông bọn người nơi nào được đến chứng cứ sẽ tiếp tục phát huy tác dụng, để hắn một mực trưởng không lấy thế cục. Ngươi những lời này vẫn là giữ lại đi cùng đỉnh ý người nói đi. Hao hết kiên nhẫn, Lưu Thiện cũng lười tiếp tục nghe hắn nói nhảm, trực tiếp đối bên ngoài hô, người tới, đem hắn dẫn đi.
Vâng.
Nhìn xem mấy tên hướng phía bên mình đi tới binh lính, Lý Nghiêm cũng không có quá mức bối rối, không nhanh không chậm từ trong ngực xuất ra một tấm lệnh bài, nói, vậy hạ, thần, không, thảo dân bất quá là đang lợi dụng quán Khâu Tông thôi, sở dĩ lưu bọn hắn một mạng cũng vẹn vẹn là vì nghiệm chứng tình báo thật giả. Khối này lệnh bài chính là chứng cứ. Vừa mới bắt đầu Lưu Thiện còn có chút lơ đễnh, nhưng nhìn rõ ràng tấm lệnh bài kia về sau liền bỗng nhiên ngồi dậy, trong miệng càng là hoảng sợ nói, nguyên lai là ngươi. Khối này lệnh bài hắn quá quen thuộc, là hắn cái kia mất tích đã lâu thân tín lệnh bài, cũng chính là bởi vì đối phương mất tích hắn mới có thể để bạn Hoàng Hạo đến bổ sung chức vị trống. Đương nhiên, hắn sở dĩ như thế nhớ thương cái này thân tín không phải là bởi vì cùng đối phương quan hệ tốt bao nhiêu, mà là bởi vì hắn hiện tại quẫn cảnh toàn bộ đều là đối phương hại. Lúc trước hắn muốn đối Hồ Thị dùng sức mạnh, kết quả còn chưa kịp đắc thủ liền bị người phát hiện. Vì phòng ngừa sự tình bại lộ tổn hại thanh danh của mình, hắn tại đối phương giật dây hạ đem mấy cái sông lầm tiến đến thái giám xử tử. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm đã là ngày hôm sau, cái này thân tín cũng là hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vốn cho rằng đối phương là sợ hai hắn diệt khẩu mới rời khỏi, nhưng bây giờ xem ra căn bản không phải chuyện như vậy, hoàn toàn là Lý Nghiêm tại sai xử đối phương tính toán mình. Ngẫm lại cũng đúng. Hắn trong ngày thường nhìn thấy Hồ Thị mặc dù có chút tâm động, nhưng đều có thể rất tốt bảo trì lý trí, nhưng ngày đó lại là bỗng nhiên thất thố, thú tính đại phát. Càng quỷ dị hơn là hắn vừa mới bắt đầu đánh liền bị người phát hiện, giống như là bóp lấy thời gian. Gặp hắn sắc mặt biến huyễn, Lý Nghiêm nháy mắt minh bạch đối phương đã đoán được sự tình chân tướng, cũng rõ ràng chính mình triệt để đem đối phương làm mất lòng. Nhưng hắn cũng không phải là để ý như vậy, hắn cũng là tiên đế bị thác đại thần, chỉ cần đem mình từ trong chuyện này rút ra đi, bất hòa quán Khâu Tông bọn người nhắc lên quá nhiều liên hệ, như vậy dù là Lưu Thiện vị hoàng đế này cũng không thể đem hắn thế nào. Lại nói, hắn Lưu Thiện tại trong chuyện này cũng không phải như vậy sạch sẽ, hắn lúc trước chỉ là muốn chế tạo một điểm chuyện xấu từ đó lợi dụng Lưu Diễm cái này hắn thất dòng họ lên phục, nhưng ai có thể tưởng đến Lưu Thiện gia hỏa này so trong tưởng tượng còn muốn khuyết thiếu định lực, vậy mà đến thật. Vậy hạ, đây là cái gì? Cảm giác có chút không đúng, hoàng hậu Trương Như Mộng nhịn không được hỏi một câu. Không có, không có gì. Vậy hạ, tướng, tướng phụ. Nhìn xem đánh gây mình, một mặt dò xét Tô Thần, Lưu Thiện có chút chột dạ túi lầu xuống. Đã dần dần trưởng không thế cục, Tô Thần đi đến trong đại điện ở giữa, đối Lưu Thiện quên nói, vậy hạ, có chút sự tình là trốn tránh không được, chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Thế nhưng là, Lưu Thiện có chút xoắn xuýt, hắn không phải sợ hai Tô Thần biết chân tướng, mà là sợ hai đối phương sẽ thất vọng. Từ mấy ngày nay tình huống đến xem, mình cái này rốt cục rảnh rỗi tướng phụ là đối với hắn tràn ngập chờ mong, cũng chuẩn bị càng thêm dụng tâm bồi dưỡng hắn. Lúc này nếu là nói ra mình nhớ thương đại thần vợ sự tình, chỉ sợ đối phương sẽ thất vọng vô cùng đi. Gặp hắn có chút ý động, Tô Thần không ngừng cố gắng nói, người không phải thánh hiền ai có thể không qua, bệ hạ yên tâm lớn mật nói chính là, vô luận bất luận cái gì sự tình, thần đều sẽ hỗ trợ giải quyết. Tướng phụ, Lưu Thiện có chút nghẹn nào, trong lòng ấy nay càng rất, lập tức cũng không định che giấu, trực tiếp nói, tướng phụ, là như thế này. Bệ hạ chấm đã. Mắt thấy Lưu Thiện liền muốn đem hết thể nói thẳng ra, Lý Nghiêm ngồi không yên, một khi Lưu Thiện đem sự tình nói ra, vậy hắn còn thế nào dùng chuyện này nắm đối phương? Lý Nghiêm, ngươi còn muốn thế nào? Lưu Thiện đập bàn cả giận nói. Như thế hoàn toàn khác biệt thái độ làm cho Lý Nghiêm rất cảm giác khó chịu, đồng dạng là ủy thác đại thần, cái này đãi ngộ làm sao liền ngày đêm khác biệt đâu? Mà lại trước mắt cái này vẫn là cái tên giả mạo. Ngay tại hắn tinh thần chán nản lúc, Nô Ban đi đến, bẩm báo nói, bệ hạ, Khương Duy cùng quan tiểu thư đã đưa đến. Ừm. Lưu Thiện sửng sốt một chút, kỳ quái hỏi, chẳng không có triệu qua bọn hắn a? Là thân an bài. Nô ý kịp thời đứng dậy, giải thích nói, một hồi ra các tiểu thư cùng thừa tướng phu nhân cũng sẽ cùng nhau đến đây. Lưu Thiện mặc dù tại chính vụ phương diện không có thiên phú gì, nhưng cũng không phải đồ đần, thoáng một suy nghĩ liền minh bạch đối phương ý tứ, nếu mày nói, làm sao, quốc cứu đến bây giờ còn cho rằng cái này tướng phụ là giả mạo. Không không không. Nếu như là trước đó Ngô Ý tuyệt đối tại chỗ thừa nhận, nhưng trải qua vừa mới ngắt lời, hắn đối Lý Nghiêm lúc trước nói những lời kia đã không phải là sâu như vậy tin không nghi ngờ, đội vàng giải thích nói, vậy hạ hiểu lầm, thần chỉ là muốn để Lý Nghiêm chết được rõ ràng mà thôi, nói thế nào hắn cũng là tiên đế bị thác đại thần một trong. Ừ. Lý Nghiêm có chút bất mãn Ngô Ý thái độ, nhưng cũng không có đứng ra phản bác. Dù sao đây là thoát khỏi dưới mắt quẫn cảnh biện pháp tốt nhất. Chỉ cần có thể chứng minh cái này thừa tướng là Tô Thần giả mạo, kia cục diện liền có thể nháy mắt xoay chuyển. Bất quá Ngô Ý thật được không? Lý Nghiêm suy nghĩ lung tung lúc, Khương Duy cùng Quan Ngân Bình đi đến. Khương Duy trên thân dây thường đã vừa mới ở ngoài điện cứ trừ, nhưng trên thân vết dây hẳn còn tại, lại ngứa vừa đau, rất là khó chịu, đến mức Khương Duy cần phải dùng tay trái phải nào nặn một chút. So sánh dưới, trước sau chân đi tới Quan Ngân Bình ngược lại là chuyên chú rất nhiều, bất quá nàng chủ yếu lực chú ý vẫn là thả trên người Tô Thần, nhìn đối phương kia mang tính tiêu chí nụ cười, nàng liền minh bạch thế cục còn tại đối phương trong khống chế, không khỏi thở dài một hơi. Đợi hai người hành lễ hoàn tất, Nô Ý cũng không nói nhảm, chỉ vào trong đám người Tô Thần nói, bá ước, ngươi bây giờ ngay trước bệ hạ mặt nói cho chúng ta biết mọi người, hắn là ai. Vừa dứt lời, Khương Duy liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, trong lòng rất cảm thấy áp lực, hắn nhìn một chút phía trên Lưu Thiện, lại nhìn một chút Tô Thần, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Tô Thần hợp thời mở miệng nói, bá ước, sự tình đã kết thúc, ngươi có thể yên tâm lớn mật đem chân tướng nói cho bệ hạ cùng chư vị đồng liêu. Ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng cho thỏa đáng. Khương Duy một chữ vừa mới nói ra miệng, Nô Ý ngay tại một bên xen vào nói, ngươi nếu là dám ở trước mặt khi quân, không chỉ có sẽ liên lụy chính ngươi, sẽ còn liên lụy ngươi những tộc nhân khác. thật sự là ngu xuẩn. Lý Nghiêm nghe tới Ngô Ý lời này không khỏi ở trong lòng mắng một câu, ngươi uy hiếp ai không tốt, uy hiếp Khương Duy, ngươi cảm thấy người ta sẽ ăn ngươi một bộ này. Có chút im lặng, Lý Nghiêm hợp thời mở miệng khắc phục nói, bá ước, ngươi nói thế nào cũng là gia cắt thừa tướng môn sinh, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem ân sư tại sau khi chết bị người giả mạo sao? Sau khi chết, nhìn xem Khương Duy một mặt mờ mịt bộ dáng, Lý Nghiêm trầm giọng nói, bá ước, ngươi liền không muốn che giấu, lấy trí tuệ của ngươi cùng năng lực, ta không tin ngươi sẽ đoán không được gia cắt thừa tướng đã không tại nhân thế. Vâng. Lý Nghiêm phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang hung hăng bổ vào Khương Duy trong óc, nói thật, hắn so Quan Ngân Bình sớm hơn đoán được điểm này, nhưng chưa từng có hướng Tô Thần hỏi thăm qua, chuẩn xác mà nói là không dám hỏi thăm, sợ hãi từ đối phương trong miệng đạt được mình không muốn nhất muốn đáp án. Khoảng thời gian này cũng là một mực tại dùng các loại sự tình tê liệt mình, nhưng cái này thâm tàng tại tâm tích tụ hôm nay lại là bị Lý Nghiêm bị đâm trúng. Ha ha ha. Một đạo đột ngột tiếng cười từ đại điện bên trong vang lên, đem Lý Nghiêm kiến tạo không khí nháy mắt phá hư đến sạch sẽ. Sắp chết đến nơi, ngươi cười cái gì? Nhìn vẻ mặt phẫn nộ Lý Nghiêm, Tô Thần không có chút nào thu liễm, tiếp tục cười tốt trong chốc lát mới lên trước nói, đương nhiên là đang cười ngươi. Vừa mới Tử Viễn mới nói quá mức mặt khi quân hậu quả, đảo mắt ngươi liền phạm. Ta lúc nào? Nói đến một nửa, Lý Nghiêm nháy mắt kịp phản ứng, hừ lạnh nói, đến cùng ai tại khi quân ngươi lập tức liền biết. Hắn một lần nữa hướng phía trên Lưu Thiện thi lễ một cái, nói, vậy hạ, có thể hay không đem thần trước đó sưu tập đến những chứng cơ kia giao cho bá ước nhìn xem. Cầm đi. Lưu Thiện không chút nghĩ ngợi liền để Hoàng Hạo đem những này chứng giả theo đưa cho Khương Duy. Nhìn thấy hắn như thế gọn gàng mà linh hoạt thái độ, Lý Nghiêm minh bạch, Lưu Thiện hay là không tin mình, nhưng không sao, chỉ cần Khương Duy tin tưởng là được. Đối phương cùng Lưu Thiện những người này không đống, đối phương là làm sự tình người, rất rõ ràng cả kiện sự tình chân tướng, cũng sẽ không bị Tô Thần kia phiên lý do thoái thác làm cho mê hoặc, cảm thấy đây hết thảy đều là Tô Thần kế sách. Bị Tô Thần cái này đánh đoạn, Khương Duy đầu góc thanh tỉnh không ít, nhưng vẫn là đưa tay tiếp nhận Hoàng Hạo đưa tới chứng cứ. Thấy cảnh này, Lý Nghiêm khẽ miệng lộ ra một chút ý cười, chỉ cần có thể để Khương Duy biết ra Cát Lượng đã chết, vậy hắn ắt có niềm tin thuyết phục đối phương chỉ chứng Tô Thần cái này tên giả mạo. Ngân Bình, ngươi cũng xem một chút đi. Ánh mắt một mực dừng lại tại những chứng cứ kia bên trên. Quan Ngân Bình nghe nói như thế, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tô Thần, trong mắt tràn đầy tìm kiếm, phảng phất đang nói, ngươi xác định? Yên tâm lớn mật nhìn. Tô Thần so sánh khẩu hình nhẹ nhàng nói câu, hắn là thật không sợ Khương Duy cùng Quan Ngân Bình nhìn thấy Lý Nghiêm cái này cái gọi là chứng cứ, bởi vì bên trong có một cái lớn nhất lỗ thủng, đó chính là không có tìm được ra Cát Lượng di thể. Người đều là ôm lấy may mắn tâm lý, chỉ cần không có chân chính nhìn thấy di thể, kia vô luận chứng cứ như thế nào đầy đủ cũng không có thể nói đối phương đã chết, nhiều lắm là tính mất tích. Mà lại đừng quên, hắn chơi giả chết kế sách đã lần lượt chơi thật nhiều lần, ai có thể cam đoan lần này không phải như thế. Chương 127, ở trước mặt khi quân hai người. Chương 127, ở trước mặt khi quân hai người. Điểm này từ hôm nay vào chiều văn võ nhân số liền có thể nhìn ra một hai, lấy Lý Nghiêm cùng Ngô Ý hai người giao thiệp quan hệ, hẳn là liên hệ tất cả triều đình trọng thần. Nhưng hôm nay những lão hồ ly này lại là một cái cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có mỗi cái gia tộc mấy cái nhân vật râu ria xuất hiện. Hiển nhiên, bọn hắn đều không phải như vậy tin tưởng Lý Nghiêm cùng Ngô Ý kia phiên lý do thoái thác. Giết a. Tô Thần suy tư lúc, bên ngoài truyền đến một trận tiếng la giết, đương theo lấy còn có binh khí va chạm thanh âm. Không đợi phía trên Lưu Thiện hỏi thăm, Ngô Ý liền đối một bên Ngô Ban phân phó nói, mau đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Vâng. Nhìn xem tộc đệ vội vàng rời đi bóng dáng, Ngô Ý trong lòng có chút hoảng. Hắn vì có thể trong thời gian ngắn nhất khống chế lại hoàng cung, đoạn tuyệt Tô Thần đường lui, tại vào chiều thời điểm liền cho Lưu Thiện bọn người đánh qua dự phòng trầm, nói trong hoàng cung có thể sẽ có một chút hỗn loạn, để bọn hắn không cần để ý, nhưng bây giờ động tĩnh lại là càng lúc càng lớn, hiển nhiên, dù là phái người tiếp viện, hắn những phế vật kia thuộc hạ cũng không thể đủ giải quyết Mã Đại, không chỉ có như thế, còn bị đối phương đánh cho tới nơi này đến. Nhìn đối diện bình chân như vậy Tô Thần, có chút ngồi không yên, Ngô Ý đối Khương Duy thúc giục nói, bá ước, chứng cứ ngươi cũng nhìn, hiện tại hẳn là có thể trả lời chính phương trước đó vấn đề đi. Khương Duy thả ra trong tay đồ vật, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt rất là phức tạp, nhưng cũng chỉ là một cái mắt, rất nhanh ánh mắt của hắn liền kiên định xuống dưới, hướng phía trên Lưu Thiện hành lễ nói, bẩm bệ hạ, những này cái gọi là chứng cứ toàn bộ đều là lời nói vô căn cứ. Cái gì? Lưu Thiện vẫn cho rằng là đáp án này, cho nên lơ đễm, nhưng Lý Nghiêm lại là khác biệt, trực tiếp nhảy dựng lên, nhắc nhở nói, Khương Duy, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi bây giờ là cùng ai nói chuyện, chẳng lẽ ngươi muốn khi quân sao? Khi quân tội danh là rất đáng sợ, nhưng Khương Duy càng muốn tuân thủ ra các thừa tướng mệnh lệnh, lập tức không chút khách khí phản kích nói, chân chính khi quân chính là ngươi, Lý Nghiêm. Ngươi cùng thừa tướng cùng hướng hơn 10 năm, ta không tin ngươi sẽ không nhận ra thân phận của hắn thật giả, nhưng ngươi lại là ở đây đổi trắng thay đen, lừa trên đặt dưới. Ngươi, ngươi. Lý Nghiêm nghe Khương Duy chửi mắng, tức giận đến hoàn toàn nói không ra lời, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Khương Duy cái này ra cắt lượng môn sinh sẽ làm ra như thế khi sư diệt tổ sự tình, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Chẳng lẽ mình cùng ra cắt lượng đều nhìn lầm người, kỳ thật Khương Duy chính là cái tiểu nhân. Quan Ngân Bình không biết Khương Duy ý nghĩ, nhưng so với trong tay những này cái gọi là chứng cứ nàng càng tin tưởng Tô Thần trước đó cho nàng chứng cứ. Gia Cát thừa tướng khẳng định còn sống. Thu hồi suy nghĩ, Quan Ngân Bình chậm rãi tiến lên, hành lễ nói, vậy hạ, bá ước nói không sai, những này cái gọi là chứng cứ toàn bộ đều là giả. Dù là trong lòng sớm có đoán trước, nhưng nghe nói như thế Tô Thần vẫn còn có chút cảm xúc, hai người này lần này thế nhưng là phạm khi quân đại tội, từ nay về sau liền không còn có đường lui. Á á á, theo cổng truyền đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, toàn thân đấm máu Mã Đại đi đến, đi đến trong đại điện ở giữa hướng phía trên Lưu Thiện bẩm báo nói, mặt tướng cứu giá chậm trễ, còn mời bệ hạ thứ tội. Nghe trên người đối phương phát ra nồng hắc huyết mùi tanh, Lưu Thiện vô ý thức lui về sau lui, nhưng nghe tới đối phương lời này vẫn là không khỏi hỏi, cứu giá? Cứu cái gì giá? Mã Đại mở mịt nhìn Ngô Ý, kỳ quái nói, bệ hạ không phải bị Ngô Quốc cứu cho bắt sao? Ai nói cho ngươi? Phản phất ý thức được cái gì, Mã Đại nháy mắt nói quanh co, thần mình đoán. Hoang đường, loại sự tình này có thể đoán sao? Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lưu Thiện giận không chỗ phát tiết, thật sao? Ngươi chỉ dựa vào suy đoán liền cho chấm hoàng cung đến một trận giết chóc thịnh yến, ngươi quả thực không đem chấm vị hoàng đế này để vào mắt ta. Không đợi hắn hạ lệnh xử phạt Mã Đại, theo sát phía sau tiến đến Tiếu Chu liền mở miệng giải thích, bệ hạ, chuyện này không thể trách Mã tướng quân, muốn trách cũng hẳn là quái Ngô Quốc cứu, nếu không phải hắn kháng chỉ, như thế nào lại náo ra như vậy lớn nhiễu loạn? Trải qua hắn một nhắc nhở, Lưu Thiện lúc này mới nhớ tới mình buổi sáng hạ cái kia đạo chỉ, cả người nháy mắt tỉnh táo không ít, truy hỏi, cẩn thận nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vâng. Tiếu Chu lên tiếng liền bắt đầu giảng thuật, gia hỏa này không hổ ích Châu đại nho chi danh, đơn giản một kiện sự tình quả thực là bị hắn chia mấy đoạn, giảng dòng giá gần nửa canh giờ. Tô thần bánh ngọt đều ăn xong hai bàn, gia hỏa này mới thỏa mãn dừng lại. Nhờ phúc của hắn, ở đây tất cả mọi người biết sự tình hoàn chỉnh trải qua, đơn giản đến nói chính là một cái hoàn mỹ hiểu lầm, nô ý kháng chỉ, tăng thêm triệu tập tư quân tiến vào chiếm giữ hoàng cung, để Mã Đại coi là đối phương muốn tạo phản, lúc này khởi binh cần vương. Về sau tại Mã Đại cùng Tiếu Chu một phen cố gắng hạ, nguyên bản đầu nhập quân coi giữ tướng lĩnh cùng nô ý triệu tập tư quân tướng lĩnh toàn bộ đều đã chém đầu. Bất quá so với những người này sinh tử, Lưu Thiện càng thêm quan tâm mình bị thiêu hủy hầu như không còn tập cung. Nô ý, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Ố ra. Không đợi Lưu Thiện nói hết lời, Nô ý liền cảm giác yết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ ngất đi. Lưu Thiện nháy mắt hoảng, vội vàng hướng bên ngoài hô, nhanh, gọi ngự y y. Mặc dù Nô ý không phải hắn cậu ruột, nhưng bối phận còn tại đó, nếu như bị người biết hắn tức chết đối phương, kia vô luận nguyên nhân gì hắn đều sẽ nhận dùng ngòi bút làm vũ khí. Như thế hắn hiểu lầm, Nô ý sở dĩ hộp máu dẫn ngất không phải là bởi vì hắn trách cứ, mà là hắn an bài tiến cung tâm phúc thân tín toàn bộ đều bị Mã Đại cho giết. Ngoại thích tham gia vào chính sự tình tại Đại Hán đã phát sinh nhiều lần, cho nên Tiên đế Lưu Bị lúc trước liền có mệnh lệnh rõ ràng, không cho phép bất luận cái gì ngoại thích tử đệ môn sinh tham dự hoàng cung cấm vệ. Nhưng hết lần này tới lần khác hoàng cung là phá cục mấu chốt, không có cách nào, hắn đành phải đem Ngô gia những năm này bồi dưỡng môn sinh đệ tử triệu tập tiến cung, tổng cộng gần 100 người. Những người này có lẽ năng lực không phải mạnh nhất, nhưng là đối với hắn và Ngô gia trung thành nhất. Nhưng bây giờ tốt, những người này chết hết. Có thể đoán được, hắn Ngô gia trong khoảng thời gian ngắn sẽ nguyên khí trọng thương, từ Đại Hán đỉnh tiêm gia tộc rơi xuống. Theo Ngô ý bị khiêng đi, trận này vở kịch cũng là sắp biểu diễn đến đặc sắc nhất chỗ, nhưng Tô Thần lại là kịp thời đè xuống tạm dừng khóa. Tốt, cái này ra nháo kịch liền đến này là ngừng đi. Đem Lý Nghiêm cùng Quán Khâu Tông bọn người dẫn đi, chặt chẽ thẩm vấn, về phần người khác toàn bộ lưu tại hoàng cung tiếp nhận điều tra. Thấy Tô Thần không có nắm lấy cơ hội đánh chó mù đường, mà là việc công việc công, tưởng nguyện một trận thoải mái, quả nhiên là thừa tướng. Người khác nghe nói như thế cũng là nháy mắt yên tâm không ít. Bọn hắn trước đó đều cảm thấy Gia Cát Lượng sẽ nhân cơ hội này chèn ép đối lập, để phủ thừa tướng nắm giữ càng nhiều quyền lực, nhưng bây giờ xem ra là bọn hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Gia Cát thừa tướng lòng dạ xa so với bọn hắn tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Thừa tướng, cẩn thận. Mã Trung tiếng nói bỗng nhiên vang lên, sau một khắc Tô Thần đã nhìn thấy trước mặt nhiều hơn một thanh sắc bén bằng kiếm, sau đó liền bị một đạo tịnh lệ bóng dáng chặn lại. Lý Nghiêm đã từng thống binh một phương, võ nghệ vẫn là có, đáng tiếc lớn tuổi, mà lại đối mặt chính là Quan Ngân Bình cái này cao thủ, cơ hồ là trong khoảnh khắc trong tay hắn đoạn kiếm liền bị đối phương bắt lấy xuống đao, gắt gao kẹp lại. Không chờ hắn làm ra phản ứng, một thanh trường kiếm từ bên cạnh đâm ra, nháy mắt liền tiến vào thân thể của hắn. A! Đâm ra trường kiếm người rõ ràng là tân thủ, không có trúng đích trái tim, nhưng đâm xuyên phổi, đau đớn kịch liệt để Lý Nghiêm cái này ngày xưa trong quân lao tướng cũng không khỏi phát ra thống khổ tiếng đều thảm thiết. Đinh! Ngay lập tức kịp phản ứng, Quan Ngân Bình cướp đi đoạn kiếm, một tay lấy Lý Nghiêm đạp đến trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, nàng mới quay người nhìn về phía sau lưng. Tô Thần trong tay còn cầm nhỏ máu trường kiếm, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không biết là bởi vì dùng sức quá mức hay là bởi vì sợ hãi. Nhanh, bảo hộ thừa tướng. Nhận ra muộn một đám văn võ quan viên cũng không biết là vì hướng Tô Thần hiến tốt vẫn là thật quan tâm hắn chết sống, nháy mắt liền đem hắn cùng Lý Nghiêm ngăn cách, vây cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Không có việc gì. Quan Ngân Bình phí hết chút khí lực mới đưa trường kiếm từ Tô Thần trong tay lấy đi. Ngươi đang làm cái gì? Tô Thần hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên. Ừm. Quan Ngân Bình ngẩng đầu liền thấy Tô Thần ánh mắt, bên trong có lo lắng, phẫn nộ, sợ hãi, không phải trường hợp cá biệt, để nàng rất là ngoài ý muốn. Tại trong ấn tượng của nàng, Tô Thần ánh mắt một mực rất ôn nhu bình thản, liền cùng Gia Cát thừa tướng một dạng, chỉ là có đôi khi thiệt thiện. Giống dưới mắt phức tạp như vậy ánh mắt nàng vẫn là lần đầu thấy. Ngươi, không có sao chứ? Quan Ngân Bình để Tô Thần nháy mắt khôi phục thanh minh, xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta thất thố. Ừm. Quan Ngân Bình cảm giác hắn có chút không hiểu thấu, đang muốn tiến một bước hỏi thăm, Tô Thần liền đã đẩy ra đám người đi vào đại điện bên trong. Nhìn xem quặng cuẽ không ít đại điện, Tô Thần phát hiện trừ bọn hắn bên này, người bên ngoài người khác đã toàn bộ đều bị đè ngã tóm lấy. Bất quá nhân số rất ít, chỉ có 6 người, hơn nữa nhìn bọn hắn hình thể cùng tuổi tác, hẳn là chỉ là chạy chậm mới bị bắt. Cùng kia mấy tên đã bị đè ngã cầu xin tha thứ quan viên so sánh, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, Lý Nghiêm ngược lại là kiên cường rất nhiều, tự biết hẳn phải chết hắn dây rủa lấy hướng Lưu Thiện hô, "Hôn quân, cái này đại hán xã tắc liền muốn hủy ở trong tay ngươi. Ngươi nhìn xem, không được bao lâu cái này tên giả mạo liền sẽ khu khu cụ. Phổi bị đâm xuyên, Lý Nghiêm nói chuyện càng ngày càng khó khăn, thở hổn hển, trong miệng càng là thỉnh thoảng ho ra máu tươi. Thấy cảnh này Tô Thần trong lòng suy tư một lát liền hô, còn lo lắng cái gì? Nhanh đem Chính Vương khiêng xuống đi cứu trị a. Cứu chữa? Đám người nháy mắt ngộng, nhìn xem Tô Thần ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái này Lý Nghiêm mới vừa vận hành thích ngươi, ngươi trong nháy mắt liền muốn cứu hắn, mà lại ngươi không thấy được hắn đến bây giờ còn đang khích bác Ly gián sao? Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Lưu Thiện Vị hoàng đế này cũng là nhịn không được quên nói, tướng phụ, cái này Lý Nghiêm không chỉ có khi quân vong thượng, cấu kết địch quốc, vẫn được đâm ngươi. Quả thực chết không có gì đáng tiếc. Tô Thần nhìn vẻ mặt phẫn nộ Lưu Thiện, tận tình khuyên bảo khuyên đủ, vậy hạ, ngươi là nhất quốc chi quân, cái này cân nhắc sự tình không thể chỉ dựa vào mình hỉ nộ, muốn toàn phương hướng tổng hợp suy tính. Lý Nghiêm cấu kết Ngụy quốc là 10 phần khẳng định sự tình, nhưng đến cùng là như thế nào cấu kết, ngoài ra còn có những cái kia người tham gia cùng. Những nội dung này chúng ta không thể vẹn vẹn nghe quán Khâu Tông mấy người lời nói của một bên, vạn nhất hắn cố ý hãm hại, lung tung chỉ chứng, sẽ cho chúng ta mang đến cực lớn phiền phức. Nghe Tô Thần, trong lòng mọi người cảm xúc không đồng nhất, nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được đối phương đối Đại Hán Giang Sơn xã tắc quan tâm. Lưu Thiện bọn người đối với mình trước đó hoài nghi ấy nay không thôi, về phần những cái kia nguyên bản liền theo Lý Nghiêm cùng Ngô Y ồn ào người càng là không dám thở mạnh, sợ rước lấy sự chú ý của người khác. Kia hết thảy đều nghe tướng phụ. Theo Lưu Thiện lên tiếng, Tô Thần cũng là thuận lý thành chương tiếp quản hết thảy, toàn bộ quá trình không có bất kỳ người nào có dị nghị. Trước đó còn có chút nghi thần nghi quỷ tưởng nguyện càng là ngay lập tức chạy đến hỗ trợ, cái khác phí ý để bọn người cũng là như thế. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, tốn hao hẹn 3 canh giờ trái phải, cuối cùng là đem cuộc nháo kịch này cho kết thúc. Nhưng tận đến giờ phút này mọi người mới phát hiện trận này tiếp tục rất ngắn nháo kịch cho Đại Hán mang đến tổn thương là 10 phần to lớn. Một cái ủy thác đại thần một cái đương triều quốc cứu ngay tiếp theo còn có gần 100 tên Đại Hán thực quyền văn võ toàn bộ liên lụy vào. So sánh cùng nhau, Lưu Thiện kia bị thiêu hủy tẩm cung ngược lại thành không có ý nghĩa việc nhỏ. Lưu Thiện thư phòng, vì ý nghĩa bẩm báo nói, Lý Nghiêm tại một nén hương trước đó chết. Đối với tin tức này Tô Thần một chút cũng không ngoài ý muốn, phổi bị đâm xuyên cũng không phải tốt như vậy cấp cứu, dù là đến hậu thế thành công cứu chữa xác suất đều không cao, huống chi là cái niên đại này. Về phần Lưu Thiện, hắn đã sớm ướp gì cái này ăn cây táo rào cây sung thẳng khốn chết đi, dưới mắt càng sẽ không nhiều hơn để ý thấy hai người đều không có gì phản ứng, phía Y Lệ cũng chỉ đành tiến hành bước kế tiếp báo cáo, từ trong lực xuất ra một phần danh sách đưa cho Tô Thần, đây là quán Khâu Tông khai ra danh sách. Tô Thần nhìn một chút, phát hiện phần này danh sách rất có ý tứ, bên trong toàn bộ đều là cùng gia cát lượng hoặc là phụ thừa tướng có mâu thuẫn quan viên. Phần này danh sách là giả. Giả? Chính là bởi vì có nhiều người như vậy cấu kết Ngụy quốc mà tức giận. Lưu Thiện nghe nói như thế sửng sốt một chút, lập tức một lần nữa nhìn về phía danh sách, hỏi, cái này không giống như là giả à? Phần này danh sách nhất định phải là giả. Tô Thần lặp lại một lần, nhìn vẻ mặt nghi hoặc Lưu Thiện, tiếp tục nói, phần này danh sách bên trong liên lụy người thực tế là nhiều lắm, nếu như đều muốn bắt nghiêm trị, kia Đại Hán Giang Sơn xã tắc sẽ chịu ảnh hưởng. Kia tướng phụ ý tứ, một lần nữa điều tra thẩm vấn, chỉ cần không phải liên lụy quá sâu người liền tha bọn họ một lần. Cái này, Lưu Thiện có chút khó mà tiếp nhận, hắn thấy hẳn là ngay lập tức đem những này ăn cây táo rào cây sung người toàn bộ xử tử, gian đe. Tô Thần vô vô bờ vai của hắn, trấn an nói, vậy hạ, trên đời này rất nhiều sự tình là cần thỏa hiệp, mà lại đây cũng chính là tạm thời xử lý phương pháp, đợi ngày sau tìm tới có thể thay thế bọn hắn qua lại, lại tìm cái lý do đem những người này xử tử chính là. Lưu Thiện rõ ràng chính mình bị này tướng phụ nói là đúng, nhưng hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, chán nản nói, vậy cái này sự kiện liền giao cho tướng phụ ngươi đến xử lý đi. Không được, chuyện này bệ hạ muốn đích thân xử lý. Nếu là chuyện này giao cho thần đến xử lý, chỉ sợ sẽ có không ít người nói thần là tại thừa cơ chèn ép đối lập. Ai dám? Lưu Thiện phẫn nộ nói, tướng phụ yên tâm, nếu ai dám truyền ra lời đồn đãi như vậy, chấm ngay lập tức đem nó xử tử. Tô Thần nhìn ra được, đối phương không phải đang nói đùa, trong lòng có chút cảm xúc, nhưng hắn ý nghĩ cũng không có thay đổi, tốt âm thanh quyên đủ, bệ hạ, có chút sự tình cuối cùng là phải đối mặt, mà lại bệ hạ cũng không thể mọi chuyện ỷ lại thần, vạn nhất thần ngày nào qua đời. Chương 128, ngươi chừng nào thì xưng đế. Chương 128, ngươi chừng nào thì xưng đế. Không, không không. Lưu Thiện đánh gãy Tô Thần, nói, tướng phụ ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Có lẽ vậy. Tô Thần cười cười, cũng không có tại việc này phía trên dây dưa, bắt đầu tiếp tục thuyết phục. Tại cố gắng của hắn hạ, hẹn thời gian một nén hương sau Lưu Thiện cuối cùng đồng ý từ mình đến xử lý cả kiện sự tình. Đương nhiên, đáp ứng về sau hắn cũng là hướng Tô Thần hỏi thăm một chút một ít người xử lý ý kiến, nhưng Tô Thần không có cho ra bất luận cái gì chỉ thị, thật giống như thật mặc kệ một dạng, để Lưu Thiện rất là phiền muộn. Đi ra Lưu Thiện thư phòng, Tô Thần đối diện đụng phải Thái Hậu Ngô Hiện, đối phương so mấy canh giờ trước muốn tiểu tụy rất nhiều, khỏe mắt tựa hồ còn lưu lại không có lau sạch sẽ vệt nước mắt. Thừa tướng, nhìn xem đâm đầu đi tới Tô Thần, Ngô Hiện phảng phất tìm tới cây cỏ cứu mạng, bắt đầu vì Ngô ý cầu lên tình đến. Thừa tướng, huynh trưởng ta là bị Lý Nghiêm cái kia tặc tử cho lừa gạt, kỳ thật hắn. Không đợi Ngô Hiện nói xong, Tô Thần liền đưa tay ngắt lời nói, cả kiện sự tình ta đã giao cho bệ hạ xử lý, Thái Hậu có cái gì sự tình vẫn là đi tìm bệ hạ thương nghị đi. Không có dư thừa nói nhảm, Tô Thần nói xong cũng rời đi. Theo sát phía sau Phí Y Y nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Tô Thần chủ động mở miệng, "Văn Vĩ, có cái gì sự tình cứ nói đi." Phí Y Y cũng không khách khí, trực tiếp tuân hỏi, "Thừa tướng, tại sao phải đem chuyện này giao cho bệ hạ xử lý?" Hắn là thật không rõ, bọn hắn hao hết thiên tân bạc khổ, thật vất vả bắt tới Lý Nghiêm dạng này cả lớn, lúc này phải làm nhất chính là đánh chó mù đường, nhưng bọn hắn vị này thừa tướng ngược lại tốt, vậy mà lựa chọn chủ động lựa bộ, để Lưu Thiện đến xử lý. Nếu như vị hoàng đế này thật anh minh thần võ cũng liền thôi, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương năng lực mười phần bình thường, hắn không chút nào cảm thấy chuyện này có thể hoàn mỹ xử lý, đồng thời phù hợp bọn hắn phủ thừa tướng lợi ích. Nghe đối phương ngữ khí, Tô Thần minh bạch phía Ilya đây là triệt để đem mình làm phủ thừa tướng người. Tâm tình dễ chịu phía dưới, Tô Thần cũng là khó được giải thích nói, có chút sự tình hang quá hóa dở, nếu là đem Ngô Ý những này Ích Châu bản thổ thế gia đắc tội quá ác, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho bọn hắn bắn ngược. Ngô Ý giống như Lưu Yên, đều là ngoại lai hộ, nhưng những năm qua này đã sớm bị Ích Châu bản thổ thế gia tiếp nhận, đã ẩn ẩn trở thành những thế gia này đại biểu. Lần này đi theo Ngô Ý ồn ào một đám quan viên tướng lĩnh cơ hồ đều là những này Ích Châu bản thổ thế gia môn sinh cố lại, thực tế không nên đắc tội quá ác. Nguyên lai là dạng này, vẫn là thừa tướng suy tính được chu toàn. Nói thì nói thế, nhưng phía Ilya luôn cảm giác trước mắt vị này thừa tướng không có nói thật với mình, bất quá hắn cũng thức thời không có hỏi nhiều. Hai người đi không bao lâu liền lại đụng phải một người quen, đang bị người áp giải đi ngang qua Ngô Ý, đương nhiên, áp giải chỉ là thông tục thuyết pháp, làm sĩ phu, trên người hắn là không có bất kỳ cái gì dây thừng, liền ngay cả áp giải bốn tên sĩ tốt cũng là thành thành thật thật ở phía sau đi theo, tựa như là hộ vệ. Giờ phút này Ngô Ý sắc mặt mười phần tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, trên mặt cũng không có trước đó tức giận, nhìn xem đâm đầu đi tới Tô Thần, chủ động mở miệng nói, "Khổng Minh, có thể đơn độc nói chuyện sao?" Tô Thần do dự một chút liền khoát tay để phía y thì cùng mấy tên thị vệ lui ra, mình thì cùng đối phương cùng một chỗ sóng vai đi lên phía trước lấy. Đi chừng mười mấy bước, kéo ra một chút khoảng cách sau, Ngô Ý ánh mắt phức tạp nhìn bên cạnh Tô Thần, cảm khái nói, "Khổng Minh, ngươi chiêu này lừa dối chơi đến tốt." "Nói thế nào?" Thấy Tô Thần còn đang giả bộ, Ngô Ý khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngươi không dùng cùng ta giả bộ hồ đồ, ta đã nghĩ rõ ràng, ngươi làm đây hết thảy mục đích thực sự căn bản không phải vì cái khác, mà là vì đem chúng ta những này vướng bận người đá một cái bay ra ngoài, thực hiện ngươi lòng lang dạ thú." Chương 129, Tào Duệ thay bay vạ gió. Chương 129, Tào Duệ thay bay vạ gió. Bởi vì Lý Nghiêm cung cấp chứng cứ, hắn vẫn cho rằng trước mắt cái này thừa tướng là giả mạo, cảm thấy đối phương náo ra như thế lớn nhiều loạn là muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, triệt để cầm quyền. Nhưng trải qua trước đó sự tình, hắn đã minh bạch, đối phương là thật, không phải tên giả mạo. Đã đối phương là thật ra cát lượng, kia mục đích liền tốt hơn đoán. Vị này vừa mới tại Lũng Hữu các vùng thu hoạch được một trận đại thắng thừa tướng đã không thỏa mãn với mình địa vị, bắt đầu thanh trừ đối lập, vì tiến thêm một bước làm chuẩn bị. Liên cùng năm đó Tào Tháo Tào Phi phụ tử làm một dạng. Tử Viễn hiểu lầm. Tô Thần không biết Ngô Ý vì sao lại nghĩ như vậy, cười cười, nói, ta còn thực sự không có ý nghĩ này, bằng không ta vừa mới cũng sẽ không ở trước mặt bệ hạ cho các ngươi cầu tình. Ừm. Ngô Ý hơi sững sờ, hắn cũng không cảm thấy lấy ra cát lượng thân phận sẽ tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lừa gạt mình, nhưng đây là vì cái gì? Nhìn xem Tô Thần trên mặt kia tự tin nụ cười, hắn tựa hồ minh bạch, chán nản nói, Khổng Minh, ngươi thật đúng là dối trá à? Hắn đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Trước mắt vị này thừa tướng là muốn mượn đao giết người. Hắn cùng Lý Nghiêm bọn người phạm phải tội thực tế là quá lớn, cho dù là lấy hắn thân phận như vậy cũng không nhất định có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ, huống chi người khác. Vô luận ai đến xử trí bọn hắn kết quả cuối cùng đều không khác mấy, dù sao đại hán luật pháp không phải bài trí. Nhưng nếu là đổi lại Lưu Thiện đến xử trí, kia Tô Thần liền có thể đem mình từ trong chuyện này rút ra đi. Không chỉ có thể thu hoạch được còn lại những cái kia Ích Châu bản thổ thế gia hảo cảm, còn có thể để lần này phạm tội rất nhiều người nhận hắn một cái ân tình. Nghĩ tới đây, hắn đem còn lại lời đến khóe miệng cũng cho gắng gượng nuốt xuống, chán nản nói, ngươi nghị xưng đế thời điểm phiền phức thông báo một chút, lão phu sẽ trong nhà bản thân chấm dứt, tuyệt không làm ngươi khó xử. Thời điểm trước kia ra cắt lượng mặc dù quyền thế ngút trời, nhưng hắn cũng có lực phản kích, kém nhất cũng có thể mang theo Lưu Thiện bọn hắn chạy về Hán Trung các vùng. Nhưng bây giờ đã không được. Trải qua chuyện này, đại hán đã triệt để rơi vào trước mắt vị này thừa tướng trong tay, mà trong đó nhất trọng yếu đẩy tay vẫn là Lưu Thiện cái này đần độn hoàng đế. Ai? Sớm biết dạng này, năm đó nói cái gì cũng sẽ không duy trì đối phương kế vị. Tử Viễn nhìn xem một nháy mắt phảng phất giàn mua mấy chục tuổi Ngô Ý, Tô Thần đang muốn nói cái gì, đối phương lại là khoát tay áo, không có để hắn nói tiếp, sau đó liền phối hợp hướng cửa cung đi đến, áp giải mấy tên sĩ tốt cũng là vội vàng đuổi theo. Đi đến cửa cung, Ngô Ý đụng phải đang ở nơi đó chờ đợi tiến cung ra kết quả, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, chuẩn bị lên xe, Ngô Ý quay đầu hướng ra kết quả tuân hỏi, ra các tiểu thư, thừa tướng là thật sao? Ván đã đóng thuyền, hiện tại vô luận ra kết quả nói cái gì đều đã không có ý nghĩa, nhưng chẳng biết tại sao, hắn chính là muốn từ đối phương trong miệng chính thai nghe tới đáp án. Ngươi cảm thấy một cái tên giả mạo có thể đi vào đến phủ thừa tướng sao? Nói chuyện không phải ra kết quả, mà là không biết khi nào đi tới ra kết quả sau lưng quan ngân bình. Minh Bạch. Ngô Ý chán nản nhẹ gật đầu, lập tức đi đến xe ngựa, tại mấy tên thị vệ áp giải hạ tiến về Thiên Lao phương hướng. Ngụy quốc tại thủ đô có cực kỳ hoàn thiện hệ thống tình báo, dù là quán khâu tông mấy người bị bắt, những người còn lại cũng là ngay lập tức đem tin tức chuyển hướng Lạc Dương. Mùa đông con đường tắc nghẽn, nhưng Tào Duệ vẫn là tại 10 ngày sau thu được tin tức. Trong tẩm cung, trên thân tràn đầy son phấn bị cùng vết son môi, Tào Duệ tùy ý hất lên một cái áo khoác, tại mấy cái chậu than bên cạnh nhìn lên ở trong tay tình báo. Chương 130, một cục đá hạ ba con chim. Chương 130, một cục đá hạ ba con chim. Cái này Tô Tử Dạng, thật đúng là có thủ đoạn a, vậy mà lại bị hắn trốn qua một kiếp. Tào Duệ vốn là không có trông cậy vào có thể nhẹ nhàng như vậy thu thập hết Tô Thần, nhìn thấy tin tức này không hề để tâm, tiện tay liền đem tình báo trong tay đưa cho đối diện Trần Quân. Trần Quân nhìn một chút trong tay thư nội dung, lại nhìn một chút trước mắt ý cười đầy mặt Tào Duệ, nếu mày nói, vậy hạ cảm thấy đây là tin tức tốt. Tào Duệ rất là tín nhiệm Trần Quân vị này lão thần, trực tiếp thừa nhận nói, mặc dù lần này gây Quán Khâu Tông bọn người, nhưng cũng đem Lý Nghiêm cùng Ngô Ý những này thuộc Hán đại tướng kéo vào. Lần này sự kiện qua đi, thuộc Hán tối thiểu nhất sẽ kinh lịch mấy năm dung chuyển. Cái gọi là rút dây động rừng, vô luận là Ngô Ý hay là Lý Nghiêm bọn người sau lưng đều là có một đám lớn người. Người thu thập Ngô Ý cùng Lý Nghiêm liền phải thu thập những người này, không phải tương lai có một ngày nói không chừng liền sẽ bị những người này cho cắn một cái. Đạo lý này hắn không tin Tô Thần không rõ. Thần không cho là như vậy. Trần Quân khẽ khẽ lắc đầu. Ừm. Nhìn xem Tào Duệ ánh mắt nghi hoặc, Trần Quân tiếp tục nói, thần coi là trừ Ngô Ý số ít mấy người, còn lại những người khác sẽ không nhận nghiêm trị, thậm chí trong bọn họ không ít người sẽ còn thăng quan. Trường Văn, ngươi không có nói đùa chớ. Trần Quân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, bệ hạ coi là Tô Tử Dạ làm ra động tĩnh lớn như vậy là vì cái gì? Vì cái gì? Đương nhiên là vì diễn kịch, để tưởng nguyện bọn người cảm thấy hắn cái này thừa tướng là thật. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tào Duệ cũng không cảm thấy đây là Trần Quân muốn đáp án, hiếu kỳ hỏi, Trường Văn có gì kiến giải? Trần Quân cũng không có trông cậy vào từ Tào Duệ nơi này nghe tới đáp án, trực tiếp nói, thần coi là Tô Tử Dạ mục tiêu càng lớn. Hắn muốn làm thừa tướng, nhưng lại không muốn làm khôi lỗi. Muốn làm thừa tướng lại không muốn làm khôi lỗi. Tào Duệ nghiêm túc suy nghĩ một chút, trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, hắn hiểu được. Tô Tử Dạ chân chính muốn đối phó không phải Lý Nghiêm cùng Nô Ý, mà là Khương Duy cùng Tưởng Nguyện những này phụ thừa tướng lao nhân. Tô Tử Dạ thông qua Tưởng Nguyện những này phụ thừa tướng người có thể sử dụng thừa tướng quyền lực, nhưng tương tự, những người này cũng là hắn lớn nhất kiềm chế. Bởi vì hắn trung quy là cái tên giả mạo. Một khi ngày nào ra cắt lượng tin chết được xác nhận, vậy những này phụ thừa tướng người tuyệt đối sẽ ngay lập tức hướng hắn nổi lên, dù sao hắn lần này lừa gạt tất cả mọi người. Nhìn xem Tào Duệ thần sắc biến hóa, Trần Quân liền minh bạch đối phương đã kịp phản ứng, tiếp tục nói, hắn Tô Tử Dạ muốn chân chính lên làm cái này thừa tướng liền nhất định phải chèn ép Tưởng Nguyện cùng Khương Duy những người này, mà muốn chèn ép những người này liền nhất định phải trước có được chung với thân tín của mình. Trải qua nhiều năm như vậy tranh đấu gay gắt, hiện tại toàn bộ thuộc Hán chủ yếu lấy hai cái thế lực làm chủ, một cái là lấy ra cắt lượng cầm đầu Kinh Châu phái, những người này cơ hồ đều trực thuộc tại phụ thừa tướng. Một cái khác chủ yếu thế lực chính là Ngô Ý cầm đầu bản thủ phái, về phần thế lực khác đều lên không được mặt bàn. Tô Tử Dạ muốn trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được hữu dụng hơn nữa có thể chế ước Khương Duy nhân tài của bọn họ cũng chỉ có thể đủ từ Ngô Ý trong những người này chọn lựa. Thân là hoàng đế, Tào Duệ so Trần Quần hiểu thêm trong này con vấn, Tô Thần tất nhiên có thể để bạt người của thế lực khác bổ khuyết Ngô Ý bọn hắn trước vị trống, tiếp theo thu hoạch được những người này trung thành, nhưng những người này tư lịch đủ sao? Có thể phục chúng sao? Phủ thừa tướng nguyên lai lão nhân sẽ đáp ứng sao? Đây đều là cần cân nhắc. Chương 131, quân thần đánh cược chương 131. Quân thần đánh cược so sánh dưới, tiếp nhận Ngô Ý cùng Lý Nghiêm thế lực là đơn giản nhất, cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Nói như vậy, Tô Tử Dạ an bài cái này xuất diễn vừa mới bắt đầu. Trần Quân nhẹ gật đầu, không sai, cái này xuất diễn vừa mới bắt đầu, tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong thuộc Hán nội bộ nhất định rất nóng náo. Đây đối với chúng ta không đồng dạng là chuyện tốt sao? Tào Duệ kỳ quái nói, vô luận là Khương Duy hay là Tưởng Nguyện bọn người là rất người có năng lực, thiếu bọn hắn, thuộc Hán bên kia chẳng khác nào là thiếu một cái cánh tay. Món nợ này không thể tính như vậy. Thiếu Khương Duy cùng Tưởng Nguyện bọn người tất nhiên sẽ giảm xuống thuộc Hán thực lực, nhưng thuộc Hán nội bộ mâu thuẫn cũng sắp biến mất. Tào Duệ im lặng, bọn Hán Ngụy quốc là tam quốc bên trong thực lực cường đại nhất cũng là có khả năng nhất thống thiên hạ. Vô luận là Đông Nô hay là thuộc Hán nội bộ đều có bọn hắn không ít đầu nhập người, trong đó không ít người càng là ngồi ở vị trí cao, cho nên bọn hắn rất rõ ràng thuộc Hán nội bộ mâu thuẫn, những năm này cũng không ít lợi dụng. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn về sau lại không có cơ hội lợi dụng. Thật sự là đáng tiếc a. Mà lại Tô Tử Dạ chưa hẳn liền thật sẽ giết bọn hắn. Ừm. Trần Quân đem Tào Duệ thu suy nghĩ lại, kỳ quái hỏi: lời này nói thế nào? Thanh danh. Trần Quân cũng không che giấu, trực tiếp nói, Tô Tử Dạ hiện tại còn đỉnh lấy ra cắt lượng tên tuổi, mà Tưởng Nguyện cùng Khương Duy là học sinh của hắn cùng thân tín, hắn đừng nói giết người chính là tận lực chèn ép cũng sẽ nhận nhất định áp lực. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không giết người. Đương nhiên, ta sở dĩ làm ra một cái phán đoán như vậy, chủ yếu vẫn là cảm thấy điểm này phiền toái nhỏ khó không được hắn. Tô Tử Dạ năng lực đã thông qua mấy lần đối cục hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đối phương tại cái khác phương diện có lẽ có một chút không đủ, nhưng hắn đối nhân tính nắm chắc lại là không ai bằng. Cũng tỉ như thuộc đô trận này vợ kịch, đối phương sở dĩ có thể thành công, không phải là bởi vì kế sách đến cỡ nào tinh diệu, mà là bởi vì hắn chuẩn xác nắm chắc đến mỗi người phản ứng. Vô luận là Tưởng Nguyện hay là Lưu Thiện bọn người phản ứng đều bị Tô Thần trong dự liệu cũng vì thế làm ra ứng đối, để bọn hắn đối với mình thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Cũng chính là bởi vì thân phận phương diện không có vấn đề, Ngô Ý cùng Lý Nghiêm hai người mới có thể thất bại, không phải lấy hai người trí tuệ cùng thủ đoạn tuyệt đối đủ Tô Thần uống một bình. Nghe hắn tán dương, Tào Duệ nhíu nhíu mày, Trường Văn, ngươi đây có phải hay không là có chút giải người khác chí khí diệt uy phong mình? Trần Quân không có trực tiếp trả lời, mà là nói, vậy hạ có dám hay không cùng thần đánh cược? Đánh cược gì? Thần đánh cược Quán Khâu Tông sẽ hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Cái này sao có thể? Tào Duệ căn bản không tin tưởng, Quán Khâu Tông thế nhưng là trọng yếu nghi phạm, cũng là thuộc hán cái này ra nháo kịch kẻ cầm đầu. Tô Tử Dạ vô luận là vì vu oan hãm hại vẫn là vì trấn an lòng người đều sẽ đem nó giết. Vậy hạ nếu là không tin có thể chờ đợi xem, đối phương hai ngày này hẳn là liền sẽ trở về. Kia chấm liền rửa mắt mà đợi. Nhìn xem Trần Quân trên mặt kia không hiểu thần sắc, Tào Duệ ánh mắt một trận lấp lóe, hắn đã kịp phản ứng. Trần Quân là đang nhắc nhở hắn một chuyện khác, đó chính là Tô Thần có thể sẽ mượn Quán Khâu Tông đối với hắn tiến hành phản kích. Bất quá hắn thật đúng là không cảm thấy đối phương phản kích có thể đem hắn thế nào. Gặp hắn có chút lơ đễnh, Trần Quân cũng không nói thêm gì, trực tiếp cáo từ rời đi. Lạc Dương tuyết càng ngày càng lớn, vừa mới bắt đầu mọi người còn thanh lý tất cả đường đi, nhưng bây giờ đã chỉ thanh lý làn xe. Xe ngựa tại vừa mới thanh lý ra làn xe bên trong chạy chậm rãi, trên xe Hạ Hầu Huyền chính nhàn nhã nhìn xem bên ngoài cảnh sát. Chương 132, giúp Ngụy Quốc chế tạo danh tướng. Chương 132, giúp Ngụy Quốc chế tạo danh tướng. Hắn khoảng thời gian này có thể nói là hăng hái, không chỉ có chức quan tiến thêm một bước, còn ẩn ẩn trở thành Hạ Hầu gia người nói chuyện. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối chính là Hạ Hầu Bá bị Tào Duệ điều đi Lũng Hưu. Mặt ngoài nói thật dễ nghe, cái gì chỉ huy Lũng Hưu một vùng tất cả binh mã, nhưng ai cũng biết, theo hán quân rút lui, Lũng Hưu bên kia phát sinh chiến sự khả năng đã không cao. Thậm chí tiếp xuống trong một khoảng thời gian, bên kia binh mã còn sẽ có không ít phải bị điều đi. Có thể nói đây là điển hình minh thăng ám hàng. Bất quá điểm này tiếp nối vào hôm nay buổi sáng liền hoàn toàn biến mất. Hạ Hầu Bá tại Lũng Hưu lấy được đại thắng, một hơi đánh lui Trương Dực mấy chục dặm. Đây chính là mùa đông tác chiến, là binh gia chỗ tối kỵ, nhưng Hạ Hầu Bá chính là thành công. Hắn hiện tại chính là đi hoàng cung báo tin vui, thuận tiện nói cho bệ hạ cùng Trần Quần đám người kia, bọn hắn Hạ Hầu gia đối Ngụy Quốc cống hiến là không ai bằng. Rất khoái mã xe liền đi tới cửa hoàng cung, đi xuống xe ngựa, Hạ Hầu Huyền hỏi thăm một chút lập tức liền khẽ hát liền hướng Tào Duệ thư phòng tiến đến. Vừa tới cổng liền nghe tới bên trong truyền đến quán khâu tông thanh âm, đây là Gia Cát Lượng nhờ mặt tướng mang đến thư. Hắn còn nói cái gì? Tiếp nhận thư Tào Duệ thuận miệng hỏi một câu, ngữ khí rất là bình tĩnh, thật giống như mắng không phải hắn đồng dạng. Quán khâu tông cẩn thận nhìn hắn một cái, gặp hắn giống như thật không có tức giận, lúc này dè dặt nói, hắn còn nói để bệ hạ cố gắng ở tại trong cung tạo ra con người là được, cái khác sự tình không phải ngài cái này. Mấy chữ cuối cùng quán khâu tông từ đầu đến cuối không dám nói ra, cũng may Tào Duệ cũng không hứng thú biết, trực tiếp mở ra thư liền nhìn lại. Đây là một phong cảm tạ tin, Tô Thần tên kia trong thư cực điểm nói móc, nói hắn lần này mất cả trí lẫn trải, không chỉ có hao tổn lượng lớn nhân viên tình báo, còn đem Lý Nghiêm cùng Ngô Ý hai cái này tiềm ẩn đồng minh cho bụi. Làm cho gì? Tào Duệ nhíu mày, hắn mặc dù xem thường Gia Cát Lượng cùng Tô Thần cái này một đôi sư đồ, nhưng cũng không cảm thấy đối phương sẽ nhàm chán đến viết như thế một phong thư đến nói móc hắn. Chẳng lẽ đối phương là muốn lợi dụng chuyện này tiến một bước giảm xuống uy vọng của hắn? Cái kia cũng không đúng nha. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Trần Quần đang bày ra, tại áp dụng, cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Mà lại Trần Quần thỉnh tội sổ gấp trước mấy ngày liền đã trên triều đình công bố. Bệ hạ, Trinh Tây tướng quân Hạ Hầu Huyền cầu kiến. Bởi vì Tô Thần nhúng tay, tăng thêm Tào Duệ cố ý tại thần tử ở giữa chế tạo ma sát, Hạ Hầu Huyền tại trước đây không lâu liền đã tấn thăng làm Trinh Tây tướng quân. Thu hồi suy nghĩ, Tào Duệ khoát tay nói, để hắn tiến đến. Vâng. Rất nhanh, nụ cười đầy mặt Hạ Hầu Huyền liền đi đến, còn chưa đến gần liền mở miệng nói, bệ hạ, đại thắng. Lũng Hữu đại thắng. Cái gì? Đang chuẩn bị mở miệng tra hỏi Tào Duệ bị tin tức này cho làm ngộng, vội vàng tuân hỏi, cái gì đại thắng? Bệ hạ, là như thế này. Cho quên mấy ngày trước đây tại Lũng Hữu đại bại trước rực, đánh lui thủ quân mấy chục dặm. Theo Hạ Hầu Huyền giảng thuật, Tào Duệ sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hiện tại thế nhưng là mùa đông, giữa mùa đông, tuyết động không sai biệt lắm đến đầu gối. Dù là Lũng Hữu bên kia tuyết động không dày cũng hẳn là sẽ bao trùm mu bàn chân. Ở trong môi trường này tác chiến, còn lấy được đại thắng, quả thực chính là chuyện cổ tích. Mà lại Trương Dực lại không phải cái phế vật, coi như không bằng Hạ Hầu Bá cũng không đến nỗi thất bại thảm hại. Rất hiển nhiên, Trương Dực là cố ý bại, mà lại hẳn là nhận Tô Thần chỉ thị. Nhưng cái này lại là vì cái gì? Chương 133, các loại nằm gai nếm mật. Chương 133, các loại nằm gai nếm mật. Tào Duệ trầm tư lúc, liền nghe Hạ Hầu Huyền tiếp tục nói, trọng quyền tự tấu, nói hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên. Cái gì? Tiếp tục công kích? Không được. Lấy lại tinh thần, Tào Duệ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hiện tại là mùa đông, mỗi ngày hành quân chỗ hao phí lương thảo vật tư, thời gian thể lực đều là ngày bình thường gấp mấy lần. Lúc này lĩnh quân xuất chinh quả thực chính là muốn chết, huống chi thủ quân lần này chiến bại rất có vấn đề. Mà lại Lũng Hữu bên kia mấu chốt pháo đài đã toàn bộ bị thủ quân trưởng khống. Chỉ cần không phải ngu xuẩn, liền sẽ không ở nơi đó cùng đối phương cùng chết. Hạ Hầu Huyền đã sớm dự liệu được Tào Duệ cái phản ứng này, không nhanh không chậm tiếp tục nói, thế nhưng là bệ hạ, trọng quyền nói đây là phía dưới tướng sĩ nhất chi ý kiến. Hắn cũng không có cách nào, dù sao quân tâm khó vi phạm. Ngươi thấy Hạ Hầu Huyền chống đối mình, Tào Duệ trong lòng một trận tức giận, nhưng mà mấy chữ vừa nói ra miệng hắn liền kịp phản ứng. Hai người này là cố ý. Hạ Hầu Bá mặc dù không phải cái gì danh soái, nhưng cũng có thể nên được bên trên danh tướng, đối phương không có khả năng không rõ ràng thủ quân là cố ý bại, nhưng hắn vẫn là đem dạng này một phần xin chiến văn thư đưa lên. Trước mắt Hạ Hầu Huyền cũng là, lấy đối phương trí tuệ không có khả năng không rõ ràng trong này thành tựu, nhưng vẫn là lựa chọn giả câm bờ điếc. Rất hiển nhiên, hai người này là đang lợi dụng chuyện này hướng mình biểu đạt bất mãn. Nếu như là lúc khác hắn khẳng định không quan tâm, dù sao hắn là hoàng đế, tùy tiện hạ một đạo ý chỉ để Hạ Hầu Bá rút quân trở về chính là. Nhưng trải qua lần trước thất bại, uy vọng của hắn đã nhận nghiêm trọng tổn hại. Mà Hạ Hầu Bá cùng Tào Sảng bọn người lại là Ngụy Quốc trên dưới tất cả mọi người trong lòng anh hùng. Nếu là hắn tại Hạ Hầu Bá lấy được thắng lợi tình huống dưới hạ chỉ để nó rút quân tuyệt đối sẽ nhận không ít chỉ trích cùng chỉ trích. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế hắn cũng có biện pháp giải quyết. Vấn đề nằm ở chỗ Tô Thần vừa mới viết cho mình phong thư này phía trên. Đối phương nói rõ là muốn vu oan giá họa, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thuộc đô hành động là mình an bài. Mặc dù đã an bài Trần Quần tỉnh tội, nhưng nếu là lúc này mình lại làm ra để Hạ Hầu Bá rút quân ngu xuẩn quyết sách, khó tránh khỏi sẽ không để cho người liên tưởng đến mình. Dù sao Trần Quần tại Ngụy Quốc trên dưới trong mắt mọi người đều không phải một thằng ngu. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ đại điện lâm vào tĩnh mịch bên trong. Không biết trầm tư bao lâu, Tào Duệ chậm rãi mở miệng nói, trọng quyền đánh bại thủ quân có công, quan thăng một cấp thêm tước nhất đẳng. Về phần phải chăng truy kích, từ hắn tự làm quyết định. Hạ Hầu Huyền không nghĩ tới Tào Duệ vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy, lập tức đem lời còn lại toàn bộ nuốt xuống, xoay người hành lễ nói, thần thay mặt trọng quyền, cảm ơn bệ hạ. Không cần khách khí, đây là trọng quyền nên được. Động viên vài câu, Tào Duệ liền đuổi Hạ Hầu Huyền hai người rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, Tào Duệ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hắn cuối cùng vẫn là làm trái lương tâm lựa chọn, cho Hạ Hầu Bá thăng quan tiến tước. Cử động lần này nhất định sẽ gia tăng Hạ Hầu Bá trong quân đội hy vọng, để nó triệt để trưởng khống Lũng Hữu tất cả binh mã. Đây là hắn không muốn nhìn thấy, dù sao Hạ Hầu Bá năng lực có hạn, còn chưa đủ lấy gánh chịu nặng như thế mặc cho. Hắn lúc trước sở dĩ cho quan lớn làm cho đối phương chỉ huy Lũng Hữu tất cả binh mã, là bởi vì hắn đã hạ quyết tâm, tại đối phương triệt để nắm giữ thế cục trước đó đem chủ lực đại quân triệu tập đến Bình Yên một vùng đối thủ quân triển khai tiến công. Nhưng hắn quyết định này hiện tại đã triệt để thất bại. Nhưng nếu như không động viên Hạ Hầu Bá, vậy hắn sẽ trên lưng một cái hôn quân đều danh, trong quân đội hy vọng lại nhận nghiêm trọng tổn hại, tiếp theo ảnh hưởng sang năm xuân thân trinh. So với sau một cái hậu quả, cho Hạ Hầu Bá gia tăng điểm chức quan tước vị không đáng kể chút nào. Trong lòng mặc dù không ngừng dạng này an ủi mình, nhưng Tào Duệ vẫn là càng nghĩ càng giận, đột nhiên nắm lên một bên trên bàn nghiên mực, hung hăng đập xuống đất. Phanh! Cái này từ tảng đá điêu khắc mà thành tinh xảo nghiên mực, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hô! Hô! Bởi vì phẫn nộ, Tào Duệ từng ngụm thở hổn hển, thật lâu không thể bình phục. Vậy hạ, một không biết từ nơi nào xuất hiện yêu diệm nữ tử chậm rãi tiến lên, từ phía sau lưng ôm lấy Tào Duệ, cả người trực tiếp dán vào. Bất quá Tào Duệ hôm nay không có tầm hoan tác nhạc tâm tình, quay đầu nhìn sau lưng giai nhân, âm thanh lạnh lùng nói, Lan! Vậy hạ, ngài hôm nay nộ khí làm sao như thế lớn, muốn hay không tiếp thân giúp ngươi? Nói chuyện đồng thời, nữ tử một cái tay phải đã thăm dò vào Tào Duệ trong quần áo, nhưng mà rất nhanh nàng liền nói không ra lời nói đến. Ách! Bị Tào Duệ hung hăng bóp lấy cái cổ nữ tử thống khổ giằng co, dùng sức đuốt Tào Duệ, nhưng nàng khí lực quá nhỏ, căn bản dễ dụ mà không thoát, rất nhanh liền mất đi khí tức. Bành! Tào Duệ cầm trong tay đã chết hẳn nữ tử như là rác rưởi một dạng bước trên mặt đất, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Làm xong đây hết thảy, Tào Duệ tỉnh táo không ít, một lần nữa nhìn lên Tô Thần đưa tới thư. Hắn rốt cuộc minh bạch Trần Quần đối Tô Thần vì cái gì như thế đệ bụng. Gia hỏa này so hắn ân sư Gia Cát Lượng càng thêm đáng sợ, không chỉ có quen thuộc mỗi người hành vi quen thuộc, còn có được như là biết trước năng lực. Ở trong lòng cảm khái vài câu, Tào Duệ đối bên ngoài hô, người tới. Đem phong thư này phiếu treo trên tường, chấm phải tùy thời nhìn thấy. Thục Đô, bị Tô Thần điều nhập phủ thừa tướng Quách Du Chi nhìn xem tình báo trong tay, trong lòng rất là cảm khái. Sang năm xuân bọn hắn cùng Ngụy Quốc ở giữa chiến trường chính khẳng định tại Kinh Châu một vùng, nhưng không có nghĩa là Ngụy Quốc sẽ không ở Lũng Hữu bên kia tiến hành kiểm chế. Lúc đầu cái này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, dù sao quyền chủ động không tại bọn hắn bên này, nhưng bây giờ trải qua bọn hắn vị này thừa tướng một phen tỉ mỉ an bài, Lũng Hữu bên kia Ngụy Quốc chủ tướng thành Hạ Hầu Bá. So với Quách Hoài bọn người, Hạ Hầu Bá đối bọn hắn uy hiếp nhỏ hơn rất nhiều. Có thể nói chiến sự còn chưa có bắt đầu, bọn hắn liền đã giải trừ nỗi lo về sau. Diễn trường, thừa tướng ở nơi nào? Quách Du Chi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Tưởng Uyển, chỉ vào nơi xa một gian phòng nói, thừa tướng đang cùng Mã Trung ở bên trong trò chuyện, ngươi trực tiếp đi qua chính là. Trực tiếp đi qua? Chẳng lẽ thừa tướng tới tìm mình mục đích cùng Mã Trung có quan hệ? Trong lòng có chút kỳ quái, nhưng Tưởng Uyển vẫn là ngay lập tức đi trôi qua, đứng tại cổng hướng phía bên trong hô, thừa tướng, Tưởng Uyển cầu kiến. Công diễm, mau vào. Gian phòng bên trong truyền đến Tô Thần thanh âm. Vâng. Lên tiếng, Tưởng Uyển đi vào, liếc mắt liền thấy Tô Thần cùng sắc mặt nghiêm nghị Mã Trung. Một phen lễ tiết sau, Tô Thần chỉ vào một bên Mã Trung nói, công diễm, ta dự định để ngươi cùng Đức Tín cùng đi Nam Trung Bình Định. Đi Nam Trung Bình Định? Ừm. Tô Thần nhẹ gật đầu, giải thích nói, sang năm xuân bản tướng muốn đối Ngụy Quốc dụ binh, không hy vọng đến lúc đó còn nghe được Nam Trung phản loạn tin tức. Tưởng Uyển đương nhiên biết Nam Trung bảy quận đối đại hán tầm quan trọng, nhưng bên kia phản loạn một mực không có thành tựu, chẳng lẽ lần này tình thế rất nguy hiểm. Nghe tới Tưởng Uyển nghĩ hoặc, Mã Trung giải thích nói, tình thế cũng không có kém như vậy, chủ yếu là thừa tướng dự định rút đi Nam Trung binh mã làm quân dự bị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tưởng Uyển giật mình, bọn hắn cùng Ngụy Ngô hai nước thực lực chênh lệch khá lớn, sang năm tác chiến khẳng định là toàn lực ứng phó, nếu là không có hậu bị binh mã thực tế có chút nguy hiểm. Công diễm, Tô Thần nhìn xem như có điều suy nghĩ Tưởng Uyển nói, ngươi hẳn là cũng biết hiện tại thuộc đô thế cục, chứ ngươi ra ta thực tế tìm không thấy cái khác nhân tuyển thích hợp. Đương nhiên, ngươi nếu là không đồng ý ta cũng có thể từ Ngụy Duyên bọn hắn bên kia rút đi nhân thủ. Không cần không dùng. Tưởng Uyển nào dám như thế khinh thường, đội bằng đáp, thần nguyện ý cùng Đức Tín cùng đi Nam Trung Bình Định. Tạ thưa tướng tín nhiệm. Thấy Tưởng Uyển đáp ứng, Tô Thần âm thầm thở dài một hơi. Hắn mặc dù tạm thời lừa gạt qua Tưởng Uyển, nhưng đợi một thời gian ai biết xảy ra vấn đề gì, cho nên vẫn là trước đem đối phương điều đi cho thỏa đáng. Hết thể chờ mình triệt để trưởng khống phủ thừa tướng thế cục lại nói. Tô Thần đem Tưởng Uyển hư đỡ mà lên, đối một bên Mã Trung nói, Đức Tín, lần này đi Nam Trung phải nghe thêm công diễm ý kiến, nhất định không thể lô mãng năm quyền. Mặc dù là vì mình mục đích, nhưng Tưởng Uyển năng lực vẫn là còn tại đó, không cố gắng lợi dụng cũng quá đáng tiếc. Thừa tướng yên tâm. Mã Trung hành lễ bảo đảm nói, mặt tướng nhất định nghe nhiều công diễm tiên sinh ý kiến, tranh thủ mau chóng bình định. Thừa tướng yên tâm, ta hai người nhất định sẽ chân thành đoàn kết. Tưởng Uyển cũng là bảo đảm nói. Tô Thần hài lòng nhẹ gật đầu, bắt đầu cho hai người bàn giao một chút cần thiết phải chú ý địa phương, một mực trò chuyện gần nửa canh giờ mới kết thúc cái đề tài này. Hắn tự mình đem hai người đưa đến cổng, lần nữa nói, lần này đi Nam Trung các ngươi nhất định không muốn hành động theo cảm tính, cũng không cần tùy ý lạm sát kẻ vô tội, muốn bao nhiêu cùng Mạnh Hoạch bọn hắn cầu thông giao lưu. Tô Thần không ngại phiền phức dặn dò không chỉ có không có để Tưởng Nguyện phản cảm tức giận, ngược lại có chút hổ thẹn, lúc trước hắn còn cảm thấy vị này thừa tướng là tại công báo tư thủ, muốn đem mình đá ra trung tâm quyền lực, nhưng bây giờ xem ra là hắn hiểu lầm. Thừa tướng rõ ràng là bởi vì tín nhiệm hắn mới có thể an bài hắn đi Nam Trung giúp Mã Trung bình định phản loạn. Hắn không có hướng Tô Thần cam đoan cái gì, mà là yên lặng nghe đối phương dặn dò, mãi cho đến đi đến xe ngựa mới hồi phục tinh thần lại. Thừa tướng cũng quá cẩn thận. Ngồi tại trời đối diện Mã Trung móc móc lỗ tai, nhìn phía xa vẫn không có hồi phục Tô Thần nói, liền Nam Trung những cái kia tôm tép ngại nhép, có thể lên sóng gió gì? Thừa tướng là không nghĩ lúc trước Lý Nghiêm sự tình lại lần nữa phát sinh. Tường Uyển trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, thừa tướng sang năm Bắc phạt sẽ dốc hết toàn lực, thậm chí đánh cược quốc vận. Hắn hiện tại làm những này sự tình toàn bộ đều là vì gạt bỏ hậu hoạn. Lý do này hắn không phải như vậy bức tin, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, đây là khả năng nhất một cái. Xe ngựa bánh xe ép lấy tuyết động rời đi phủ thừa tướng, đợi xe ngựa biến mất tại góc đường Tô Thần mới trở về phủ thừa tướng bên trong. Chờ đợi hồi lâu Quách Du Chi gặp hắn đến, vội vàng đứng dậy hành lễ, thừa tướng. Diễn trưởng không cần đa lễ. Tô Thần đi đến chủ vị ngồi xuống, đem hắn hư đỡ mà lên, tuân hỏi, ngươi đến phủ thừa tướng cũng có chút trời, có cái gì không thích đứng địa phương sao? Đa tạ thừa tướng quan tâm, thần cũng đều vừa chỗ. Quách Du Chi đáp lời đồng thời suy nghĩ cũng là trôi giạt đến nơi xa, lúc trước hắn vẫn cho là trước mắt vị này thừa tướng là thật muốn tạo phản, đến mức đã làm nhiều lần không nên làm sự tình, cuối cùng biết được vị này thừa tướng là đang chơi dẫn xà xuất động trò xiết lúc thế nhưng là không có đem hắn cho tại chỗ hủ chết, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị muốn chạy trốn tới Ngụy Quốc hoặc là Ngô Quốc đi. Kết quả vị này thừa tướng không chỉ có rất là rộng lượng tha thứ mình quyết điểm, khi biết mình không nguyện ý tiếp tục trong cung người hầu sau càng làm cho hắn từ đi triều đình chức quan tiến vào phủ thừa tướng, mà lại vừa đến đã cho phủ thừa tướng tham quân chức vị. Cùng Lý Phong những người kia hữu danh vô thực chức quan khác biệt, hắn gái này tham quân có thể tiếp xúc phủ thừa tướng hết thảy cơ mật, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian hắn đã trở thành gia cát thừa tướng phụ tá đắc lực. Cũng là tận đến giờ phút này hắn mới ý thức tới gia cát thừa tướng cũng không có như cùng chính mình tưởng tượng bên trong như vậy không dính khói lửa trần gian. Mình lúc trước lựa chọn là đúng, mặc dù làm ra phản bội hoàng thượng cùng triều đình sự tình, nhưng cũng nhận được gia cát thừa tướng tín nhiệm. Trả lời xong Tô Thần vấn đề, Quách Du Chi từ trên bàn cầm lấy một phần văn thư đưa tới, đúng thừa tướng, đây là bệ hạ bên kia đối Ngô Ý bọn người xử lý ý kiến, mời ngài xem qua. Tô Thần tiếp nhận văn thư, hiếu kỳ đọc qua, lúc trước đem sự tình giao cho chính Lưu Thiện xử lý sau hắn vẫn không thế nào hỏi đến, thật đúng là không biết đối phương là thế nào xử lý. Đơn giản đọc qua một chút, Tô Thần đối với mấy cái này xử lý ý kiến đại khái coi như hài lòng, cầm lấy bút ở phía trên vòng ra mấy cái danh tự, đưa cho Quách Du Chi, diễn trưởng, ngươi đi dò tra mấy người này, xem bọn hắn phải chăng có thể làm được việc lớn. Quách Du Chi nhìn một chút trong tay danh sách, kỳ quái hỏi, thừa tướng không có ý định xử tử những người này? Ừm. Tô Thần nhẹ gật đầu, sắp có việc phân tích nói. Ta lúc trước sở dĩ cùng bệ hạ phối hợp diễn như thế một màn kịch, chính yếu nhất một nguyên nhân chính là cảm thấy đại hán nội bộ cũng liền như vậy 2-3 người đầu nhập Ngụy Quốc, không nghĩ tới sẽ dính dấp nhiều người như vậy, không phải ta là tuyệt đối sẽ không an bài như vậy. Quách Du Chi tràn đầy cảm xúc, lúc trước hắn nhìn thấy cái này từng cái danh sách thời điểm cũng là bị giật mình kêu lên, cái này đầu nhập Ngụy Quốc người trong vậy mà hàm cái đại hán các bộ môn, không ít người càng là thân cư chức vị quan trọng. Nếu là đem những người này toàn bộ xử tử, kia đại hán nói ít cũng sẽ loạn bên trên 1-2 năm, đây đối với bọn hắn đến nói là không thể nào tiếp thu được, nhất là chuẩn bị sang năm tiếp tục bắc phạt tình huống dưới. Coi như dạng này bỏ qua bọn họ có phải hay không có chút không thích hợp, chỉ sợ không ít người sẽ có ý kiến. Quách Du Chi nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra câu nói này. Hắn nói không phải người khác, mà là phủ thừa tướng một đám thuộc liêu, những người này đều mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị tiếp nhận Ngô Ý bọn hắn chức quan quyền lực, hiện tại đem những này người thả, chỉ sợ sẽ có người không phục. Ta sẽ cùng bọn hắn giải thích. Tô Thần tự nhiên biết Quách Du Chi nói tới ai, trầm giọng nói, nếu như bọn hắn nguyện ý tiếp nhận liền từ phương diện khác trấn an một chút, nếu như không nguyện ý tiếp nhận liền để bọn hắn rời đi tốt. Toàn bộ đại hán quyền lực trung tâm tại phủ thừa tướng, Tô Thần không cảm thấy những người này lại bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ cùng mình giận dỗi, bỏ qua quyền lực trong tay. Đương nhiên, nếu là bọn hắn thật rời đi, vậy hắn liền càng cao hứng, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại đem những người khác xếp vào tiến phủ thừa tướng. Thấy Tô Thần đã tính trước, Quách Du Chi cũng không có khuyên nhiều cái gì, trực tiếp lĩnh mệnh rời đi. Thùng thùng. Nhìn xem Quách Du Chi rời đi âm thanh ảnh, Tô Thần tay rất có tiết tấu trên bàn gõ, trầm tư một lát sau, hắn đối bên ngoài hô, người tới, chuyển thương duy. Vâng. Chương 134, người tốt Tô Thần chương 134, người tốt Tô Thần ngay tại ngoài thành chỉnh đốn binh mã Khương Duy có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là ngay lập tức đuổi tới phủ thừa tướng. Hắn đang muốn cùng đối phương báo cáo binh mã chỉnh đốn tình huống lại là phát hiện Tô Thần sắc mặt rất là khó coi, một bộ mưa gió muốn tới bộ dáng, không khỏi hỏi, thừa tướng, thế nhưng là phát sinh cái gì sự tình? Ngươi xem một chút cái này. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Tô Thần hung hăng cầm trong tay một phần chiến báo ngã tại trên bàn. Khương Duy có chút hiếu kỳ cầm lấy xem xét, sắc mặt biến, cầm chiến báo hỏi, cái này, đây là lúc nào sự tình? Ngay tại hơn nửa tháng trước kia. Gian phòng bên trong Tô Thần sớm đã che đậy trái phải, cho nên nói lên lời nói đến cũng là không hề cố kỵ, lúc trước thừa tướng không hề rời đi thời điểm liền từng ở trước mặt ta ba phen mấy bận tán dương trưng dực, nói hắn có xoáy tài, cũng chính vì vậy ta mới có thể để hắn tỏa chấn ngũ trượng nguyên một vùng, phối hợp Vương Bình cố thủ lũng hữu. Nhưng gia hỏa này ngược lại tốt, vì một điểm không quan trọng tiểu công, vậy mà tại mùa đông tự tiện xuất kích. Không chỉ có tổn thất lượng lớn lương thảo vật tư, còn đem đạo thứ nhất phòng tuyến chắp tay đưa cho Hạ Hầu Bá. Khương Duy lại nhìn một chút chiến báo trong tay, nhíu mày hỏi, ở trong đó sẽ hay không có hiểu lầm gì đó? Hắn cùng Trương Dực không tính rất quen, nhưng đối với đối phương năng lực vẫn là có hiểu biết, thực tế không tin đối phương sẽ làm ra như thế hoang đường sự tình. Mặc kệ có hiểu lầm hay không, hắn cũng không có thể tiếp tục ở tại Ngũ Trường Nguyên. Tô Thần lại lấy ra một phần văn thư nói, đây là tiền tuyến tướng sĩ chờ lệnh văn thư, bọn hắn nhất trí yêu cầu ta đem Trương Dực điều đi. Tiếp nhận văn thư, nhìn xem phía trên lít nha lít nhít danh tự cùng thủ ấn, Khương Duy một trận tê cả da đầu, xem ra Trương Dực thật đúng là gây chúng nộ. Lần này ai cũng không gánh nổi hắn. Kia thừa tướng tới tìm ta ý tứ là, ta chuẩn bị cho ngươi đi tiếp nhận chức vị của hắn. Tô Thần tiến lên vô vô Khương Duy bả vai, nói, ngươi là ta môn sinh cũng từng ở Lũng Hưu chứng minh qua năng lực của mình. Thứ ngươi tiếp nhận Trương Dực là thích hợp nhất, mà lại đây cũng là ta một phen tâm ý. Chỉ cần ngươi có thể ổn định chiến tuyến, vậy ta ngay tại trước mặt bệ hạ vì ngươi xin công. Khương Duy nhìn xem chiến báo trong tay không nói gì, hắn kỳ thật không quá nguyện ý đi Lũng Hưu, dù sao sang năm sơ liền muốn cùng Ngụy Quốc làm to chuyện. So với Lũng Hưu bên kia tiểu đả tiểu nháo, hắn càng hy vọng cùng Tô Thần cùng một chỗ tại Kinh Châu cùng Ngụy Quốc đại chiến một trận. Nhưng bây giờ thuộc đô hỗn loạn, rất nhiều tướng lĩnh quan viên đều liên lụy đến lần này vụ án bên trong, tại xác định bọn hắn không có cùng Ngụy Quốc cấu kết trước đó thực tế không thích hợp điều đi Ngũ Trưởng Nguyên tiếp nhận Trương Dực. Tổng hợp suy tính xuống tới, hắn đúng là người chọn lựa thích hợp nhất. Trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Khương Duy cũng không phải không biết nặng nhẹ người, nghĩ nghĩ, nói, minh bạch, ta thu thập một chút đồ vật, sáng mai liền xuất phát. Ừm. Tô Thần nhẹ gật đầu, nói, vậy ta một hồi đi tìm bệ hạ cho ngươi bổ sung bổ nhiệm văn thư. Đúng, buổi tối tới trong nhà một chuyến, ta cho ngươi tiệc tiễn biệt. Tốt. Khương Duy rời đi không lâu sau, Tô Thần cũng là ngồi lên xe ngựa tiến về hoàng cung. Nhìn thấy Lưu Thiện thời điểm, đối phương đang cùng Tiếu Chu cái này lĩnh hót thương nghị sự tình, gặp hắn đến, vội vàng chào hỏi, tướng phụ đến. Mau mời ngồi, mau mời ngồi. Tạ bệ hạ. Tô Thần tại hoàng hậu chỉ dẫn ngồi xuống đến một bên, vừa mới ngồi xuống, liền nghe Lưu Thiện hỏi, tướng phụ thế nhưng là vì kia phần danh sách mà đến. Ừm. Tô Thần nhẹ gật đầu, cũng không che giấu, trực tiếp nói, thần coi là phần này danh sách xử phạt vẫn còn có chút quá nặng. Xử phạt quá nặng. Lưu Thiện cùng Tiếu Chu nhìn nhau, đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Đối với Ngô Ý bọn người cân nhắc mức hình phạt, bọn hắn đã cảm thấy 10 phần nhẹ, nhẹ đến có thể sẽ để vị này thừa tướng bất mãn, cho nên tại xử phạt trước đó mô phỏng ra danh sách cho đối phương nhìn. Không nghĩ tới đối phương vẫn cảm thấy bọn hắn xử phạt quá nặng. Nếu không phải thực tế không thích hợp, hai người bọn họ tuyệt đối phải tiến lên kiểm tra đầu của đối phương, nhìn xem có phải là cháy khét bôi, là có chút quá nặng. Tô Thần cũng không để ý tới trận mắt hốc mồm hai người, tiếp tục nói, cũng tỉ như Ngô Quốc Cứu, hắn mặc dù phạm là diệt tộc đại tội, nhưng nói thế nào cũng là hoàng thân quốc thích, kỳ muội hoàng thái hậu càng là bệ hạ mẹ cả, về tình về lý đều hẳn là nhẹ phạt. Lưu Vong chẳng lẽ còn không đủ nhẹ sao? Lưu Thiện nhịn không được hỏi. Ngô Ý không chỉ có mưu hại đại thần, còn kháng chỉ. Vô luận cái kia một đầu đều đủ để làm cho đối phương chết đến ba lần, hiện tại vẹn vẹn chỉ là miễn đi đối phương tất cả chức quan tước vị, Lưu Vong ngàn dặm đã coi như là rất nhẹ. Miễn trừ chức quan, trung thân không dùng liền đầy đủ. Thế nhưng là tướng phụ, đây có phải hay không dẫn tới những đại thần khác bất mãn? Lưu Thiện gần nhất cũng dài một chút đầu óc, sắp có việc phân tích nói, nếu là gây nên người khác bắt trước liền phiền phức hơn. Nếu là lúc khác khẳng định đến nghiêm khắc xử phạt, nhưng chúng ta bắt phạt sắp đến, nếu là lập tức xử phạt nhiều như vậy lại thần, chúng ta đi đâu tìm đến tương ứng quan viên thay thế? Coi như có thể tìm tới nhân viên để thay thế, nhưng những người này có thể tại thời gian ngắn quen thuộc làm việc cũng vì bắt phạt làm chuẩn bị sao? Vẫn là luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, nhưng cho Lưu Thiện cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt, lần trước cả người hắn còn ở vào rung động ở trong, cũng không thể phân rõ đối phương nói là nói thật hay là lời nói dối. Nhưng lần này khác biệt, hắn biết rõ, mình vị này tướng phụ nói cũng không phải là lời khách sáo, cũng không phải nói mát, mà là nói thật. Hắn nghĩ nghĩ, nói, vậy dạng này, Quốc Cứu xử phạt từ Lưu Vong cải thành giam lỏng, trung thân không được rời đi thuộc đô nửa bước, về phần chức quan tước vị những cái kia đồng dạng miễn trừ. Không đợi Tô Thần mở miệng, hắn liền tiếp tục nói, tướng phụ, đây là chấm danh giới cuối cùng. Giống hắn dạng này đối với ngài vô lễ người, tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ. Nhìn xem tức giận bất bình Lưu Thiện, Tô Thần cảm thấy gia hỏa này có đôi khi còn thật đáng yêu. Tiếp xuống trong một khoảng thời gian, Lưu Thiện cùng Tô Thần trao đổi một chút ý kiến, cuối cùng tại Lưu Thiện dựa vào lý lẽ biện luận hạ tướng đại bộ phận đi theo Ngô Ý bọn hắn ồn ào nhân viên hàng tước nhất đẳng, miễn quan một cấp, đồng thời tất cả mọi người muốn lập công chủ tội. Tô Thần nguyên bản còn muốn quyết can, nhưng ở một phen trầm tư về sau vẫn là đồng ý Lưu Thiện xử lý ý kiến. Đúng tướng phụ. Xử lý xong việc công, Lưu Thiện hướng Tô Thần tuân hỏi, Lưu Diễm bản án, ngài có cái gì tốt xử lý biện pháp sao? Ngay tại ăn bánh ngọt, Tô Thần nghĩ nghĩ, nói, nguyên bản ta là dự định trước tiên ở bên ngoài tản một chút không hợp thói thường lời đồn, cuối cùng lại để cho Hồ Thị khi đình phản cung, cũng vì bệ hạ làm chứng, dùng cái này để chứng minh bệ hạ trong sạch, đáng tiếc. Ai? Lý do này là chính Tô Thần bịa chuyện, nhưng hắn không sợ Lưu Thiện phát hiện, bởi vì thân là người trong cuộc Quách Du Chi cùng Hồ Thị đồng dạng không rõ ràng hắn mục đích. Nói thế nào đều được. Lưu Thiện không biết Tô Thần lời này thật giả, nhưng rất rõ ràng, đối phương biện pháp này là trực tiếp nhất, có khả năng nhất trực tiếp rửa sạch mình và quất. Nghĩ tới đây, Lưu Thiện rất là ảo não vô bàn một cái, phẫn hận nói, đều do Lý Nghiêm cùng Ngô Ý hai cái này không tiếp, nếu không phải hai người bọn họ từ đó cản trở, nơi nào sẽ có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Lý Nghiêm đã chết, Ngô Ý bị giam lỏng ở nhà, lại thế nào mắng cũng vô dụng, chỉ trong chốc lát hắn liền ngưng xuống, nhưng vẫn là có chút không cam tâm hỏi, tướng phụ, chẳng lẽ liền không có cái khác khắc phục biện pháp sao? Đây hỏi đồng doãn, dù sao hắn mới là toàn bộ vụ án người phụ trách. Vụ án này vốn chính là một cái không đầu bàn xử án, Tô Thần không nghĩ dính vào, không duyên cớ hao tổn thanh danh của mình. Đồng doãn. Lưu Thiện nhấm nuốt một chút cái tên này, lập tức đứng dậy cả kinh nói, chậm giống như quên đem hắn từ trong đại lao phong xuất. Tô Thần nháy mắt im lặng, từ lúc trước chuyện xảy ra đến bây giờ đã qua gần một tháng, ngươi lại còn đem Đồng Doãn cho giam giữ, muốn hay không như thế không hợp thói thường. Lưu Thiện cũng là có chút xấu hổ, vội vàng hướng một bên Tiếu Chu phân phó nói, nhanh, Tiếu Ái Khanh, ngươi lập tức đi thiên lao đem Đồng Ái Khanh phong xuất.
Vâng.
Tiếu Chu rời đi sau, Tô Thần cũng là đứng dậy nói, vậy hạ, kia thần cũng đi tìm Thái Hậu hỏi thăm một chút vụ án tình huống.
Tốt.
Lưu Thiện nhẹ gật đầu, đối một bên Hoàng Hạo phân phó nói, mang tướng phụ đi Trường Lạc cung thấy Thái Hậu.
Vâng.
Hoàng Hạo lên tiếng liền hô, thừa tướng mời tới bên này. Tô Thần nhẹ gật đầu, tại Hoàng Hạo dẫn dắt hạ chạy tới Trường Lạc cung. Trên đường đi Hoàng Hạo cực điểm lấy lòng chi tử, Tô Thần cũng không có quá lớn, câu được câu không về lấy. Đợi trông thấy Trường Lạc cung mái hiên, hắn mới lơ đãng hỏi, hoàng môn thừa giống như lần này trong hỗn loạn chết. Hoàng Hạo tựa hồ ý thức được cái gì, dùng có chút run rẩy thanh âm trả lời, đúng. Hoàng môn thừa là cái trọng yếu chức vị, không thể chức vị chống quá lâu, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận?
Ta.
Hoàng Hạo mặc dù đã kích động sắp nhảy dựng lên, nhưng trong miệng vẫn là rất làm khó đạo, tiểu nhân tư lịch còn thấp, chỉ sợ không đủ để gánh này chức vị quan trọng.
Có đúng không?
Bản tướng ngược lại là cho rằng ngươi có thể. Nếu là thừa tướng cho rằng, kia tự nhiên không có sai. Sợ Tô Thần đổi ý, Hoàng Hạo trực tiếp đáp ứng. Nhìn xem hắn bộ này gấp không thể chờ bộ dáng, Tô Thần cười cười. Cùng Tường Nguyện còn có Đồng Doãn những người này so sánh, hắn càng thích cùng Hoàng Hạo loại này cơ hồ đem tham lam hai chữ viết lên mặt người liên hệ. Đương nhiên, hắn cho ra hoàng môn thừa chức vị cũng không chỉ là vì lôi kéo đối phương, càng nhiều vẫn là ban thưởng. Lần này trong phản loạn, Hoàng Hạo cũng là lập xuống đại công. Nếu không phải hắn mật báo, nói cấp trên của hắn là Ngô Ý người, Mã Đại cũng không có khả năng như vậy cấp tốc liền chém dụng Ngô Ý cái này nội ứng, nhanh chóng trưởng khống hoàng cung thế cục. Được đến Tô Thần hứa hẹn chức quan, Hoàng Hạo càng thêm nhiệt tình giảng thuật lên khoảng thời gian này mình thăm dò được cung trong bí mật, trong đó không ít là liên quan tới Ngô Hiện vị này thái hậu. Rất nhanh, hai người liền đi tới Trường Lạc cung. Được đến cung nữ thông báo sau, Ngô Hiện cái này đương triều thái hậu tự mình ra lên tiếp, cái này khiến Tô Thần rất là kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Ngô gia tình cảnh hiện tại, nháy mắt thoải mái. Một phen lễ tiết sau, Tô Thần tiến vào Trường Lạc cung. Ngô Hiện vẫy lui cung nữ, tự mình cho hắn rót một chén rượu, trong miệng không quên giới thiệu nói, đây là bản cung mình nướng rượu, không biết hương vị thế nào, còn mời thừa tướng nhấm nháp nhấm nháp. Thái hậu khách khí. Nói thì nói thế, nhưng Tô Thần vẫn là cầm lấy bình rượu, đặt ở trước người nhẹ nhàng hít hà, một cỗ nồng đậm mùi rượu nháy mắt xông vào mũi. Tô Thần không phải cái gì tốt rượu người, nhưng nghe cỗ này mùi rượu vẫn là không nhịn được giơ lên bình rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon thuận tiết hầu tiến vào trong bụng, một cỗ ấm áp nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng phát tán mà đi, để Tô Thần cực kỳ thoải mái, rượu ngon. Thừa tướng nếu là thích liền uống nhiều mấy chén. Gặp hắn thích, Nô Hiện trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, vừa nói vừa đem Tô Thần trước mặt rót tuyết bình rượu rót đầy. Hai chén rượu ngon vào bụng, giữa hai người ngăn cách giây lát tiêu tán không ít, máy hát cũng là tùy theo mở ra, bất quá nói chuyện đều là một chút vụn vặt sự tình, chậm chạp không có tiến vào chính đề. Qua hẹn thời gian một nén hương sau, vẫn là Ngô Hiện cái này thái hậu không giữ được bình tĩnh, chủ động mở miệng nói, bản cung chủ trì hậu cung lớn nhỏ công việc nhiều năm, một mực không có gì thành tích, bị triều chính trô lên án. Trải qua sự kiện lần này, bản cung cũng càng thêm cảm thấy năng lực chính mình không đủ, cho nên bản cung muốn đem hậu cung giao cho hoàng hậu chủ cầm. Thừa tướng ngài nhìn. Nhìn xem Ngô Hiện tìm kiếm ánh mắt, Tô Thần nháy mắt liền minh bạch đối phương ý tứ. Đối phương là muốn thông qua giao ra quyền lực trong tay bảo toàn mình cùng Ngô gia một bộ phận người. Nhưng mà cái này nhân tuyển cũng không làm sao tốt. Trương Như Mộc mặc dù cùng phụ thừa tướng quan hệ vô cùng tốt, nhưng tính cách là cái thiếu hụt, thực tế không phải phù hợp quản lý hậu cung nhân tuyển. Mà lại hắn cũng không thấy đối phương tại đối mặt một chút khó giải quyết đại sự thời điểm sẽ đứng tại phía bên mình. Nhìn xem trước mặt trầm tư Tô Thần, Ngô Hiện có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Huynh trưởng của hắn tại xác định trước mắt vị này trẻ tuổi thừa tướng là thật sau liền kịp thời thu tay lại, không có để cái khác sớm đã an bài thỏa đáng tướng sĩ cùng quan viên tham dự vào, để thuộc đô lâm vào càng lớn nội loạn. Nhưng bọn hắn Ngô gia tình thế vẫn như cũ không tốt. Dù là nàng thân là đương triều thái hậu cũng cần phải cầu viện trước mắt ra cát lượng. Thái hậu quá khiêm tốn. Suy tư thật lâu, Tô Thần cười cười, nói: "Thái hậu chủ trì cung trong sự vụ nhiều năm, hết thảy đều quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, sao có thể nói không có chút nào thành tích đâu? Mà lại hoàng hậu tuổi quá nhỏ, rất nhiều sự tình xử lý cũng không phải như vậy thập toàn thập mỹ. Ta cho rằng tại hoàng hậu chân chính trưởng thành trước đó, cái này hậu cung sự tình vẫn là từ thái hậu ngài đến chủ trì tốt nhất." Nô Hiện nhìn kỹ một chút Tô Thần, phát hiện đối phương không giống như là đang nói láo. Cái này khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Phải biết, nàng thế nhưng là Ngô Ý thân muội muội, là trước mắt vị này thừa tướng địch nhân. Nhưng đối phương lại biểu hiện rộng lượng như vậy, thực tế là có chút quỷ dị. Chẳng lẽ đối phương thật như là trong truyền thuyết một dạng, chuẩn bị bỏ qua Ngô gia? Nghĩ tới đây, Ngô Hiện thăm dò tính nói, tạ thừa tướng tín nhiệm, nhưng huynh trưởng ta lần này sự tình làm được quá hoang đường. Nếu là bản cung tiếp tục chủ trì hậu cung sự vụ lớn nhỏ, sợ rằng sẽ rước lấy triều chính chỉ trích. Kia cũng là hắn Ngô Ý một người sự tình. Tô Thần biết nàng đang lo lắng cái gì, không chút nghĩ ngợi liền nói, thần đã cùng bệ hạ nói rõ, lần này vụ án tuyệt đối sẽ không liên lụy giống thái hậu ngài dạng này người vô tội. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một câu, nhưng Ngô Hiện đã minh bạch hắn ý tứ. Trừ mình huynh trưởng cùng số ít người bên ngoài, những người khác sẽ có được bảo toàn, cái này khiến nàng thở dài một hơi, nhưng cũng không có quá mức buông lỏng. Nàng rất rõ ràng, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, đối phương tuyệt đối có cái khác yêu cầu cùng điều kiện. Chương 135, tại thái hậu cùng hoàng hậu ở giữa làm lựa chọn. Chương 135, tại thái hậu cùng hoàng hậu ở giữa làm lựa chọn. Đa tạ thừa tướng. Hướng Tô Thần nói một tiếng cảm ơn về sau, Ngô Hiện liền bắt đầu lặng lặng đợi. nhưng mà đàm luận đường này, đối phương cũng không nói đến bất luận cái gì điều kiện. Đây là đương nhiên. Tô Thần hôm nay đến Ngô Hiện nơi này, chỉ là muốn thông qua nàng hướng Ngô Ý biểu đạt thiện ý của mình, tiếp theo làm hậu mặt đàm phán làm nền, căn bản không nghĩ lấy cùng Ngô Hiện trực tiếp bàn điều kiện. Thấy Ngô Hiện có chút không yên lòng, Tô Thần cũng không muốn tiếp tục chờ đợi ở đây, bắt đầu hỏi thăm liên quan tới Lưu Diễm bản án. Đối với vụ án này hắn không phải rất quan tâm, nhưng Lưu Thiện đã cầu đến trên đầu mình, coi như nghĩ không giúp đỡ đều không được. Như thế lại bận rộn gần nửa canh giờ, hắn mới xem như đem đại khái tình huống sửa soạn xong hết. Cùng Ngô Hiện vị này thái hậu nói đơn giản một tiếng, hắn liền lấy bệ hạ vẫn chờ làm lý do trực tiếp rời đi. Đi ra trường Lạc Cung, Tô Thần quay đầu nhìn vàng son lộng lẫy trường Lạc Cung, cùng đứng tại cổng thái hậu, khe khẽ lắc đầu. May mắn cái niên đại này Chu Trình Lý học còn không có hứng khởi, nếu không hắn hôm nay lần này hành vi khẳng định lại nhận ngự sử ngôn quan tội. Chờ Tô Thần trở lại triều đình thời điểm, Đồng Doãn đã ở đây. Cùng lúc trước thời điểm hăng hái so sánh, hiện tại Đồng Doãn 10 phần tiểu tụy cùng chật vật không chịu nổi. Giống như là vài ngày không có ngủ, cả người tiểu tụy vô cùng, quần áo trên người cũng là rách rách dưới. May mắn đại hán không có Minh Thanh thời đại nhiều như vậy quý củ, cho dù là mặc quần áo rách nát cũng có thể vào triều thăm viếng. Hưu Chiêu ngươi không sao chứ? Tô Thần rất là quan tâm tiến lên chào hỏi một câu, nhưng mà Đồng Doãn chỉ là khẽ gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì, thái độ cực kỳ lãnh đạm. Cái này khiến Tô Thần có chút không hiểu đấu, không rõ mình điểm kia làm không đúng, chọc giận đối phương. Tướng phụ đang hỏi ngươi đâu? Lưu Thiện thấy hắn như thế vô lễ, không vui nói một câu. Lưu Thiện để Đồng Doãn lấy lại tinh thần, vội vàng nói xin lỗi, ta vừa mới thất thần, thật sự là không có ý tứ. Đúng, thừa tướng ngài muốn hồ sơ loại hình ta đã để người chỉnh lý tốt, mời ngài xem qua. Tô Thần cũng tương đối muốn biết Lưu Thiện cùng Hồ Thị ở giữa đến cùng có hay không phát sinh cái gì, tiếp nhận hồ sơ liền nhìn lại. Hẹn sau một nén nhang, Tô Thần chậm rãi cầm trong tay hồ sơ buông xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Lưu Thiện không kịp chờ đợi hỏi, tướng phụ, có cái gì cái khác khắc phục phương pháp? Không có. Tô Thần trả lời rất dứt khoát. Không có. Tô Thần nhẹ gật đầu nói, phần này vụ án bên trong mấy cái mấu chốt chứng nhân toàn bộ biến mất, không có những người này làm chứng, như vậy chúng ta nắm giữ cái khác chứng cứ liền không cách nào hình thành chứng cứ liên, cũng không cách nào cho người khác định tội. Chẳng lẽ đem chúng ta nắm giữ những chứng cứ này cùng điểm đáng ngờ ném ra ngoài đi cũng không được sao? Coi như không thể cho Lý Nghiêm bọn hắn định tội, cũng có thể để càng nhiều lão bách tính biết chân tướng. Làm như vậy sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả. Tô Thần nhìn xem phía trên Lưu Thiện giải thích nói, những người dân này cho dù có chứng cứ xác thực, cũng chưa chắc sẽ như vậy mà đơn giản tin tưởng, huống chi chúng ta trước mắt không có, bọn hắn nhất định sẽ dùng lớn nhất ác ý đến suy đoán cái này sự tình. Kia chấm bây giờ nên làm gì? Vừa nghĩ tới sau này muốn gánh vác lấy lớn lao oan khuất sinh hoạt, Lưu Thiện cả người đều không tốt. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Không sai. Tô Thần nhẹ gật đầu nói, đây là trước mắt phương pháp tốt nhất, chỉ cần qua 1-2 năm, đoán chừng liền không ai lại nhớ lại chuyện này. Coi như ngẫu nhiên có người nhớ lại cũng lật không nổi cái gì bằng nước. Chương 136, hết thảy đều là chấm an bài chương 136, hết thảy đều là chấm an bài lời giống vậy Quách Du Chi trước đó cũng đã nói, nhưng Lưu Thiện không hài lòng, cho nên tìm đến Đồng Doãn điều tra. Nhưng bây giờ người nói lời này là Tô Thần cái này thừa tướng cả hai tại Lưu Thiện trong lòng phân lượng là không giống. Ai? Xác định không có những biện pháp khác Lưu Thiện thở dài, phiền muốn nói, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đủ dạng này. Đúng vậy hạ. Đồng Doãn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối có chút buồn bực Lưu Thiện nói, có phải là hẳn là đem Hồ Thị cũng cho xử tử? Tô Thần ngẩng đầu nhìn một chút Đồng Doãn nháy mắt liền minh bạch đối phương ý nghĩ, ngược lại là Lưu Thiện còn có chút không rõ ràng cho lắm, cái này cùng nàng có quan hệ gì? Cả kiện sự tình từ đầu tới đuôi đều là Lưu Diễm cùng Lý Nghiêm mấy người làm ra đến. Hồ Thị bất quá là liên lụy một cái trong đó người vô tội thôi. Giết ai cũng không nên giết Hồ Thị a. Đương nhiên là có, mà lại quan hệ còn rất lớn. Đồng Doãn lúc này bắt đầu phân tích. Tô Thần không thế nào nghe cẩn thận, nhưng đại khái ý tứ vẫn là nghe hiểu, cùng hắn suy đoán một dạng, đó chính là lợi dụng Hồ Thị đầu người đến trấn an lòng người, mời chào trước đó lấy Lưu Diễm cầm đầu Nguyên Lao phái. Đừng nói, cái này thật đúng là ý kiến hay. Theo quan hương bọn người chết đi, năm đó như mặt trời ban trưa Nguyên Lao phái đã dần dần suy yếu, ngay cả Ngô Ý những này Hích Châu bản thổ phái cũng không bằng. Nhưng con muỗi lại nhỏ cũng là khối thịt, mà lại những nguyên lão này phái rất nhiều môn sinh cố lại đều tại triều đình bên trong đảm nhiệm cấp thấp quan viên, tướng lĩnh. Nếu là Lưu Thiện có thể có được những người này duy trì, không nói khác, chí ít trong quân đội lực ảnh hưởng sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Điểm này không chỉ có Tô Thần rõ ràng, Thiếu Chu cũng rất rõ ràng. Hắn nhìn một chút Tô Thần sắc mặt, trực tiếp quát lớn, hoang đường. Hồ Thị bản thân liền là người vô tội, vậy hạ thân là đại hán thiên tử làm sao có thể làm ra lạm sát kẻ vô tội sự tình? Mà lại giết nàng không phải tương đương với gián tiếp thừa nhận bệ hạ cùng Hồ Thị cấu kết sao? Người đây không phải hãm bệ hạ cùng thái hậu vào bất nghĩa sao? Đồng Doãn có chút ngoài ý muốn nhìn Tiếu Chu, hắn muốn cho rằng phản đối mình người sẽ là Gia Cát thừa tướng, không nghĩ tới cái thứ nhất nhảy ra vậy mà là Tiếu Chu. Trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn là tiếp tục tranh luận nói, sự tình phát triển đến bây giờ đã không cách nào vãn hồi. Nếu như thế, vậy chúng ta vì sao không đem lợi ích sử dụng tốt nhất đâu? Nhìn xem Đồng Doãn thỉnh thoảng nhìn mình ánh mắt, Tô Thần rốt cục xác định một sự kiện. Đồng Doãn những lời này không phải nói cho Lưu Thiện nghe, mà là nói cho mình nghe, đối phương tựa hồ là muốn để hắn hạ trạng cùng nó tranh luận. Nếu là đổi lại trước đó, hắn sắp thực đến tiếp chiêu, nhưng bây giờ trải qua gần một tháng cố gắng hắn đã dần dần thoát khỏi khôi lỗi thân phận. Thân là đại hán thừa tướng, hắn thực tế không có lý do cùng đối phương ở đây đến một trận không có chút ý nghĩa nào tranh luận. Trong lòng đã làm ra quyết định, Tô Thần đem mình làm một cái người ngoài, thoải mái nhàn nhã nhìn xem hai người tranh luận, thỉnh thoảng cầm lấy một khối bánh ngọt nhấm nháp, biết bao hài lòng. đem hết thảy thu hết vào mắt Đồng Doãn rất là phiền muộn. Khoảng thời gian này hắn mặc dù tại nhà giam bên trong, nhưng cũng biết bên ngoài một chút tình huống, biết Tô Thần ngay tại chỉnh đốn binh mã, xếp vào tâm phúc. Loại tình huống này đối phương hẳn là sẽ đứng ra ngăn cản bọn hắn nhiễm quân quyền, nhưng ai có thể tưởng đến chính mình nói nửa ngày đối phương vẫn không có phản ứng chút nào, cái này khiến hắn có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Lưu Thiện rất không thích Đồng Doãn cái này xử lý ý kiến, nhưng loại này đại sự hắn thật đúng là không chắc, không khỏi hướng Tô Thần hỏi, tướng phụ, ngài cảm thấy thế nào? Chương 137, quân thần thổ lộ tâm tình. Chương 137, quân thần thổ lộ tâm tình. Bệ hạ tự hành quyết đoán chính là. Tô Thần trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, mặc dù không rõ Đồng Doãn đối với mình ý kiến là từ đâu đến, nhưng đối phương như là đã xuất thủ, vậy hắn cũng không thể không cho điểm màu sắc. Nhất là hiện tại Tiếu Chu cùng Hoàng Hạo hai cái này tiểu nhân ở nơi này. Lưu Thiện nhưng không biết giữa hai người giao phòng, thấy Tô Thần đem sự tình giao cho mình xử lý, hắn cũng không còn khách khí, trực tiếp nói, Lưu Diễm nói xấu chấm cùng Thái Hậu, tổn hại triều đình uy tín. Nó dù chết, dư tội còn tại, khiến quan lại xét nhà, thu hoạch tài vật phân ba thành cho Hồ Thị, xem như đối nàng bồi thường. Tướng phụ, dạng này có thể chứ? Tô Thần sát có việc nhẹ gật đầu, khen, như thế xử lý rất tốt, nhất là đối Hồ Thị ban thưởng. Dù sao có chút sự tình ngươi càng là che che lấp lấp, càng là sẽ làm cho người suy đoán. Bù nói nhảm. Có chút nhìn không được Đồng Doãn trực tiếp nói, bệ hạ không thể. Đủ. Lưu Thiện một trường đập vào trước mặt bàn bên trên phẫn nộ nói, chấm là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cầm chấm danh dự nói đùa. Nhìn đối phương phẫn nộ sắc mặt, Đồng Doãn phát hiện mình biến khéo thành vụ. Vừa mới hắn kia lời nói chỉ là vì gây nên Tô Thần phản đối mà thôi, cũng không phải là thật muốn như vậy xử lý. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp dẫn lửa thiêu thân, gây nên bệ hạ phản cảm. Sớm biết dạng này, mình liền không như vậy nhanh xuất thủ. Không có Đồng Doãn can thiệp, toàn bộ triều đình liền thành Lưu Thiện một người biểu diễn sân khấu. Vừa mới bắt đầu Lưu Thiện còn có chút dè dặt, nhưng theo Tô Thần một lần lại một lần cổ vũ, lá gan của hắn cũng là dần dần lớn lên. Thằng đến ăn trưa thời gian đến, hắn mới thỏa mãn ngừng lại. Cùng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm không giống, lần này Lưu Thiện tựa hồ hiểu không ít ân nghĩa lối đời, Lưu Tô Thần cùng một chỗ ăn cơm trưa. Ngồi tại chủ vị Lưu Thiện không có ngay lập tức đập bữa, mà là trước hết để cho Tô Thần nhấm nháp. Đợi đối phương đem một khối thịt dê nuốt xuống, lúc này mới cẩn thận hỏi, "Tướng phụ, ngài cảm thấy những này đồ ăn thế nào?" "Cũng không tệ lắm. Ngài không cảm thấy quá mức xa xỉ sao?" Nhìn xem trên bàn hai ăn mặn một chay ba đạo đồ ăn, Tô Thần có chút im lặng, liền mấy cái này đồ ăn coi như xa xỉ. Tô Thần ngẩng đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện liền thấy Lưu Thiện một mặt thấp thỏm cẩn thận bộ dáng, nháy mắt ý thức được cái gì, cười cười, nói, nếu là lúc trước, những này đồ ăn xác thực xa xỉ. Nhưng bây giờ Lũng Hữu đã hạ, đại hán bên ngoài nguy cơ giải trừ hơn phân nửa, vậy hạ cũng không cần tiếp qua đến như vậy gian khổ. Tô Thần vốn cho rằng nghe tới mình lời nói này về sau Lưu Thiện sẽ lộ ra vẻ mừng rỡ, ai nghĩ đến đối phương không chỉ có không có ngược lại lộ ra một chút áy náy, cái này khiến hắn có chút kỳ quái, bệ hạ, làm sao? Tướng phụ thứ lỗi. Lưu Thiện một mặt hổ thẹn đứng lên, nói, kỳ thật khoảng thời gian này chấm một mực có để người thiên vị. Tô Thần một trận giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch trước đó Lưu Thiện vì cái gì một mực không lưu mình ăn cơm, tình cảm là sợ hãi bị hắn phát hiện thiên vị sự tình. Trong lòng mặc dù cảm giác buồn cười, nhưng hắn trên mặt lại là không có biểu hiện ra mảy may, ngược lại rất là rộng lượng nói, bất quá là một chuyện nhỏ, vậy hạ không cần để ý. Nếu như Tô Thần lúc này hung hăng mắng Lưu Thiện dừng lại, hắn khả năng còn tốt thụ một chút, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Thần không có mắng. Cái này khiến Lưu Thiện trong lòng càng áy náy. Thật giống như người khác ở tiền tuyến liều chết liều mạng, hắn ở hậu phương trải qua trụ vương sinh hoạt một dạng. Đương nhiên, hắn cũng không nói thêm gì buồn nôn, mà là hung hăng dặn dò Tô Thần ăn nhiều đồ ăn. Dù sao cũng là cơm trưa, hai người cũng không uống rượu, chỉ chốc lát sau liền ăn xong. Nghỉ ngơi đứng không? Lưu Thiện hỏi, tướng phụ, hôm nay chấm ban bố những cái kia chiếu lệnh đều không có vấn đề sao? Mặc dù vừa mới ra lệnh thời điểm rất là thông khoái, nhưng bây giờ kia cố kỉnh thoáng qua một cái, hắn lại có chút bất an. Dĩ nhiên không phải. Đang uống nước Tô Thần nhìn phía trên rất là thấp phẩm Lưu Thiện, thuận miệng nói, bệ hạ ban bố chiếu lệnh bên trong chí ít có một nửa trở lên có vấn đề. A. Lưu Thiện trong lòng mặc dù ẩn ẩn có đoán trước, nhưng chân chính nghe nói như thế lúc vẫn còn có chút ngộng, vội vàng hỏi, đã có vấn đề, kia tướng phụ vì cái gì không ngăn cản? Đó là bởi vì thần phát hiện một sự kiện. Tô Thần đặt chén trong tay xuống, nói, thần trước kia đối bệ hạ khả năng quá mức hà khắc. Thần một mực đem bệ hạ xem như tiên đế, muốn bệ hạ đem hết thảy làm được như là tiên đế hoàn mỹ, nhưng quên, tiên đế cũng là trải qua nhiều năm ma luyện mới đạt tới tình trạng kia. Nếu như Lý Nghiêm ở đây nhất định sẽ hung hăng nôn hắn một miếng nước bọt. Cái này hoàn toàn là mở mắt nói lời bịa đặt, Lưu Thiện vị hoàng đế này phạm là tại quân quốc đại sự trên có điểm tiên phú, ra cắt lượng cái này thừa tướng cũng sẽ không chuyên quyền đến nước này. Bất quá Lưu Thiện không phải đã chết đi Lý Nghiêm, hắn căn bản không có nghe được Tô Thần lời nói này thật giả, còn tưởng rằng đối phương nói là nói thật, mang theo một chút kích động hỏi, tướng phụ là muốn chấm tại sai lầm bên trong học tập. Không sai. Tô Thần nhẹ gật đầu, ra vẻ nghiêm túc nói, từ nay về sau phạm là Đồng Doãn bên kia đưa tới tấu bệ hạ có thể tự hành xử lý sau đó áp dụng. Đều là cung nội một chút bù mặt, coi như phạm sai lầm cũng sẽ không tạo thành quá mức ảnh hưởng tồi tệ, hoàn toàn có thể khắc phục. Chờ bệ hạ có thể thuần thục xử lý cung trong sự vụ sau, thần lại đem một chút quốc sự giao cho bệ hạ xử lý, như thế từng giờ từng phút gia tăng. Lấy bệ hạ thiên phú, chỉ sợ muốn không được 3-5 năm liền có thể đạt tới tiên đế tình trạng. Nếu như là người khác nói những lời này, Lưu Thiện một chút cũng sẽ không để ý, nhưng bây giờ người nói lời này lại là hắn tôn kính nhất tướng phụ, cũng là trước đó trừ phụ hoàng bên ngoài đối với hắn nghiêm khắc nhất một người. Hắn không cảm thấy lấy đối phương làm người bản tính sẽ tại cái này sự tình đã nói láo. Tướng phụ quá khen, chớ nếu là có phụ hoàng một nửa năng lực, cũng không đến nỗi để tướng phụ như thế vất vả. Nhìn xem Lưu Thiện trong mắt khó mà che giấu kích động, Tô Thần trong mắt lóe lên mỉm cười, hắn biết rõ, lấy đối phương hiện tại trạng thái, chỉ cần lại nói vài câu êm tai, mình cùng hắn ở giữa hữu nghị liền có thể tiến thêm một bước, nhưng có chút sự tình hang quá hóa dở, mà lại hắn cũng không thế nào am hiểu đuốt mông ngựa. Lúc này liền đem đề tài kết thúc. Sau một lúc lâu, nhìn xem như cũng vẫn chưa thỏa mãn Lưu Thiện, Tô Thần trực tiếp nói sang chuyện khác, đúng bệ hạ, có một việc thần quên bẩm báo. Trương Dực tại hơn nửa tháng trước tại Ngũ Trượng Nguyên binh bại. Cái gì? Trương Dực binh bại? Còn trầm tĩnh tại trong vui sướng Lưu Thiện nghe tới tin tức này, lập tức đứng lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn bên này còn đắm chìm trong lần trước đại chiến trong vui sướng, Ngũ Trượng Nguyên bên kia liền cho hắn đến một lần chiến bại, hơn nữa còn là tại mùa đông. Tô Thần liếc mắt Lưu Thiện, nhàn nhạt nói, bất quá là tiểu bại mà thôi. Ngũ Trượng Nguyên bên kia còn có hai đạo phòng tuyến, coi như đều bị Ngụy quân đột phá, đằng sau cũng còn có thành trì pháo đài cậy bảo. Lưu Thiện chưa từng đi Ngũ Trượng Nguyên, nhưng hắn tin tưởng Tô Thần vị này tướng phụ đối phương đã nói không có ảnh hưởng gì, vậy khẳng định cũng không có cái gì ảnh hưởng. Căng cứng tâm thần nháy mắt bình tĩnh lại, trực tiếp ngồi xuống lại, kiên nhẫn nghe Tô Thần nói tiếp. Mặc dù chỉ là một trận tiểu bại, nhưng Trương Dực đã gây chúng nộ, cho nên thần chuẩn bị đem hắn triệu hồi đến, để Khương Duy tiếp nhận hắn. Khương Duy, tư lịch của hắn có phải là cạn một chút? Lưu Thiện trần chờ nói. Trương Dực vì cái gì mới kinh lịch một trận tiểu bại liền nhận dưới trướng tướng sĩ xa lánh cùng không chào đón? Còn không phải bởi vì hắn tư lịch quá nhỏ bé, trong quân đội uy vọng không đủ. Cái này Khương Duy mặc dù là ra các thừa tướng môn sinh, trước đó cũng lấy được mấy trận thắng lợi, nhưng cơ hồ không có một trận là một thân một mình hoàn thành. Hắn điểm này uy vọng chỉ sợ so Trương Dực cũng chẳng mạnh đến đâu. Những này Tô Thần cũng biết, nhưng hắn hiện tại nhất định phải đem Khương Duy đá văng ra, lập tức cưỡng ép giải thích nói, tư lịch là cạn một chút, bất quá Ngũ Trượng Nguyên bên kia hẳn là sẽ không còn có chiến sự, ai đi đều giống nhau. Mà lại chúng ta sang năm chiến trường chính là tại Kinh Châu một vùng, không cần thiết đem nhân tài ưu tú lãng phí ở Ngũ Trượng Nguyên loại địa phương này. Kia liền theo tướng phụ. Đối với mấy cái này sự tình Lưu Thiện rõ ràng là rốt đặc cắn mai, thấy Tô Thần đã an bài tốt cũng không có nói thêm gì nữa, trực tiếp liền cho đối phương bổ đủ nhậm miễn văn thư. Tô Thần cũng không có tiếp tục chờ lâu, đơn giản kiểm tra một chút Lưu Thiện công khóa liền rời đi. A đưa tiên Tô Thần Lưu Thiện ngáp một cái, đang nghĩ ngợi có phải là muốn trở về bù cái ngủ trưa, liền nghe cổng hoàng hạo nói Đồng Doãn cầu kiến. Trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là ngay lập tức làm cho đối phương đi đến. Một phen lễ tiết sau, Lưu Thiện trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Đồng Ái Khanh, ngươi có chuyện gì không?" Đồng Doãn nhìn trái phải, cẩn thận hỏi, "Bệ hạ có thể che đậy trái phải? Các ngươi tất cả đi xuống." Lưu Thiện nhíu mày, nhưng vẫn là phất tay để hoàng hạo cùng mấy tên hầu hạ cùng nữ rời đi. Trong ngay mắt, trong cung điện liền chỉ còn lại Đồng Doãn cùng Lưu Thiện hai người. "Có chuyện gì cứ nói đi." Lưu Thiện thúc giục nói. Nghe đối phương không kiên nhẫn ngữ khí, Đồng Doãn cũng là đem mặt khác rất chuẩn bị thêm thật lâu nói nhảm nuốt xuống, trực tiếp nói, "Thần này tới là muốn nói một chút liên quan tới thừa tướng sự tình." "Tướng phụ làm sao?" Lưu Thiện có chút không rõ ràng cho lắm. Đồng Doãn hít sâu một hơi, nói, "Lần này sự tình mặc dù là thừa tướng cùng bệ hạ liên hợp diễn một màn kịch, nhưng bệ hạ hẳn là cũng nhìn thấy ra các thừa tướng tại Đại Hán đáng sợ lực ảnh hưởng." Rõ ràng không nói gì thêm, cũng không có làm ra chỉ thị gì, nhưng lại có vô số người trong bóng tối phối hợp, giúp hắn trưởng không thế cục. Nghe nghe, Lưu Thiện liền cảm thấy không thích hợp, trầm giọng hỏi, "Ngươi có ý tứ gì?" "Cũng không phải là muốn nói tướng phụ muốn tạo phản đi. Nếu là lúc trước, Đồng Doãn khẳng định sẽ nói không có khả năng. Nhưng thông qua lần này sự kiện, hắn đã chẳng phải xác định. Làm nửa cái người đứng xem, hắn so Lưu Thiện người trong cuộc này rõ ràng hơn Tô Thần làm những cái kia. Đối phương cũng không có hiện ra bao nhiêu đối với Đại Hán trung thành, thậm chí tại rất nhiều nơi hố triều đình cùng trước mắt vị này bệ hạ. Đối phương hành vi hoàn toàn chính là một cái nghịch thần tặc tử. Bất quá cái này dù sao chỉ là hắn một cái suy đoán, mà lại hắn vừa mới đắc tội Lưu Thiện, lúc này tự nhiên sẽ không sợ hai đối phương rủi ro, trực tiếp phủ nhận nói, dĩ nhiên không phải. Thừa tướng đối Đại Hán trung tâm thiên địa trực giám, thần là lo lắng tướng phủ người khác. So với Đại Hán triều đình, bọn hắn càng chung với thừa tướng. Những người này thế nhưng là mười phần không ổn định nhân tố. Nói không chừng ngày nào vì sảng khoái bên trên tòng long công thần, liền làm ra một chút đại nghịch bất đạo sự tình, bức hiếp thừa tướng tạo phản. Vừa mới bắt đầu Lưu Thiện còn có thể nghe vào một đôi lời, nhưng nghe đối phương càng ngày càng không hợp thói thường, rốt cuộc không tâm tư nghe tiếp, trực tiếp đứng dậy nói, "Đồng Ái Khanh lời ấy không khỏi quá mức buồn lo vô cớ. Liền xem như phụ thừa tướng những người kia sẽ tạo phản, tướng phụ cũng nhất định sẽ giải quyết thích đáng. Người lui ra đi, chấm muốn đi nghỉ ngơi." Thấy Lưu Thiện hạ lệnh cho khách, Đồng Doãn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nói, "Vậy hạ, người không lo xa, tất có gần lo. Hiện tại ra các thừa tướng đối Đại Hán sắc thực trung thành tuyệt đối, nhưng ai có thể cam đoan về sau phát sinh sự tình, nhất là bây giờ, đối phương đã biến trẻ tuổi rất nhiều, cái này tâm tính khả năng cũng sẽ phát sinh biến hóa. Tướng phụ nếu muốn chấm Giang Sơn, chấm cho hắn chính là." Lưu Thiện nhẹ nhàng nói một câu như vậy, liền trực tiếp quay người hướng phía mình Lâm Thời Tẩm Cung phương hướng đi đến, lưu lại Đồng Doãn một người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn nghĩ tới một vạn loại khả năng, chính là không nghĩ tới nhà mình bị này bệ hạ vậy mà lại như thế côn đồ, như thế trực tiếp. Cái này Đồng Doãn thật đúng là không giữ được bình tĩnh a. Tô Thần tại xuất cung trên đường đụng phải hoàng hậu, cùng đối phương nói chuyện phiếm trong chốc lát, đến mức so bình thường dùng nhiều phí thời gian một nén hương. Cũng chính vì vậy, hắn vừa mới đi đến cửa cung liền thuận lợi cầm tới hoàng hậu tin tức truyền đến. Nhìn xem hai người nội dung nói chuyện, trong lòng của hắn đối với Đồng Doãn lo lắng, nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Đối phương có lẽ làm việc rất có năng lực, nhưng ở quyền mưu phương diện rõ ràng là tân thủ. Nếu như là hắn Tô Thần muốn đối phó một người, vậy khẳng định là trước rõ ràng dành mạch tỉ mỉ điều tra về sau lại động thủ. Nhưng cái này Đồng Doãn ngược lại tốt, trực tiếp lô mãng liền chạy đi tìm Lưu Thiện. "Thừa tướng, hiện tại là hồi phủ sao?" Vừa mới ngồi vào xe ngựa, bên ngoài liền chuyển đến thị vệ thanh âm. Lấy lại tinh thần, Tô Thần khoát tay nói, "Không, chưa đi một chuyến ngoài thành quân doanh." Lưu Thiện nói rất dễ nghe, nhưng làm một nhìn quen các loại ngươi lừa ta gạt người hiện đại, hắn cũng không làm sao tin tưởng đối phương lời nói này. Tại Lý Nghiêm cùng Ngô Ý cái này sự tình bên trong, hắn trừ tại mấu chốt tiết điểm lửa cháy thêm dầu bên ngoài, cơ hồ không có nhúng tay. Thậm chí nhiều khi còn cố ý không làm, ngồi nhìn một chút sai lầm phát sinh. Vì chính là giảm xuống Lưu Thiện tâm lý của những người này phong bị, để bọn hắn cảm thấy mình đối với đại hán trưởng khống cũng không có tưởng tượng mạnh như vậy. Thậm chí hắn đã an bài tốt, sẽ để cho Ngô Ý náo ra càng lớn nhiễu loạn, làm cho đối phương lại được ý một hồi. Đáng tiếc, Ngô Ý rõ ràng so Đồng Doãn muốn khôn khéo, tại phát hiện hắn Tô Thần thân phận không có vấn đề về sau liền lập tức hạ lệnh Ngô Ban bọn người đình chỉ phản kháng, thậm chí còn tự thân ra mặt thuyết phục những cái kia đi theo hắn cùng một chỗ binh cần vương quan viên tướng lĩnh. Cái này khiến hắn căn bản không có cách nào tiến một bước biểu diễn tiếp theo thu hoạch được Lưu Thiện cấp độ càng sâu tín nhiệm. Loại tình huống này, hắn không cảm thấy Lưu Thiện nói lời nói này là thật tâm. Mà lại đừng quên, hắn không phải chân chính ra các thừa tướng, chỉ là một cái tên giả mạo. Mặc dù đã vượt qua lớn nhất nguy cơ, nhưng tương lai sự tình ai có thể nói đến chuẩn đâu. Vạn nhất Lưu Thiện ngày nào phát hiện thân phận của mình, hắn cũng không tin tưởng đối phương thật sẽ tha thứ mình, đồng thời tiếp tục đem mình xem như ra cắt lượng một dạng tôn kính. Cho nên nói cái này vận mệnh vẫn là đến nắm giữ ở trong tay chính mình tốt. Mà nắm giữ cái này vận mệnh bước đầu tiên chính là nắm giữ một chi chân chính nghe lệnh của mình đại quân. Chương 138, thừa tướng lực ảnh hưởng vẫn còn có chút thấp. Chương 138, thừa tướng lực ảnh hưởng vẫn còn có chút thấp. Một bên khác, từ Lưu Thiện nơi đó ra Đồng Doãn cũng là dần dần trở lại mùi vị đến. Hắn phát hiện mình tại trong đại lao tìm hiểu đến điểm kia tin tức căn bản không phải sự tình toàn bộ chân tướng. Chính suy nghĩ muốn từ nơi nào tìm hiểu tiến thêm một bước tin tức, đối diện liền đụng tới Lý Phúc, cái này khiến trước mắt hắn sáng lên. Trước mắt vị này không phải liền là tin tức tốt nhất nơi phát ra sao? Lập tức trực tiếp đem đối phương ngăn lại, tốt nước, có thể một lần. Làm Lưu Thiện cẩn thận, Lý Phúc cùng Đồng Doãn thường xuyên liên hệ, quan hệ coi như không tệ, nhẹ gật đầu, trực tiếp đồng ý đi theo ta. Lý Phúc mang theo Đồng Doãn đi đến bên cạnh một gian nhàn rỗi gian phòng bên trong bắt đầu trò chuyện. Nhưng mà vừa mới bắt đầu trò chuyện không có hai câu, Đồng Doãn liền cả kinh nói, cái gì? Ngươi lúc trước không phải bị bắt? Lý Phúc không rõ hắn vì cái gì ngạc nhiên như vậy, nhưng vẫn là chi tiết nhẹ gật đầu, đúng vậy à. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng thừa tướng là thật muốn bắt ta, nhưng tiến trong đại lao mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Đây hết thảy đều là bệ hạ cùng thừa tướng cùng một chỗ phối hợp diễn một màn kịch. Bất quá vì lấy đại cục làm trọng, thừa tướng cũng không có để ta rời đi nhà giam, mà là để ta tiếp tục cẩn nút, nhìn xem ai là chân chính cùng Lý Nghiêm bọn hắn cùng một chỗ. Đừng nói, ta khả năng trời sinh chính là ăn chén cơm này liệu, khi Lý Phong xuất hiện thời điểm ta đã đem trong phòng giam tất cả mọi người tình huống thăm dò rõ ràng. Về sau nương tựa theo ta cung cấp tình báo, đình ý bên kia không cần tốn nhiều sức liền đem Lý Nghiêm những cái kia dư nghiệt toàn bộ bắt. Duy nhất có thể tiếp chính là không có thể bắt sống Lý Phong, để hắn tìm tới cơ hội tự sát, nếu không nhất định có thể đủ bắt được càng nhiều dấu ở triều đình nội bộ con sâu làm dầu nổi canh. Nhìn xem Lý Phúc trên mặt kia không che giấu chút nào hưng phấn, Đồng Doãn nhíu nhíu mày, hỏi: "Tô Đức, ngươi không cảm thấy thừa tướng lần này làm có chút quá sao?" "Quá? Không có a. Thậm chí ta cảm thấy thừa tướng quá mức nhân từ nương tay, cho tới bây giờ cũng liền xử tử mấy chục tên nhất tội không thể xá quan viên tướng lĩnh. Nếu là đổi lại là ta, khẳng định đem Ngô Ý những người này toàn bộ xử tử, miễn cho có người lại có dạng học dạng." Lý Phúc nói xong lấy tay làm đao hung hăng khoa tay một chút, phản phất đứng ở trước mặt hắn chính là Ngô Ý ta nói qua không phải chỉ cái này, mà là thừa tướng lực ảnh hưởng. Đồng Doãn cải chính: "Ngươi không cảm thấy thừa tướng tại Đại Hán lực ảnh hưởng quá cường đại sao?" "Không có a. Thậm chí ta cảm thấy thừa tướng tại Đại Hán uy vọng cùng lực ảnh hưởng quá thấp." "Cái gì?" Đồng Doãn khó có thể tin hỏi, "Ngươi cảm thấy thừa tướng hiện tại uy vọng còn thấp?" "Đúng vậy a." Lý Phúc nhẹ gật đầu, giải thích nói, "Tại gặp được thừa tướng trước đó, tiên đế một đường sống đầu đường xó chợ, không có chỗ ở cố định. Là thừa tướng rời núi vì hắn bảy mưu tính kế mới để giành được cái này to lớn cơ nghiệp. Lấy thừa tướng như thế công tích, hẳn là tất cả mọi người tin phục sùng kính mới đúng, nhưng vẫn là ra Ngô Ý cùng Lý Nghiêm chờ mình tặng. Mà lại trước đó sự tình phát sinh thời điểm ngươi không nhìn thấy, thừa tướng cầm thánh chỉ điều binh, để tất cả tướng sĩ đều dựa theo bệ hạ ý chỉ làm việc, kết quả đây. Vậy mà chỉ điều đến hơn một vạn binh mã, mà lại trong đó hơn phân nửa vẫn là Lý Nghiêm cùng Ngô Ý xếp vào nhân thủ. Bất luận nhìn thế nào ta đều không cảm thấy thừa tướng hy vọng quá cao." Đồng Doãn một trận yên lặng, hắn rốt cuộc minh bạch mình trước đó kiên lời nói vì sao lại dẫn tới bệ hạ phản cảm, tình cảm thừa tướng điều binh khiển tướng toàn bộ đều là dùng thánh chỉ. Mặc dù Lý Nghiêm cùng Ngô Ý hai người là nghĩ lầm đây là Tô Thần bức hiếp Lưu Thiện viết thánh chỉ, nhưng lại đầy đủ lý do cũng không thể cải biến một sự thật, đó chính là Lý Nghiêm cùng Ngô Ý kháng chỉ. Mà lại hai người kháng chỉ quyết định làm được cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Cho dù ai thấy cảnh này, trong lòng đều sẽ có chút không thoải mái. So sánh dưới, Tô Thần vị này thừa tướng liền làm được 10 phần 10, cơ hồ là khắp nơi đều tại vì Lưu Thiện vị hoàng đế này cân nhắc. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ đối phương là cố ý dạng này thiết kế an bài. Gặp hắn có chút không yên lòng, Lý Phúc nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Hưu Chiêu, ngươi hôm nay đến cùng làm sao?" "Làm sao lại nhại?" "Không có gì." Đồng Doãn vô ý thức liền muốn nói dối, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, thoải mái nói: "Kỳ thật cũng không có gì lớn không được, chủ yếu là ta cảm thấy thừa tướng khả năng có ý đồ không tốt." Tiếp lấy hắn liền đem trong lòng mình lo lắng một năm một mười nói ra. Cùng trước đó nói với Lưu Thiện cũng không hề có sự khác biệt duy nhất chính là hắn lần này nói đặc biệt kỹ càng. "Ha ha ha." Nghe xong Đồng Doãn phân tích, Lý Phúc nhịn không được phá lên cười, tốt nửa ngày mới dừng lại nói, Hưu Chiêu, ngươi nghĩ nhiều. Gia Cát thừa tướng muốn thật đối hoàng vị cảm thấy hứng thú, vậy hắn lúc trước tại tiên đế qua đời thời điểm liền sẽ không duy trì bệ hạ đăng cơ, mà là mặt khác chọn một tuổi nhỏ khôi lỗi không chế, thật giống như lúc trước nịch tặc đồng chắc làm như thế. Mà lại những năm qua này, thừa tướng làm những cái kia ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, thừa tướng thế nhưng là toàn tâm toàn ý tại nghiêm túc dạy bảo bệ hạ. Nếu như hắn thật sự có ý đồ không tốt, sẽ nghiêm túc bồi dưỡng một cái đối với mình có uy hiếp hoàng đế sao? Coi như lui một vạn bước tới nói, Gia Cát thừa tướng thật sự có ý đồ không tốt, muốn làm hoàng đế, kia có cái gì không được chứ? Tại Đồng Doan ánh mắt khiếp sợ hạ, Lý Phúc tiếp tục nói, ngươi cũng đừng quên, lúc trước tiên đế Lâm Trung trước đó nói qua kia lời nói, nếu là có một ngày thừa tướng cảm thấy bệ hạ không chịu nổi trách nhiệm, có thể lấy mà thay vào. Chuyện này Đồng Doan tự nhiên sẽ hiểu, bất quá hắn nghe tới phiên bản cùng Lý Phúc nghe tới không giống. Cùng là ủy thác đại thần Lý Nghiêm nói cho hắn, tiên đế sở dĩ nói lời nói này, vì chính là muốn khảo nghiệm Gia Cát lượng vị này thừa tướng. Lúc ấy bên ngoài đã mai phục Triệu Vân bọn người, chỉ cần Gia Cát thừa tướng lộ ra một chút dị dạng liền lập tức xông tới đem nó chém giết. Bất quá đây đều là Lý Nghiêm tên phản đồ này nhất ra chi ngôn, không thể coi là thật. Lý Phúc còn tại bên kia nước miếng băng tung tóe nói liền gặp Đồng Doãn cái này hảo hữu có chút không yên lòng, lập tức cũng không có nói tiếp tâm tư, nếu mày hỏi, Hưu Chiêu, ngươi hôm nay làm sao đối thừa tướng có nhiều như vậy ý kiến? Trước kia cũng không phải dạng này. Tại trong ấn tượng của hắn, Đồng Doãn cùng Phí Y Điệp bọn hắn một dạng, đều đối Gia Cát thừa tướng cực kỳ tôn kính cùng sùng kính, ngược lại là hắn cái này Lưu Thiện Tâm Phúc cùng Gia Cát thừa tướng quan hệ. Nhưng bây giờ lại là trái lại, thực tế để người không hiểu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lấy lại tinh thần Đồng Doãn đang chắc nói, trên thực tế ngay cả chính hắn cũng không biết rõ đối Gia Cát thừa tướng cố này thành kiến là từ đâu đến. Muốn nói ra cách, trước kia Gia Cát thừa tướng cũng làm qua nhiều lần khác người sự tình, nhưng hắn đều không có sinh ra bất luận cái gì phản cảm, ngược lại là rất khâm phục đối phương quả quyết. Nhưng lần này cũng không biết vì cái gì, luôn cảm giác đối phương rất khiến người chán ghét. Lý Phúc cùng Đồng Doãn cũng coi là bằng hữu, tự nhiên nhìn ra được hắn nói không phải lời nói dối, tiến lên vô vô bả vai của đối phương, trấn an nói, có thể là ngươi tại trong đại lao đợi thời gian quá dài, đi về nghỉ trước 2 ngày đi. Nói không chừng 2 ngày nữa liền tốt. Đồng Doãn ngẫm lại, cũng không phải không có khả năng này, lúc này gật đầu rời đi. Lý Phúc thì là đi tìm Lưu Thiện xin phép nghỉ, thuận tiện chào hỏi. Hắn thu được Gia Cát thừa tướng thì mời, đêm nay muốn đi tham gia thừa tướng gia yến. Nhưng mà hắn tới thời gian rất không khéo, Lưu Thiện ngay tại ngủ trưa. Nếu là đổi lại thường ngày, Lưu Thiện khẳng định sẽ tại giữa trưa ngủ lấy một canh giờ, nhưng từ khi Gia Cát thừa tướng trở về sau, vị này đại hán hoàng đế bệ hạ liền trở nên chăm chỉ. Không chỉ có sáng sớm ngủ trễ, liền ngay cả ngủ trưa thời gian cũng lần đầu tiên từ trước đó một canh giờ rút ngắn đến một nén hương. Dứt khoát không có thừa bao lâu thời gian, hắn cũng liền tại Lưu Thiện lâm thời tẩm cung bên ngoài chờ. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát bên trong liền chuyển đến Lưu Thiện gọi đến. Đi vào xem xét mới phát hiện, vị này bệ hạ so với mình tưởng tượng còn muốn chăm chỉ, chính vừa ăn bánh ngọt một bên nhìn xem trong tay tấu chương. Nhìn xem bánh ngọt cặn bã rơi vào trong tấu chương, Lý Phúc nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, sợ mình quấy rầy lại đánh gãy Lưu Thiện vị này lười nhác hoàng đế chăm chỉ. Lý Ái Khanh, ngươi đến có chuyện gì không? Lưu Thiện bỗng nhiên hỏi. Là như thế này. Lấy lại tinh thần Lý Phúc một lần nữa thi lễ một cái, giải thích nói, thừa tướng để người cho ta đưa một chương thiệp mời, mời ta ban đêm đi tham gia gia yến. Là cho Khương Duy còn có Tử Du tiên sinh tiệp tiễn biệt tiệp tối đi. Vậy hạ biết. Tướng phụ mời qua chấm. Lưu Thiện đương nhiên biết trận này đã sớm tại chuẩn bị yến hội, tên là tiệp tiễn biệt, trên thực tế là muốn thông qua Gia Cát cần hướng Tôn Quyền tạo áp lực, chỉ là hắn cảm thấy tướng phụ tiệp tối quá mức kéo kiệt, tăng thêm mình cũng không phải rất thích đàm phán loại này tốn thời gian phi nào sự tình liền tự tuyệt. Hiện tại xem ra tướng phụ hay là có ý định thông qua Lý Phúc để cho mình biết yến hội tình huống. Cảm giác mình cô phụ tướng phụ hảo ý, Lưu Thiện nghĩ nghĩ, phân phó nói, đã tướng phụ mời, vậy ngươi liền đi đi. Nhớ kỹ mang lên một chút thịt gà thịt dê loại hình, không muốn chậm trễ Tử Du tiên sinh. Nghe nói như thế Lý Phúc nháy mắt minh bạch đây không phải một trận đơn giản tiệc tiễn biệt tiệc tối, vội vàng cung kính đáp ứng, thần minh bạch. Đi thôi. Lưu Thiện nói liền cầm lên tấu chương một lần nữa nhìn lại, nhưng mà vừa nhìn hai hàng liền nghĩ đến cái gì, trực tiếp gọi lại còn chưa đi xa Lý Phúc. Chờ một chút. Một lần nữa trở về Lý Phúc không mình hành lễ nói, bệ hạ còn có gì phân phó? Ngươi trong âm thầm cùng tướng phụ nói một chút, liền nói chấm dự định để bạt mã đại chỉ huy cung đình cấm quân. A. Lý Phúc có chút ngộng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận hỏi, bệ hạ chẳng lẽ đang nói đùa? Cái này mã đại thế nhưng là Gia Cát thừa tướng tâm phúc, để bạt đối phương chỉ huy cung đình cấm quân không phải đợi tại đem an nguy của mình ký thác vào trên người đối phương sao? Đây chính là tối kỵ. Đây là chấm nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Lưu Thiện không chút nghĩ ngợi liền nói, lần này cung đình biến cố mang đến cho hắn lớn nhất cảm thụ chính là mình cùng tướng phụ mệnh lệnh đều vô dụng. Coi như lại để bạt một người hắn cũng chưa chắc dám khẳng định đối phương sẽ chung với mình, nếu như thế, kia liền lựa chọn một cái tuyệt đối trung thành. Cái này càng nghĩ hắn liền nghĩ đến mã đại, không chỉ có là bởi vì đối phương cùng mình quen thuộc, càng nhiều hay là bởi vì đối phương là tướng phụ tâm phúc. Lấy tướng phụ đối đại hán cùng triều đình trung tâm, cái này mã đại hẳn là cũng không có vấn đề gì. Lý Phúc không rõ ràng đối phương cái này cái gọi là nghĩ sâu tính kỹ đến cùng là như thế nào suy tư, nhưng cũng không có mở miệng phản bác, dù sao như thế cùng lúc đắc tội trước mắt bệ hạ cùng Gia Cát thừa tướng. Do dự một lát, cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng, thần lĩnh chỉ. Ừm. Lưu Thiện nhẹ gật đầu, phân phó nói, vậy ngươi bây giờ đi chuẩn bị ngay đi. Vâng. Lý Phúc lên tiếng liền rời đi. Nhìn xem hắn đi xa bóng dáng, Lưu Thiện đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, liền vẹn vẹn chỉ làm cho Lý Phúc cái này một cái cận thần đi tham gia tướng phụ tiệc tối thích hợp sao. Hắn nghĩ nghĩ, đối một bên Hoàng Hạo phân phó nói, đi thông chi hoàng hậu, để nàng thay mặt chấm đi phủ thừa tướng tham gia tiệc tối. Nhớ kỹ mang nhiều chút lễ vật.
Vâng.
Rời đi hoàng cung về sau, Lý Phúc không dám trì hoãn, trực tiếp để người lấy nhiều loại rượu thịt rau quả liền vội vàng chạy tới phủ thừa tướng. Chờ đến nơi đây thời điểm hắn mới phát hiện thừa tướng không tại, chỉ có thể tại Quách Du Chi chào hỏi hạ ngồi xuống chuyện phiếm. Về phần rượu thịt những cái kia thì là đưa đi phòng bếp. Bây giờ phủ thừa tướng trải qua tu sửa đã rực rỡ hẳn lên, trong phủ gia đình thị nữ cũng là mở rộng đến trăm người. Như thế tạo thành một cái hậu quả chính là để ra các quả cái thói quen này thành tĩnh người rất là không quen, nhất là hiện tại loại này cần phải chủ nhà thời điểm. Tiểu thư, trong phòng bếp dầu không đủ.
Không đủ kia liền đi mua a, hỏi ta làm cái gì?
Tiểu thư, đêm nay đến hội bao lâu bắt đầu, cần lên trước những cái nào thức ăn?
Tiểu thư, những này rau quả lượng rất ít.
Tiểu thư, liên tiếp vấn đề hỏi được ra các quả một trận tê cả da đầu, thật vất vả từ phòng bếp trở tới, rốt cuộc chịu không được nàng trực tiếp chạy đi tìm quan ngân bình.
Ta quan đại tiểu thư, ngươi liền không thể tới giúp ta một chút sao?
Tại trong hoa viên tìm tới đối phương ra các quả không cao hơn nói,
đang ngẩn người quan ngân bình nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi hảo tỷ muội không khỏi cười ra tiếng, trêu chọc nói, thật đúng là khó được a. Không nghĩ tới chúng ta quả như vậy mà cũng có tức giận thời điểm. Trước kia có thể là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nguyên nhân, nàng còn không có cảm giác gì, nhưng theo lần này thời gian trung đụng tăng trưởng, nàng liền càng phát ra không quen nhìn mình cái này hảo tỷ muội thanh lãnh tính cách.
Không đúng, ra các quả vấn đề đã không phải là thanh lãnh vấn đề, mà là đạm mạc.
Thật giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng, không có bất kỳ cái gì sướng vui giận buồn. Cho dù là lúc trước nhìn thấy Tô Thần cái này phụ thân thời điểm cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, trên mặt những vẻ mặt kia càng giống là vì hợp lý cương ép gạt ra. Dưới mắt loại này tự nhiên mà vậy toát ra đến cảm xúc thật mười phần khó được.
Ngươi còn cười?
Tốt, đừng tức giận.
Quan Ngân Bình một thanh kéo qua ra các quả ngồi vào bên cạnh mình, nói, ta cái này không phải cũng mới vừa bạn ngồi xuống nghỉ ngơi sao?
Đúng, ngươi cái kia thuốc đến cùng có vấn đề hay không?
Sư nương mấy ngày nay thế nhưng là mười phần thèm ngủ, cái này giữa trưa mới một lát, hiện tại lại ngủ.
Thấy chủ đề bị chuyển gì, ra các quả cũng không còn xoắn suýt trước đó sự tình, tỉnh táo nói, đây là hiện tượng bình thường, thèm ngủ đã nói lên đã thành công, tiếp xuống chỉ cần đem thuốc dừng hết liền có thể khôi phục.
Bất quá ngươi cũng đừng báo hy vọng quá lớn. Những này thuốc chỉ có thể đưa đến trình độ nhất định gây hào ảnh tác dụng, cũng không thể sửa chữa ký ức.
Muốn chân chính bỏ đi mẹ ta hoài nghi còn phải dựa vào chính hắn.